Quá tốt, ta sẽ đi cùng cái đó tiệm điếm trưởng câu thông. Cái này tiểu cầu ta mua lại, bất kể xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi theo ta về nhà đi. Tần U Nhược lộ ra rất là hưng phấn, thiếu nữ tâm nhộn nhịp, trực tiếp liền muốn mang tiểu cầu về nhà. Kia tiểu cầu gông gông kêu hai tiếng, trợn mắt nhìn mắt to nhìn Tần U Nhược, đang cùng nó tân chủ nhân chào hỏi. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, cười nhạt, và hôm nay, hắn mới bắt đầu lại nhận biết cái này trong mắt hắn vô cùng tự do phong khoáng nữ hải. Dịch Phong, cảm ơn ngươi. Thật không nhìn ra, ngươi còn sẽ nhiều như thế kỹ năng, tiểu cầu ngươi cũng có thể y lìa tốt. Tần U Nhược ôm tiểu cầu đi tới Dịch Phong trước mặt, hướng hắn thiêu thiêu mi, cảm kích nói. Tần đại tiểu thư không phải nói ta chỉ biết lừa gạt ấy ư, bây giờ biết ta chỗ tốt. Dịch Phong khẽ cười nói. Tần U Nhược nghe vậy, hơi có chút lúng túng, trước nàng là lao nói dễ Phong là lừa gạt đổ tới. Dịch Phong cứu thiết thần thời điểm, nàng cũng đã nói lời như vậy, thiếu chút nữa chế mãi Dịch Phong cứu thiết thần. Càng ngu xuẩn là, Dịch Phong ban đầu cứu nàng thời điểm, nàng cũng cho là Dịch Phong là tên lừa gạt, còn cự tuyệt uống Dịch Phong tự tay nấu cho nàng thuốc. Thật may Tần Chính Hồng lúc ấy lừa nàng, nói thuốc kia là Phùng Đức Lân đưa tới, nàng mới uống vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lúc trước đúng là quá mức tự do phong khoáng, không quá nói phải trái. Nhưng khi Dịch Phong mặt, nàng làm sao có thể thừa nhận mình sai lầm đây? Thừa nhận, đó chính là ở Dịch Phong trước mặt lùn một đoạn, Dịch Phong như vậy thích trêu chọc nàng, không chừng sau này thường xuyên cầm sự sai lầm này mà nói nàng. Hơn nữa, Tần U Nhược mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng là, nàng cũng không tiện Dịch Phong trước mặt nói cảm tạ Dịch Phong cứu nàng loại lời nói. Có lẽ là tính cách cho phép, Tần U Nhược cảm thấy như vậy có chút kiểu cách, nàng vẫn ưa thích dùng chính mình biện pháp cùng Dịch Phong câu thông. Ô kìa, đi, một người đàn ông thế nào như vậy thù dai? Ta không nói ngươi là lừa gạt được rồi. Hẹp hòi như vậy, còn có phải là nam nhân hay không nha? Tần U Nhược bạch Dịch Phong liếc mắt, tức giận nói. Dịch Phong nhất thời từ trên ghế nằm ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn Tần U Nhược. Các nàng này nói chuyện thế nào như vậy kích thích người đâu, mới vừa rồi còn ôn nhu như vậy, đảo mắt thì trở nên mặt. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Dịch Phong coi như là hoàn toàn kiến thức. Dịch Phong. Đang lúc này, một nữ nhân thanh âm, từ phía bên ngoài viện truyền. Dịch Phong cùng Tần U Nhược đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân đứng ở bên ngoài, trong tay mang theo một cái tinh xảo hộp cơm. Nhìn nàng dáng vẻ, là tới cho Dịch Phong đưa ăn tới. Tần U Nhược vừa nhìn thấy Phùng Tiểu Vân, lúc này lại sắc mặt thay đổi. Mới vừa rồi nàng đối với Dịch Phong mắt trợn trắng là giả bộ, nhưng bây giờ nhưng là thật, hơn nữa nàng giận đến mặt cũng bạch, nhìn Phùng Tiểu Vân dáng vẻ, hẳn không phải là lần đầu tiên tới Dịch Phong trong nhà chứ. Tiểu Vân, làm sao ngươi tới? Dịch Phong dọa cho giật mình. Từ trên ghế nằm trong nháy mắt đứng lên không tên có chút chột dạ, phảng phất bị tại chỗ bắt gian. Mẹ, ta vội cái gì, ta cứu cậu đây. Dịch Phong tâm lý thầm nói. Ta tới cấp cho ngươi đưa ăn nhà, thế nào, ta quấy rầy các ngươi sao? Phùng Tiểu Vân cố giả bộ mỉm cười, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Không có quấy rầy, làm sao biết quấy rầy đây? Ta cứu cậu đây. Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đem Tần Lũ Nhược trong ngực cậu đoạt lại, giơ qua đỉnh đầu. Đối với Phùng Tiểu Vân tỏ ý, hắn thật là ở cứu cầu. Tiểu Vân. Tần U Nhược vừa nghe đến Dịch Phong thân mật như vậy kêu Phùng Tiểu Vân thời điểm, nhất thời lại xung động lên, nàng đột nhiên nâng lên chân trái, đất giẫm lên Dịch Phong trên chân phải. Ai yêu ta đi? Người giẫm đạp ta làm gì? Dịch Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, bưng chân phải trực bính đáp. Tiểu Vân là người kêu sao? Nàng là lão sư, ngươi thế nào như vậy không tôn sư trọng đạo đây? Tần U Nhược mặt đầy hung tướng, lại rất hận đất giẫm chân một cái. Đẩy Dịch Phong một cái. Dịch Phong một cái chân bính đáp, trực tiếp liền bị đẩy té xuống đất. Ồn ào lau. Nàng để cho ta gọi như vậy a, nữ nhân các ngươi sao không nói lý lẽ như vậy? Không đúng, ngươi có phải hay không nữ nhân a ngươi? Dịch Phong xoa xoa cái mông, tức giận nói. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng, không quan tâm Dịch Phong, nhìn về phía Phùng Tiểu Vân. Mặt mỉm cười đất cùng nàng chào hỏi. Phùng lão sư, đã lâu không gặp a, ngươi sao? Biết Dịch Phong ra ở chỗ nào? Phùng Tiểu Vân thấy Tần U Nhược biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy, mới vừa rồi nàng nhìn thấy chính mình sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, bây giờ lại còn có thể giữ mỉm cười. Đại hộ nhân gia con gái chính là không giống nhau, cái này Tần U Nhược, không dễ ứng phó a. Phùng Tiểu Vân trong lòng than thầm, ngay sau đó cũng lộ ra mặt mày vui vẻ, nhàn nhạt nói. Hả, ta tới qua Dịch Phong gia mấy lần, dĩ nhiên liền quen việc dễ làm. Tần U Nhược đồng học, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Ta nhớ được lúc trước ngươi cùng Dịch Phong quan hệ không tốt lắm tới, các ngươi là mới vừa giải hòa ấy ư, vậy thật được, Phùng lão sư thật cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Phùng Tiểu Vân lời nói giống như là trong súng bắn ra đạn một dạng, mỗi một câu cũng cố ý kích thích Tần U Nhược. Mùi thuốc súng nhất thời tràn ngập cả viện. Tần U Nhược nhất thời biểu tình cứng đờ, quả nhiên, Phùng Tiểu Vân quả nhiên không phải là lần đầu tiên tới Dịch Phong trong nhà. Hai người bọn họ sẽ không đã tại lui tới đi. Tần U Nhược trong lòng thầm nghĩ, đem nàng sở học tâm lý học kiến thức cùng quan người một bộ kia tất cả đều dùng ở Phùng Tiểu Vân trên người, bắt đầu một phân tích. Không đúng, nàng xem ta ánh mắt, mặc dù tràn đầy địch ý nhưng cùng lúc còn mang theo nhiều chút kiêng kỵ cùng sợ hãi, nàng hẳn là sợ hãi ta đem Dịch Phong cướp đi. Nhìn dáng dấp bọn họ hẳn còn không có chung một chỗ, nếu không lời nói, nàng cũng sẽ không như vậy không có tự tin tâm. Nữ nhân này điều kiện cũng không tệ, hẳn không phải có người đuổi theo mới là, nàng khí chất cũng cùng những thứ kia dòng chi tục phân bất đồng. Cho nên bọn họ nhất định là còn không có chung một chỗ, cho nên hắn không cảm giác an toàn, hơn nữa nàng vẫn còn so sánh Dịch Phong thật tốt mấy tuổi. Mà ta cùng Dịch Phong cùng tuổi, ta ưu thế vẫn là phải so với nàng liền quá nhiều. Cái này mụ già, cũng lớn như vậy số tuổi, còn muốn trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Dùng tốc độ nhanh nhất trong lòng phân tích xong, Tần U Nhược tiếp tục giữ mỉm cười, nói. Ta cùng Dịch Phong đã hòa giải, lúc trước đều là ta hiểu lầm hắn. Cho nên hôm nay ta xin hắn đi uống trà sữa, chúng ta trò chuyện rất lâu, vừa vặn chúng ta lại nhặt một cái nhỏ cầu. Dịch Phong, ngươi nhanh cho tiểu cầu lấy cái tên đi. Tần U Nhược vừa nói, cho Dịch Phong nháy nháy mắt, nghịch ngầm nói. Cái gì, đặt tên? Chính ngươi lấy không là được, cái gì A Hoàng Tiểu Hắc, cầu trứng loại, nếu không ngươi lấy cái Hào Thiên Quyển. Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn nàng, thuận miệng liền đụng tới mấy cái tên. Tần U Nhược. Phùng Tiểu Vân kia không nhìn ra, Tần U Nhược đây là đang đối với nàng phát ra thế công. Nàng tự nhiên cũng sẽ không chịu thua, trực tiếp xuất ra Dịch Phong cho nàng chìa khóa, mở cửa đi vào. Nhìn về phía Tần U Nhược, cười càng đắc ý. Lần này, Phùng Tiểu Vân cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng động tác không thể nghi ngờ là cho Tần U Nhược một cái trọng chú ý, cho Tần U Nhược tạo thành bạo kích. Nàng liên chìa khóa đều có. Tần U Nhược ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Dịch Phong, lần trước ở Khải Tát quán rượu, ta xem ngươi thật thích ăn hải sản. Trong cái hộp cơm này mặt, là ta tự tay bóc tôm biển cùng con cua, ta bóc tốt mấy giờ, không cẩn thận nắm tay cũng hoa thương, ngươi có thể nhất định phải ăn xong. Phùng Tiểu Vân đem cơm hộp cho Dịch Phong đưa tới, cố ý đem ngón trỏ phải thượng vết thương bại lộ cho Dịch Phong nhìn. Thế nào không cẩn thận như vậy a? Ta xem một chút. Dịch Phong nhận lấy hộp cơm, nhìn thấy Phùng Tiểu Vân trên ngón trỏ vết thương, nhất thời khẽ cau mày. Nhìn một chút, nhìn cái gì vậy? Tần U Nhược lại vừa là mặt đầy hung tướng, hướng Dịch Phong mắng, đem hắn kéo trở về. Bị thương thì đi nhìn thầy thuốc, ngươi xem sẽ được không, ngươi chớ chỉ hoãn Phùng lão sư đi bệnh viện băng bó. Ta. Dịch Phong có chút bực bội. Tốt giống như chính mình bây giờ làm gì đều là sai. Phùng Tiểu Vân hơi biến sắc mặt, cười nhạt một cái nói, không việc gì, cũng không cần băng bó, thương nhẹ mà thôi. Tần U Nhược đem tiểu cẩu từ Dịch Phong trong tay đoạt lại, chuẩn bị rời đi, nàng nhìn Dịch Phong, hì hì cười nói. Dịch Phong, cảm ơn ngươi cứu tiểu cẩu, ngày mai ta lại mời ngươi đi uống trà sữa đi. Ngày mai ta nhất định đem tiền mang đủ, sẽ không uống tình lữ phân ăn. Mặc dù tiện nghi, nhưng ta cảm thấy được không thế nào tốt uống. Chúng ta uống đắt tiền nhất. Ta mời khách. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, trên mặt không khỏi có quắp xuống. Tình lữ phần ăn. Nàng hít sâu một cái, chuẩn bị nặng nề kích thích Tần U Nhược xuống. Dịch Phong, ba mẹ ta nói cho ngươi cuối tuần này lại đi nhà ta ăn bữa cơm. Lần trước không ăn được, lần này mẹ ta phải làm rất nhiều đồ ăn ngon, ăn ngon. Lần này, không có người ngoài, theo chúng ta người một nhà. Phùng Tiểu Vân cũng nhìn Dịch Phong, từ tốn nói. Chính là mấy câu nói này, phảng phất lưỡi dao sắc bén một dạng đâm Tần U Nhược buồng tim. Trong nội tâm nàng truyền hình trực tiếp run rẩy. Cũng gặp gia trưởng. Chương 125, các ngươi ở nhà làm gì? Hôm nay Tần Chính Hồng thật sớm liền từ công ty về nhà. Gần 2 năm, hắn đã đem trọng tâm từ trong công tác chuyển tới Tần U Nhược trên người. Những năm kia bởi vì trong công tác chuyện, không thế nào quan tâm Tần U Nhược, đối với lần này, chính hắn cũng biết. Có thể vậy có biện pháp gì, coi đời này rất nhiều chuyện cũng không thể lưỡng toàn kỳ mỹ, nếu như những năm kia hắn chỉ trông coi Tần U Nhược. Mà bất kể trong công tác chuyện, không liều mạng mệnh đi kiếm tiền, sao có thể đem công ty phát triển thành Du Châu thành tối xí nghiệp lớn. Mà hắn, cũng sẽ không trở thành Du Châu nổi danh nhất xí nghiệp ra. Càng không thể nào, cho Tần U Nhược tốt như vậy hoàn cảnh sinh hoạt. U Nhược tại sao còn không về nhà đâu rồi, thường ngày lúc này thiết thần không phải là cũng đem nàng trả lại sao. Về đến nhà thật lâu, Tần Chính Hồng chuẩn bị mang Tần U Nhược đi ra ngoài ăn ngồi xong ăn, lại phát hiện Tần U Nhược còn chưa có về nhà. Hắn đang muốn cho thiết thần đi điện thoại, vừa mới lấy điện thoại di động ra, Tần U Nhược thì trở lại. chỉ thấy Tần U Nhược trong ngực ôm một cái lông xù tiểu cẩu, hoạt bát, rất vui vẻ dáng vẻ. U Nhược, con chó nhỏ này ngươi từ đâu nhặt được? Hôm nay ngươi thế nào về nhà trễ như vậy đây? Tần Chính Hưng hỏi. Hả, ta cùng Dịch Phong cùng trà sữa đi, ở trong tiệm nhặt chỉ sinh bệnh tiểu cẩu. Dịch Phong nói hắn sẽ cho tiểu cẩu chữa bệnh, ta hãy cùng hắn về nhà, bây giờ mới từ trong nhà hắn trở lại đây. Tần U Nhược buông xuống chính mình xách tay nhỏ, nói với Tần Chính Hồng hoàn trước hết đem tiểu cầu đuổi ở trong phòng khách. Chuẩn bị đi thay quần áo khác, sau đó cho tiểu cầu tắm. Tần Chính Hồng nghe vậy, nhất thời từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Nàng cùng Dịch Phong đi uống trà sữa. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây chứ? Tần Chính Hồng không nhịn được cười lên. Hắn biết Tần U Nhược vẫn luôn không định gặp Dịch Phong, nhưng hắn vẫn là thập phân thưởng thức Dịch Phong, hy vọng Tần U Nhược có thể cùng với Dịch Phong. Bởi vì Tần Chính Hồng cho là, Dịch Phong không riêng gì chuyện hay lại là nhân phẩm, cũng đáng giá phó thác. Có thể trước, Tần U Nhược một mực hiểu lầm Dịch Phong là một bất học vô thuật người. Tần Chính Hồng cũng khuyên bảo qua Tần U Nhược thật nhiều lần, có thể Tần U Nhược chính là không nghe, đã nhận định Dịch Phong là dạng gì người. Nguyên Tần Chính Hồng cũng sắp buông tha kết hợp hai người này, thế nào hôm nay hai người này? Còn ước hẹn đi. Hắc hắc. Tần Chính Hồng suy nghĩ, không khỏi lại nhạc khởi đến, đem kia tiểu cầu báo danh trên bàn trà. Vuốt ve nó đầu, tự nhủ đạo. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không ước hẹn đi? Hai người kia rốt cuộc là thế nào giải trừ hiểu lầm đâu rồi? Nha đầu kia không phải là thường nói Dịch Phong là bất học vô thuật người sao? Thế nào hôm nay nàng đột nhiên liền đổi tính? Bất quá cũng tốt ta, U Nhược mẫu thân qua đời sớm, bây giờ nàng cũng lớn lên. Trung Quy muốn tìm một người tới chiếu cố nàng, Dịch Phong tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Nha đầu này như vậy tự do phong khoáng, cũng chỉ có Dịch Phong mới chấn được nàng. Kia tiểu cầu nằm ở trên bàn trà, ngẹo đầu nhìn Tần Chính Hồng, phỏng chừng một câu nói cũng nghe không hiểu. Chờ một chút. Tần Chính Hồng nụ cười cứng đờ, thật giống như nhưng nhớ tới cái gì tựa như. Mới vừa rồi U Nhược nói, nàng cùng Dịch Phong đi về nhà. Thời gian dài như vậy, hai người bọn họ ở nhà làm gì nha? Không được, ta phải đi hỏi rõ. Tần Chính Hồng nguyên là thật cao hứng, nhưng nghĩ tới vấn đề này thượng thời điểm, hắn nụ cười lại nhất thời biến mất. Vung xuống tiểu cầu, hướng lầu 2 đi tới. U Nhược, U Nhược. Hai ngươi ở nhà làm gì trễ như vậy mới trở về? Ta nói hai người các ngươi niên cấp vẫn như thế tiểu, phải đem cầm điểm phân tức ga cảm tình loại sự tình này, vẫn phải là tiến hành theo chất lượng mới được. Năm đó ta đuổi theo mẹ của ngươi, đuổi theo một năm mới đem nàng từ bà ngoại ngươi ra cho hẹn đi ra. Tần Chính Hồng không biết nên như thế nào cùng Tần U Nhược nói nhỏ cái đề tài này, chỉ có thể hàm xúc cho nàng vừa nói. Tần U Nhược từ bên trong phòng đi ra, đã lại đổi thân mát lạnh ra cư phục. Ô kìa, ba, ngươi có thể hay không cho ta điểm tự do a? Ta cũng bao lớn, lại nói ta là đi xem Dịch Phong cho tiểu cầu chữa bệnh, có thể làm gì? Tần U Nhược hơi không kiên nhẫn nói. Nàng xuống lầu ôm lấy tiểu cầu liền chuẩn bị đi phòng tắm cho tiểu cầu tắm, vào phòng tắm sau, nàng lại thò đầu ra đến, đối với Tần Chính Hồng đạo. Đúng, ba, ngươi ước Dịch Phong cuối tuần tới nhà ăn bữa cơm đi. Có thể ngàn vạn lần chớ nói là ta để cho ngươi kê ợ. Dịch Phong trong nhà, Phùng Tiểu Vân cũng mới vừa rời đi. Hắn nhìn ra được, Phùng Tiểu Vân hôm nay hơi có chút không quá cao hứng, đoán chừng là bởi vì Tần U Nhược đi. Dịch Phong sống 5.000 năm, cũng không phải lăng đầu thanh. Hắn gặp qua bình thường là chân ái tình, cũng đã gặp oanh oanh liệt liệt đến chết cũng không đổi tình yêu. Có thể đến hắn nơi này, muốn chỗ hắn lý chuyện tình cảm, hắn cũng có chút tay chân luôn cuống. Dù sao, trải qua mấy lần cùng người yêu sinh ly từ biệt, hắn đã đem đã từng đối với những cảm tình kia trí nhớ phong ấn lên mà sau. Sợ hai gặp lại chính mình người yêu ly thế, hắn liền quyết định nhân sinh cả đời sống. Cho nên đối với cảm tình phương diện này, hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Không nghĩ, ngủ đi. Đã là đêm khuya, nằm ở trên giường, Dịch Phong chuẩn bị ngủ. Bất quá ngủ trước hắn vẫn cảm giác hôm nay thật giống như còn có chuyện gì hắn quên, nhưng rốt cuộc là chuyện gì, hắn lại đột nhiên không nhớ nổi. Coi là, nhất định là cái gì không quá trọng yếu chuyện, cho nên mới quên. Nếu không trọng yếu, còn muốn nó làm gì? Dịch Phong ngáp một cái, trực tiếp nhắm mắt lại, ngủ thật say. Lúc này ở trên một đỉnh núi. Nay tòa đỉnh núi, chính là buổi sáng Dịch Phong cùng Vương Việt đi huấn luyện ngọn núi kia. Sau đó Dịch Phong một người chạy, hắn cho là Vương Việt coi như là ở trên núi lạc đường, theo xuống dốc chạy thẳng, cũng hầu như nên chạy xuống đi. Nhưng trên thực tế, Vương Việt bây giờ còn đang trên núi vòng tới vòng lui, đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt, đã sắp khóc. Đây chính là bị Dịch Phong quên chuyện. Phong ca, con mẹ nó ngươi ở nơi nào a? Lão tử lạc đường, nhanh tới cứu ta. Trên núi, trong rừng rậm, Vương Việt co quắp trên mặt đất, lớn tiếng gào khóc nói. Có thể Dịch Phong nếu là còn nhớ tới tìm hắn, đã sớm tới. Húng chi bây giờ đã là 10 giờ tối nhiều, trên núi cũng không tín hiệu, Vương Việt nghĩ tưởng gọi điện thoại cũng đánh không. Đang lúc này, yên tĩnh trong núi, chung quanh bỗng nhiên chuyển tới một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Thanh âm này thật giống như có vật gì ở bụi cỏ hoạt động. Ngoa tào, không phải là rắn đi, lão tử sợ rắn nhất. Vương Việt trong lòng cuồng loạn, vội vàng che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, kinh động đang ở hoạt động không biết sinh vật. Kia tất tất tốt tốt thanh âm càng ngày càng gần, Vương Việt tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thật giống như trong bụi cỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ chui ra ngoài một con đại mãng xà. Dịch Phong, con bà nó ngươi đại gia á, cứu mạng a, mãng xà tính tới. Hắn lại cũng không khống chế được nội tâm sợ hãi, hú lên quái dị, nhấc chân chạy. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời theo vào phòng đi qua, Dịch Phong tỉnh ngủ. Hắn từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên liền nhớ lại ngày hôm qua đến cùng quên chuyện gì. Ngoa tào, Vương Việt sẽ không còn ở trên núi đi. Dịch Phong không khỏi nuốt nước miếng, Vương Việt nếu là xuống núi, nhất định sẽ gọi điện thoại cho hắn. Thế nào từ hôm qua sớm đến sáng sớm hôm nay, đều không nhận được Vương Việt một cú điện thoại. Hắn suy nghĩ, liền vội vàng cầm quá điện thoại di động, cho Vương Việt đánh tới. Kết quả đánh tới sau, Vương Việt điện thoại di động tắt máy. Dịch Phong liền vội vàng từ trên giường nhảy xuống, lau một cái mặt xuất mồ hôi lạnh. Vương Việt cuối cùng là quá yếu, chính mình đối với hắn kỳ vọng có phải hay không có chút quá cao, người này sẽ không ở trên núi xảy ra chuyện gì chứ. Kêu hoang sơn giã lĩnh, không chừng có dã thú qua lại cũng khó nói. Dịch Phong mặc xong, Dịch Phong liền chuẩn bị đi ra cửa trên núi nhìn một chút, kết quả hắn vừa mới mở ra cửa phòng ngủ, liền thấy một người đứng ở bọn họ bên ngoài. Người kia chán nản, quần áo rách rách dưới dưới, thập phân chật vật, chính mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Dịch Phong nhìn. Bất thình lình kinh sợ, bị dọa sợ đến Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất, liên tục lui về phía sau. Ngoa tào, ngoa tào, sáng sớm ngươi muốn hủ chết ta à? Cửa người kia chính là ở trên núi đợi cả ngày Vương Việt. Dịch Phong bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại, thẳng nuốt nước miếng, hỏi vội. Ngươi thế nào cái này hình dáng, với chạy nạn tựa như, tối hôm qua. Tối hôm qua làm gì đi? Vương Việt trợn mắt nhìn Dịch Phong, tức giận nói. Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta tối hôm qua làm gì đi? Ta từ hôm qua buổi sáng một mực ở trên núi lạc đường, sẽ không đi ra qua. Tối hôm qua ta lại vừa là bị rắn đuổi theo, lại vừa là bị lang cắn, ta con mẹ nó cũng sắp tuyệt vọng, thật may ta sợ rắn, một đường trốn, trốn một cái suốt đêm rốt cuộc gọi ta cho trốn ra được. Ngươi nói, ngươi tại sao đem ta một người ném ở trên núi? Dịch Phong tự biết đối lý, từ dưới đất đứng lên, cười hát hát nói. Ta nghĩ đến ngươi có thể tìm được xuống núi đường đâu rồi, cho nên ta liền đi trước. Bất quá ngươi trước đừng nóng giận, mặc dù ngươi bị đuổi theo một đêm, nhưng ngươi lấy được lịch luyện A ngươi bây giờ khí tức, liền so với trước ngươi còn mạnh hơn nhiều. Cho nên nói, ngươi nên vui mừng ta đem ngươi ném người kế tiếp chạy. Nếu không ngươi sao có thể trong một đêm, liền cường nhiều như vậy, có đúng hay không? Vương Việt nghe vậy, lăng lăng, đống nhiên tuét miệng cười một tiếng nói. Ta thật, thật trở nên mạnh mẽ. Dịch Phong một đứng đắn gật đầu, đó là đương nhiên, không tin ngươi đi mái nhà luyện công thử một chút. Vương Việt tâm tình rất nhanh thì bị Dịch Phong cho mang thiên về, xoay người liền hướng lầu cuối chạy đi. Dịch Phong thấy vậy, có chút thở phào, tự nhủ nói. Tiểu bang tử, thật đúng là tốt lắc lư a. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, xuống trước ngày sau tử. Hôm nay là Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ bị giáng chức ngày thứ tư. Hai người ở đơn vị trong thời gian cũng không dễ vượt qua, Ngô Khoa vị trí để cho người cho đỉnh, đỉnh người khác là cấp trên không hạ xuống. Người này tên là Trương Tân Thành, nghe nói hắn nguyên là ở Kim Lăng bên kia người hầu. Kết quả bởi vì đi chàng sở giải trí Hoa Tiểu Thư bị người cho tố cáo, sau đó liền bị điều chỉnh đến Du Châu. Phải nói Kim Lăng chỗ đó, là chân chính thành thị cấp 1. Có thể ở nơi nào người hầu, có thể thấy tấm này mới thành, không đơn giản. Hoa Tiểu Thư loại sự tình này, cũng coi là nghiêm trọng vĩ kỷ. Theo quy củ, hắn hẳn cái mền vị bị khai trừ, kết quả nhưng mà xuống một cấp, điều chỉnh đến Du Châu đến, vẫn như cũng là ngồi ở vị trí cao. Du Châu mặc dù không như Kim Lăng, nhưng Du Châu tòa thành thị này cũng không nhỏ, nhưng là thành phố trực thuộc Trung ương. Vi kỷ nghiêm trọng như thế, lại còn có thể tới Du Châu tới tiếp tục làm kém, đỉnh Ngô Khoa vị trí. Có thể thấy Trương Tân Thành bối cảnh, với hắn người như thế, cũng không đơn giản. Vì vậy, Ngô Khoa cũng chỉ có thể làm phó. Đều nói phó hay cùng trợ lý như thế, không có thực quyền gì, Ngô Khoa coi là chân chính cảm nhận được. Hắn lúc trước ngồi vị trí này thời điểm, dầu gì còn làm điểm chuyện thật. Nhưng tấm này mới thành tới mấy ngày, hắn liền không thấy người này đã làm chính sự, ngày ngày cầm điện thoại di động chơi đánh bài. Sẽ còn hắn hô tới quát lui, không phải là gọi hắn pha trà, chính là để cho hắn làm việc vặt, xử lý một ít chuyện nhỏ. Nô Khoa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến, bởi vì Vương Côn chết, hắn và Hoàng Trạch Vũ mới bị liên lụy. Không có ngồi tù đã là cực kỳ may mắn vận, xuống một cấp liền xuống một cấp đi, dù sao cũng hơn ngồi tù tốt. Tiểu Nô A, ta ở Kim Lăng bên kia, liền nghe nói các ngươi Du Châu ra một liên hoàn sát thủ, tên gì thẩm phán người. Ta vừa mới nhìn một chút vụ án này, đều đi qua đã hơn một năm, các ngươi còn chưa bắt được kia thẩm phán người. Buổi trưa thời điểm, nên đi ăn cơm trưa. Nhưng Trương Tân Thành đột nhiên giữ Nô Khoa lại đến, xuất ra một cái hồ sơ bay vùn vụt, hỏi. Nô Khoa mặc dù rất không nhịn được, bụng cũng đói bụng đến kêu hoang ngọng, nhưng hắn vẫn chịu nhịn tính tình, đối với Trương Tân Thành đạo. Trương Khoa, thẩm phán người quá giảo hoạt, đến nay mới thôi giết 30 mấy người, dám không lưu lại chứng cứ. Hắn và Hoàng Trạch Vũ như thế, đều biết thẩm phán người là Dịch Phong, nhưng hắn không chuẩn bị nói cho Trương Tân Thành. Có nhiều giảo hoạt, cũng giết 30 mấy người đều không lưu lại chứng cứ, điều này sao có thể? Ta xem kia, các ngươi cái này phá án thái độ không được mà, muốn tích cực một chút. Phải kiên quyết chấp hành thượng cấp chỉ thị, bảo vệ nhân dân sinh mạng tài sản an toàn. Chưa bắt được hắn, các ngươi dù sao cũng nên tra được thân phận của hắn đi, có hay không cái gì. Tương đối người khả nghi chọn. Mấy ngày nay thật tốt tra một chút, tranh thủ đưa cái này thẩm phán người bắt quy án, có đúng hay không, cho chúng ta đơn vị, lập cái đại công. Trương Tân Thành nói đến quan thoại tới là một bộ. Lãnh đạo phong độ cũng không chút nào kém hơn Nô Khoa. Nô Khoa nghe vậy, trong lòng nhất thời cười lạnh không dứt. Tấm này mới thành tới mấy ngày, đánh giám không có làm, hôm nay đột nhiên đối với thẩm phán người vụ án để ý như vậy. Đoán chừng là muốn bắt đến thẩm phán người lập cái đại công, triệt tiêu trước hắn bởi vì Hoa tiểu thư ở phía trên cấp ghi lại xử phạt. Xin lỗi, Trương Khoa, không có người khả nghi chọn. Thẩm phán người giảo hoạt như vậy, một chút chứng cứ đều không lưu lại, chúng ta kia có thể tùy ý đi hoài nghi bất luận kẻ nào. Thật ra thì vụ án này, chúng ta vẫn luôn không buông tha cho truy xét. Nhất là thủ hạ ta cái đó Tiểu Hoàng, hơn một năm nay hắn vẫn luôn đang cùng vụ án này, mỗi ngày đi sớm về tối, sẽ không thế nào nghỉ ngơi qua. Hắn cái này phá án thái độ, ta xem hay lại là được. Nô Khoa cũng dùng quan thoại tới đối phó Trương Tân Thành. Hắn không chỉ có không có nói cho Trương Tân Thành thẩm phán người thân phận chân thật, liền thẩm phán người phía sau có người vương gia bảo vệ hắn cũng không nói. Tấm này mới thành nếu là cố ý làm thẩm phán người vụ án. Cuối cùng nhất định sẽ kinh động Vương Sơn Hà. Kia Thiên Vương Sơn Hà biểu hiện ra cùng Dịch Phong cảm tình bao sâu, Nô Khoa nhưng là nhìn ở trong mắt. Trương Tân Thành nếu dám đem Dịch Phong thế nào, hắn tuyệt ép muốn xong đời. Nô Khoa chỉ mong tấm này mới thành xong đời, sau đó sớm một chút cút đi, không chừng hắn mình còn có thể trở lại lúc trước vị trí. Ngươi nói là cái đó Hoàng Trạch Vũ đi, hai ngươi không là đồng thời bị giáng chức cả, hắn muốn chỉ giống trong miệng ngươi nói như vậy cẩn trọng, làm sao có thể sẽ còn bị giáng chức? Ai? Ngươi nói ngươi cái này làm lãnh đạo, cũng quá sẽ bao che cho con. Làm không được khá không liên quan, phải kịp thời sửa lại mà, ngươi luôn duy bảo vệ bọn họ là không chiếm được lớn lên. Theo ta thấy, vụ án này, liền giao cho Cung Tuấn Tốt. Ngươi và Hoàng Trạch Vũ hiệp trợ pha án, mau sớm tra ra thẩm phán người thân phận, đem hắn bắt về quy án, còn những người chết kia một cái công đạo. Trương Tân Thành vừa nói xong đứng lên, chắp tay sau lưng, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Bên trong phòng ăn, Hoàng Trạch Vũ đang cùng một bang cảnh sát viên ngồi quay quần một chỗ ăn cơm. Trên thực tế, Hoàng Trạch Vũ bây giờ cũng là một gã phổ thông cảnh sát viên, hắn đội trưởng vị, bị người cho đỉnh. Đỉnh vị trí hắn người kia, chính là Cung Tuấn. Đội trưởng, cái đó Cung Tuấn thật sự là thái khả ác, căn không coi chúng ta là người nhìn. Chúng ta cả ngày, có 18 tiếng đều tại tra án, hắn còn chê chúng ta nghỉ ngơi được quá lâu. Hôm nay có một huynh đệ trực tiếp mệt mỏi vào bệnh viện, có thể tiểu tử kia ngược lại tốt. Không hề làm gì, sẽ sai xử chúng ta. Đã có người bắt đầu ở hướng Hoàng Trạch Vũ tố khổ. Trước Hoàng Trạch Vũ khi bọn hắn đội trưởng thời điểm, mặc dù lớn đa số thời điểm cũng mệt mỏi. Nhưng Hoàng Trạch Vũ cho tới bây giờ không so với bọn hắn làm việc phải thiếu qua, hơn nữa Hoàng Trạch Vũ cũng sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi tốt lại tra án, chỉ cần không phải cái gì vụ án quan trọng. Có thể cái đó Cung Tuấn, hoàn toàn thì đem bọn hắn trở thành khổ lực. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, thở dài nói. Ta đã không phải là đội trưởng. Các ngươi hay là chớ kêu nữa đội trưởng ta, để cho Cung Tuấn nghe gặp người ta sẽ ra sao. Khả năng quan mới nhậm chức ba cây hỏa đi, mọi người gần đây liền khổ cực một chút, phối hợp hắn là được. Thật ra thì bị giáng chức sau, Hoàng Trạch Vũ trong lòng cũng không thoải mái. Trước hắn vẫn là đội trưởng thời điểm, nghĩ tưởng tra vụ án gì liền tra vụ án gì. Kết quả bây giờ, kia Cung Tuấn không biết là ghim hắn hay là thế nào. Chính là không để cho hắn đụng vụ án chuyện, cơ thượng an bài một ít đánh chuyện vật để cho hắn liên quan. Hoàng Trạch Vũ kia có thể chịu được như vậy thời gian, có thể chịu không được vẫn phải là chịu được. Hắn bây giờ là mang tội thân, nếu là tái phạm lỗi gì, khả năng trực tiếp liền bị cấp trên bị khai trừ. Vũ ca, căn thì không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi khả năng còn không biết Cung Tuấn cùng mới tới cái đó Trương Khoa là quan hệ như thế nào đi, thật ra thì hai người bọn họ là hôn cha con, chuyện này ta là nghe trong nhà ở Kim Lăng bên kia người hầu thân thích nói. Một cái cảnh sát viên, nhìn bốn phía một cái, thấy Cung Tuấn không có ở đây, liền vội vàng thấp giọng nói với mọi người. Vừa nói, mọi người tất cả đều sợ cả kinh. Hoàng Trạch Vũ cũng có chút kinh ngạc, hắn tao mày nói. Không thể nào đâu, kia hai cha con này thế nào không đồng nhất cá tính. Người kia nói. Cung Tuấn lúc trước nhưng thật ra là họ Trương, ở Kim Lăng bên kia người hầu. Sau đó nghe nói hắn vì hoàn thành thượng cấp bố trí nhiệm vụ, thích vu oan giá họa, đổi trắng thay đen, sau đó để cho người cho tố cáo. Ngươi nói phạm loại đại sự này, không ngồi tù cũng không tệ. Kết quả hắn còn có thể đến chúng ta tới nơi này, ngồi lên đội trưởng vị trí, cái này không rõ ràng ấy ư, bối cảnh quá sâu. Đảm bảo người khác, chính là ông ngoại hắn bên trái mới vừa. Mà ba hắn Trương Tân Thành, cũng là ở Kim Lăng bên kia phạm sai lầm, nghe nói là Hoa tiểu thư bị người tố cáo. Nhưng hắn cùng con của hắn như thế, cũng mức độ tới đây chỉ là sợ người khác nói lời ong tiếng ve, cho nên Cung Tuấn liền đổi họ. Cho là chuyển sang nơi khác, những người khác cũng không biết bọn họ là hai cha con. Tin tức này, không thể bảo là không sợ hãi bạo nổ, cực lớn thỏa mãn mọi người bắt quái tâm. Hoàng Trạch Vũ sau khi nghe xong, cũng dọa cho giật mình. Cảm tình hai cha con này, không một cái là đồ tốt à, một cái chơi gái, một cái thích vu oan giá họa. Hơn nữa Hoàng Trạch Vũ không nghĩ tới. Trương Tân Thành cùng Cung Tuấn lai lịch lại lớn như vậy, phía sau núi rửa là bên trái mới vừa. Nghe nói bên trái mới vừa, đã từng là Vương Côn bộ hạ cũ, cũng là ở bộ đội ngồi ở vị trí cao người, hai năm trước mới về hưu. Được, chuyện này có thể ngàn vạn lần chớ đích truyền, liền mấy người chúng ta biết là được. Nếu là truyền tới Trương Tân Thành cùng Cung Tuấn trong lỗ thai, chúng ta ai cũng không sống yên lành được, biết không? Hoàng Trạch Vũ khẽ cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi người liền vội vàng gật đầu, biểu thị biết. Cung Tuấn cùng Trương Tân Thành, cũng là bọn hắn thượng cấp. Nếu để cho hai người này biết bọn họ tư để hạ ở truyền những việc này, vậy có thể có cuộc sống tốt sao? Đúng, còn có quan hệ với thẩm phán người chuyện, chúng ta nhưng mà hoài nghi Dịch Phong là thẩm phán người, nhưng cũng không có tính thực chất chứng cứ. Nếu như Trương Tân Thành cùng Cung Tuấn hỏi tới thẩm phán người là ai, các ngươi liền nói không biết. Biết chưa? Hoàng Trạch Vũ lại thấp giọng nhắc nhở một câu. Hắn biết, lấy Cung Tuấn chuyện, là không bắt được Dịch Phong. Nhưng nếu như Cung Tuấn biết thẩm phán người là Dịch Phong lời nói, hắn khẳng định lại sẽ chơi đùa vu oan giá họa một bộ kia. Hoàng Trạch Vũ không nghi ngờ chút nào, Cung Tuấn nếu là dám đối với Dịch Phong chơi đùa vu oan giá họa, Cung Tuấn nhất định sẽ bị chết rất thảm. Mọi người nghe vậy, lại vội vàng gật đầu. Đang lúc này, một cái buồn rười rượi thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Chư vị ở đóng nói chuyện gì đâu rồi, như vậy thần thần bí bí, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được thẩm phán người ba chữ kia. Mọi người nghe được thanh âm này sau, đều là ra đầu tê dần. Bởi vì này chủ nhân thanh âm, chính là Cung Tuấn. Chương 127, Cung Tuấn. Cung Tuấn phảng phất u linh một dạng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, thanh âm bất thình lình vang lên, đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Người này, không nghe thấy chúng ta nói xấu hắn đi. Chúng tâm linh người, toàn bộ đều có chút sợ, sợ bị Cung Tuấn trả thù. Há, là cung đội trưởng tới à, chúng ta mới vừa rồi đúng là đang bàn luận thẩm phán người vụ án. Vụ án này vượt qua một năm, đến bây giờ còn không cái kết quả, chúng ta ở kiểm điểm chính mình. Hay lại là Hoàng Trạch Vũ tương đối trầm ổn, thoáng cái liền tỉnh táo lại, nói với Cung Tuấn. Cung Tuấn bưng mâm cơm sắp tới đến Hoàng Trạch Vũ bên cạnh ngồi xuống, cười nói. Thật đúng là đúng dịp, mới vừa rồi Trương Khoa ra lệnh. Nói bảo chúng ta gần đây không nên đi quản còn lại vụ án, đem hết toàn lực đi thăm dò thẩm phán người vụ án là được, nhất định phải ở trong vòng nửa tháng, tra ra cái này thẩm phán người là ai. Hơn nữa đem hắn bắt quy án, còn những người chết kia cùng thân nhân người chết một cái công đạo. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ và những người khác tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Nửa tháng đem thẩm phán người bắt quy án. Đây là náo đây đi, bọn họ cha đã hơn một năm, đều không đem Dịch Phong bắt trở lại, tấm này mới thành thế nào lớn như vậy dọn đây. Thời gian nửa tháng, muốn bọn họ đem Dịch Phong bắt trở lại, còn không bằng gọi bọn hắn bắt cái ý rồng màn trở lại đâu rồi, đây không phải là ban ngày nằm mơ sao. Ta biết chư vị một năm qua này cũng đang truy xét vụ án này, không biết mọi người có cái gì không đầu mối. Hoặc là có hoài nghi người hiềm nghi phạm tội, mọi người nói nghe một chút, chúng ta trao đổi một chút. Cung Tuấn nhìn về phía mọi người, trực tiếp hỏi. Mọi người vang lên mới vừa rồi Hoàng Trạch Vũ dặn dò, tất cả đều lắc đầu một cái. Mặc dù Hoàng Trạch Vũ đã bị xuống trước, bây giờ theo chân bọn họ ngồi ngang hàng. Nhưng là Hoàng Trạch Vũ bình thường đợi bọn hắn không tệ, bọn họ vẫn là rất tôn trọng Hoàng Trạch Vũ. Cung Tuấn thấy vậy, hơi nhíu cao mày, vừa nhìn về phía Hoàng Trạch Vũ. Vũ ca, thẩm phán người vụ án vẫn là ngươi phụ trách, ngươi có đầu mối gì sao? Có không có hoài nghi đối tượng, mấy ngày nay thật tốt tra một chút. Hoàng Trạch Vũ tuổi tác, nếu so với Cung Tuấn đại 2 tuổi, cho nên Cung Tuấn gọi hắn là Vũ ca. Về phần tiếng này Vũ ca làm cho thật không thành tâm, vậy cũng không biết. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cũng là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Cái này thẩm phán người rất giàu hoạt, hắn không chỉ có thân thủ rất tốt, hơn nữa thuộc về quy cao phạm tội. Mỗi một lần hành hung đi qua, hắn cũng sẽ không ở hiện trường lưu lại gây bất lợi cho chính mình đồ vật. Ta truy xét một năm, cũng không đầu mối gì, hoài nghi người cũng không có. Cung Tuấn nhất thời lại nhíu mày, đã hơn một năm vụ án, Hoàng Trạch Vũ lại một chút đầu mối cũng không có, đơn giản là chưa. Nhưng Cung Tuấn cũng không tiện đối với Hoàng Trạch Vũ bọn họ nổi giận, Cung Tuấn mặc dù làm việc không tuân quý củ. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, sẽ không ngu đến mức thứ nhất cái đơn vị này liền đem tất cả mọi người đều đắc tội. Rất bình thường, rất bình thường, khả năng các ngươi phá án ý nghĩ có chút vấn đề. Chúng ta phá án à, muốn từ mỗi cái phương diện lo lắng các loại khả năng tính, không thể giới hạn chính mình suy nghĩ. Nếu là quy cao phạm án, vậy chúng ta càng là phải cẩn thận một chút đi tìm chứng cứ. Phải biết, coi đời này không thể nào có hoàn mỹ phạm tội, chỉ cần phạm tội, liền nhất định sẽ lưu lại chứng cứ gì. Cung Tuấn để đua xuống, phảng phất lao sư như thế, cho mọi người thượng đến giờ học, dạy bọn họ như thế nào phá án kiện. Đang ngồi, bao gồm Hoàng Trạch Vũ ở bên trong, trong lòng đều là cười lạnh không dứt. Một cái chỉ có thể vu oan giá họa người, ở chỗ này dạy bọn họ phá án, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Chứ thẩm phán người vụ án này trở ra, hắn Hoàng Trạch Vũ từ cảnh tới nay, phá án suất cơ hồ là 100%. Liên Tân Chính Hồng như vậy thương nhân, đều biết Du Châu Thành có một thần thám, chính là hắn Hoàng Trạch Vũ. Những người khác mặc dù cũng làm bộ như nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ, nhưng trong lòng cũng đối với cái này Cung Tuấn khịt mũi coi thường. Người này cùng Trương Tân Thành như thế, sẽ vô nghĩa. Thẩm phán người muốn tốt như vậy bắt lời nói, Hoàng Trạch Vũ đã sớm đem thẩm phán người bắt quý án. Nghe nói cung đội trước kia là cao tài sinh, quả nhiên là danh bất hư truyền a, thụ giáo thụ giáo. Nghe cung đội lời nói, chúng ta hiểu ra, tin tưởng kia thẩm phán người không lâu sẽ bị cung đội cho bắt trở về. Mọi người rối rít bắt đầu chụp Cung Tuấn định bợ, chỉ hy vọng hắn sớm kết thúc một chút cái kia bộ quan thoại. Đang ngồi, toàn bộ đều có chút thụ không Cung Tuấn ở chỗ này vô nghĩa. Nhanh đừng nói như vậy, ta còn trẻ, nào có mọi người nói thần như vậy a. Mọi người cùng nỗ lực, ha ha. Cung Tuấn nhưng là tin là thật, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, âm thầm thở dài. Người hầu trong đội ngũ, có Trương Tân Thành cùng Cung Tuấn người như vậy, đơn giản là Du Châu Thành lão bách tính bất hạnh. Hắn giống như Ngô Khoa, cũng đoán ra cái đó Trương Tân Thành tâm tư. Thẩm phán người vụ án là đại án, một khi phá, hai cha con này liền lập đại công, công quá tương để, không chừng còn có thể trở về Kim Lăng đi. Có thể dịch phong, không phải dễ dàng như vậy bắt. Húng chi Dịch Phong sau lưng còn có Vương Sơn Hà bảo vệ hắn. Nô Khoa hơn phân nửa là không có nói cho Trương Tân Thành lợi hại trong đó quan hệ, Hoàng Trạch Vũ nghĩ tới đây một tầng sau, cũng không có ý định nói cho Trương Tân Thành cùng Cung Vũ. Hai cha con này dễ trêu nhất đến người vương gia, sau đó sớm một chút cút đi coi là. Hoàng Trạch Vũ bây giờ lo lắng nhất, chính là Cung Tuấn nghe được cái gì phong thanh, hoài nghi thượng Dịch Phong. Nếu như là như vậy, Cung Tuấn nhất định phải đem Dịch Phong bắt trở lại, ép Dịch Phong thừa nhận mình là thẩm phán người. Dịch Phong không thể nào dễ dàng tha thứ Cung Tuấn người như vậy còn sống, đến lúc đó, sợ rằng lại phải ra nhiều loạn lớn. Muốn chết ta. Hoàng Trạch Vũ liếc về Cung Tuấn như thế, không nhịn được lắc đầu một cái, trong lòng than thầm. Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong cùng Tần Vũ Nhược từ trong trường học đi ra. Vương Việt một người yên lặng đi ở phía sau, nghiễm nhưng đã thành giống như bóng đèn điện vậy tồn tại. Hai ngày này, Dịch Phong cùng Tần Vũ Nhược sở căng đan, đã truyền khắp toàn bộ trường học. Ngay cả trong trường học một ít nam lão sư cũng đối với Dịch Phong mắt lom lom đứng lên, nhìn hắn đều là chừng hai mắt nhìn. Trường học trong diễn đàn cái đó điểu ti nam chính là Dịch Phong, điểu ti nam lịch tập bọn họ nữ thần, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ đỏ con mắt. So với điểu ti nam, bọn họ cái nào không thể so với điểu ti nam soái, cái nào không thể so với điểu ti nam có tiền, cái nào không thể so với điểu ti nam ưu thanh tú. Mới vừa đi ra cửa trường, Dịch Phong lại nghe được chung quanh không ít người cũng đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Nói hắn chính là trong diễn đàn cái đó điểu ti nam. Chửi thêm một tiếng. Ai là điểu ti nam a? Các ngươi xong chưa? Các ngươi mới là điểu ti nam, cả nhà các ngươi đều là điểu ti nam. Dịch Phong tức giận, xiên trước thắt lưng đứng ở cửa trường học hướng những người đó hét. Thần U Nhược cũng hơi có chút lúng túng, trấn an Dịch Phong đạo. Coi là, những người này chính là quá bắt quái, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Dịch Phong xoay đầu lại, tức giận nói. Ngươi đương nhiên không có chuyện gì, bị người chỉ chó làm khỉ nhi nhìn cũng không phải là ngươi. Ngươi nói ngươi không việc gì mời ta uống trà sữa làm gì, muốn xin ngươi cũng dẫn ta đi xa một chút ta đặc biệt sao cũng sắp tắc thành giáo công địch. Tần U Nhược thấy Dịch Phong lại hung nàng, trong nháy mắt liền nổi gióa, cùng Dịch Phong mắng nhau. Ngươi hung ta làm gì, người ta hảo tâm hảo ý mời ngươi uống trà sữa, ngươi còn hung ta. Liền cái đó Phùng Tiểu Vân thật là đi, còn đưa cơm cho ngươi đưa đến nhà ngươi thế nào không hung nàng đâu rồi, ngươi cũng biết hung ta. Vương Việt mặt đầy mộng ép đất đứng ở phía sau bọn họ, gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói. Hai người kia làm sao cãi vả. Lúc này ở cửa trường học đối diện không xa trên đường, đậu một chiếc xe. Trong xe ngồi 5 người, 4 nam 1 nữ. Phát hiện mục tiêu chính ở cửa trường học cùng một cái nữ cãi nhau. Thế nào, chúng ta hành động sao? Chỗ cạnh tài xế, một người đàn ông cầm trong tay ống nhỏm, không nhanh không chậm đối với những khác người nói. Ghế lái một người đàn ông khác đạo. Nhiệm vụ lần này, Hồng Lao Đại để cho chúng ta nghe tâm sứ, nghe tâm khiến cho phân phó đi. Hắn vừa nói, nhìn về hàng sau kia cái cô gái trẻ tuổi, hỏi. Tâm sứ, lúc nào hành động? Cô gái kia nói. Trường học phụ cận động thủ, quá chiêu diêu, lái xe đi theo mục tiêu đi. Ở ít người địa phương, trực tiếp dụng độc châm bắn choáng văng hắn, đem hắn đưa lên xe. Đang lúc này, nam ống nhòm phụ trách giám thị đàn ông kia đột nhiên kinh hô một tiếng. Không được, có trên một chiếc xe đi xuống một nam một nữ, thật giống như phải đem mục tiêu mang đi. Cho ta nhìn xem một chút. Chỗ tài xế ngồi nam tử nghe vậy cả kinh, liền vội vàng đoạt lấy ống nhòm, hướng cửa trường học nhìn. Lúc này ở cửa trường học, thật có một nam một nữ hướng Dịch Phong đi tới, phải dẫn hắn đi. Nam kia, người đàn ông trung niên bộ dáng, khí thế uy nghiêm, nhìn một cái chính là ngồi ở vị trí cao người. Nữ, lại có nhiều chút tuổi trẻ, đại khái 27-28 bộ dáng. Nàng người mặc áo da màu đen quần da bị ngoa, giữ lại lão luyện tóc ngắn, càng không giống như là người bình thường. Dịch Phong tảo cô gái kia liếc mắt, khẽ cau mày, thầm nói. Là bên trong bộ đội. Người đàn ông trung niên cùng cô gái trẻ kia hướng Dịch Phong đi tới sau, trực tiếp chỉnh chứng kiện, đối với Dịch Phong đạo. Xin chào, ngươi gọi Dịch Phong đúng không? Ta gọi là Trương Tân Thành, ngươi có thể gọi ta Trương Khoa. Nàng kêu hơn Tiểu Thuệ, là đệ ngũ bộ đội điều tra viên. Chúng ta giấy chứng nhận ngươi cũng xem qua, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta nhận được tin tức, Hồng Môn phái ra thiên tự bối sát thủ, ngươi khả năng gặp nguy hiểm. Cụ thể, chờ đến nhà an toàn lại nói. Trương Tân Thành thu hảo chính mình giấy chứng nhận, đối với Dịch Phong nhỏ giọng nói. Chương 128, sát thủ đã tới. Tâm sứ, chiếc xe kia biển số, hình như là quan phương biển số, Dịch Phong có thể phải bị quan phương người chặn đi. Này sao lại thế này, chẳng lẽ Hoa Hạ quan phương người, biết chúng ta lẻn vào Hoa Hạ. Cự ly cửa trường học cách đó không xa một chiếc xe trong, Hồng Môn phái tới sát thủ, nhìn thấy ngừng ở Dịch Phong trước mặt chiếc xe kia lúc, nhất thời thất kinh. Trong chiếc xe này người, tất cả đều là Hồng Môn thiên tự bối sát thủ, cấp trên là Hồng Thanh. Bọn họ là Hồng bên trong cửa đứng đầu thích khách. Chưa xong không được nhiệm vụ. Rất nhiều quốc ngoại một ít cao quan đạt đến đắt, đều thích tới mời Hồng Môn thiên tự bối sát thủ đi giúp bọn hắn ám sát chính mình đối thủ cạnh tranh. Thiên tự bối sát thủ, cho dù là thấp nhất, giá trị con người đều là 1 triệu USD khởi bước. Mặc dù đắt một chút, nhưng bọn hắn thân thủ cùng hiệu suất, là trong ngành sản xuất mặt công nhận. Có thể nói, bất kể ở địa phương nào, bọn họ đều là tùy tâm sử dụng, tới lui tự nhiên. Hơn nữa làm việc tứ vô kỵ đạn, không chút nào dùng cố kỵ quan phương bắt. Bởi vì, không người có thể bắt bọn họ. Nhưng duy chỉ có một chỗ, để cho bọn họ, thậm chí để cho Hồng Thanh đều rất kiêng kỵ. Chỗ này, chính là Hoa Hạ. Đều nói Hoa Hạ là lính đánh thuê cấm địa, tới cơ là chỉ có tới chớ không có về. Mà Hoa Hạ quan phương người, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tiêu diệt. Cho nên không riêng gì lính đánh thuê, bao gồm những thứ này hải ngoại sát thủ, một khi tiến vào Hoa Hạ bị quan phương người để mắt tới, rất khó thoát thân. May là thiên tự bối đệ nhất tâm sứ, hoặc là những người khác, cũng không dám tùy tiện loạn. Hoa Hạ quan phương biết đến chúng ta lẻn vào Hoa Hạ ngược lại không kỳ quái, dù sao coi như là Hồng Môn quy củ quá mức nghiêm, giết phản đồ cùng nằm vùng thủ đoạn rất tàn khốc. Nhưng vẫn nhưng có không ít thế lực phái nhãn tuyến lẻn vào Hồng Môn. Trong này, nhiều nhất, chính là Hoa Hạ phương diện người. Tâm khiến cho ngồi ở hàng sau, đùi phải dựng bên chân trái thượng, ngón tay nhẹ nhàng ở trên đầu gối gõ. Nàng cũng không cảm thấy kinh hoàng, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Xe này thượng không gian, đều có chút không tha cho thiếu nữ đôi mặc bạch sắc giày ống cao chân dài to. Tâm khiến cho là thiên tự bối bên trong duy nhất nữ sát thủ, cũng là thiên tự bối bên trong, đệ nhất sát thủ. Càng là Hồng bên trong cửa, dáng dấp đẹp nhất nữ nhân. Bất quá nữ nhân này, không ai dám trêu chọc, dù là có vài người khinh thị nàng thân thủ, cũng không dám khinh thị nàng tinh thần lực khống chế. Tâm khiến cho am hiểu nhất, là dùng tinh thần lực khống chế đối phương. Chỉ là một loại kỹ năng, liền hoàn toàn đủ diệt trừ mục tiêu. Cho nên hắn công phu như thế nào, trước mắt còn không ai biết được. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng nàng công phu cũng cứ như vậy đi, một nữ nhân có thể có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ cho là tâm khiến cho mặc dù có thể ngồi lên thiên tự bối bên trong đầu đem giao y y, cũng là bởi vì nàng có thể sử dụng tinh thần lực khống chế người khác. Vậy làm sao bây giờ, nếu như quan phương có hành động lời nói, chúng ta ở Hoa Hạ làm việc. Liền khó khăn nhiều, đến lúc đó nghĩ tưởng thoát thân cũng không được. Ngồi ở ghế lái nam tử nói. Không cần sợ, chúng ta cụ thể phương án hành động, cùng điểm dừng chân. Chỉ có tự chúng ta biết, Hồng Lao Đại cùng thủ lĩnh cũng sẽ không qua hỏi chúng ta kế hoạch hành động. Cho nên liền coi như bọn họ biết mấy người chúng ta thân phận, biết chúng ta lẻn vào Hoa Hạ, cũng không biết chúng ta ở nơi nào. Nếu ngay cả chúng ta ở nơi nào bọn họ cũng không biết, Hoa Hạ lớn như vậy. Bọn họ muốn tìm chúng ta, giống như mò kim đáy biển như thế. Lại nói, có Ngân Hồ ở chỗ này, hắn và thiên diện người học qua thuật dịch dung. Mặc dù không đạt tới thiên diện nhân cảnh giới, nhưng là để cho người khó mà phân biệt. Tâm khiến cho một nữ nhân, lại so với những nam nhân này còn phải trầm ổn ổn định, từng cái cho mọi người phân tích nói. Nàng nói cái đó Ngân Hồ, là một mới vừa mãn 18 tuổi thiếu niên. Kim phát bích nhãn, người ngoại quốc, an vị trong lòng khiến cho bên cạnh. Trên chiếc xe kia một nam một nữ, nhất định phải mang mục tiêu rời đi, đem hắn giấu đến nhà an toàn. Chúng ta trước đi theo đám bọn hắn, chớ cùng thật chặt, tìm tới nhà an toàn sau, trở về nữa tính toán cẩn thận tổng cộng, để cho Ngân Hồ cho chúng ta dịch cái cho. Lại khắc làm an bài đi. Tâm khiến cho đem chân để xuống, đeo tốt kính râm, đối với xe trong người nói. Được, biết. Cửa trường học, Dịch Phong nhìn Trương Tân Thành cùng kia cái gì đệ ngũ bộ đội tới hơn Tiểu Thuệ, có chút mờ mịt. Bởi vì hai người kia, hắn tất cả đều không nhận ra. Nhưng Trương Tân Thành nói, Hồng Môn phái sát thủ tới quốc nội, cái này làm cho Dịch Phong để ý lên. Hắn cho là, Hồng Môn như thế nào đi nữa cũng phải trước điều tra thân phận của hắn bối cảnh lại phái người đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái gì sát thủ hả? Tân U Nhược đứng ở Dịch Phong bên cạnh, tự nhiên nghe rõ Trương Tân Thành lời nói. Nàng nhất thời liền bị hù dọa, thanh âm đều có chút phát run. Hải ngoại Hồng Môn sát thủ, nhiệm vụ bọn họ tỷ số thất bại, cơ hồ là số 0. Hơn Tiểu Tuệ đứng chắp tay, ngang cái đầu, lạnh giọng trở về câu. Nàng trong khi nói chuyện khí rất đủ, lại không mang tình cảm gì. Nhìn ra được, nữ nhân này rất cao ngạo. Vậy các ngươi nhanh đi đem bọn họ cũng bắt nha. Dịch Phong sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Thần U Nhược nghe vậy, bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bạch. Nàng mặc dù thân ở đại hội nhân gia, từng va chạm xã hội. Nhưng quốc tế sát thủ bốn chữ này, hay lại là cách nàng quá xa xôi. Bình thường còn có Tần Chính Hồng cùng Thiết Thần bảo vệ nàng, nàng nơi nào gặp qua như vậy bầu không khí không lành mạnh. Ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy bắt ấy ư, Hồng Môn sát thủ, y đòi so với cái kia sát thủ chuyên nghiệp yếu. Hơn nữa lần này tới Hoa Hạ, là Hồng Môn thiên tự bối sát thủ. Chúng ta mặc dù có thể lấy được tin tức, là bởi vì ta môn có nhãn tuyến. Nhưng những sát thủ này phương án hành động, chỉ có chính bọn hắn biết, liền bọn họ thượng cấp cũng không biết. Thật sự bằng vào chúng ta tạm thời không thể tìm hiểu nguồn gốc đi bắt bọn hắn, chỉ có trước đưa bọn họ muốn mục tiêu ám sát bảo vệ lại. Cũng chính là bên cạnh ngươi tiểu tử kia, hãy bất nói nhảm đi, hay là trước theo chúng ta đi đi, nhiều người ở đây nhãn tạp. Hơn Tiểu Tuệ một bộ lạnh giá dáng vẻ, so với Tần U Nhược còn lạnh hơn băng băng. Thật giống như nói chuyện với người nào cũng không khách khí dáng vẻ. Dịch Phong cũng nhìn ra được, cái này đệ ngũ bộ đội hẳn là cái gì đặc thù bộ môn. Bởi vì Trương Tân Thành đối với Hơn Tiểu Tuệ cái này tiểu điều tra viên đều rất cung kính dáng vẻ. Hơn Tiểu Tuệ nói chuyện, Trương Tân Thành càng không dám chen miệng, liền ở một bên yên lặng đứng. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Cũng đi về trước đi, ta theo chân bọn họ đi một chuyến là được. Dịch Phong xoay người, đối với Tần U Nhược cùng Vương Việt nói. Vương Việt dĩ nhiên là không lo lắng Dịch Phong an toàn, hắn biết, coi như toàn bộ Hồng Môn cũng đến, cũng cầm Dịch Phong không có biện pháp. Nhưng Tần U Nhược thì bất đồng, nàng nói thẳng. Nếu không ta cho ta ba gọi điện thoại đi, gọi hắn phái Thiết Thần tới bảo vệ ngươi. Tần U Nhược mới vừa nói xong, Hơn Tiểu Tuệ đã không có kiên nhẫn, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng là phổ thông bảo tiêu là có thể bảo vệ hắn an toàn đấy ư, nếu như ngươi không nghĩ hắn chết lời nói, liền đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Hơn Tiểu Tuệ cái này giọng. Để cho Tần U Nhược rất là không thoải mái, đừng nói là nàng. Chính là Trương Tân Thành đều cảm thấy Hơn Tiểu Tuệ nói chuyện quá không cho người ta dưới bậc thang, không biết sao Hơn Tiểu Tuệ là đệ ngũ bộ đội người, chính là hắn cũng không dám can thiệp người ta chuyện. Đệ ngũ bộ đội, đây chính là hệ thống, bao gồm toàn bộ bộ đội cũng kiêng kỵ một cái đặc thù bộ môn. Cái này đặc thù bộ môn, không có phiên hiệu, không có biên chế. Cái ngành này bên trong, có một cái người lãnh đạo tối cao, hắn là đệ ngũ bộ đội tư lệnh. Mà cái tư lệnh, trực thuộc ở cấp trên lớn nhất người kia quản. Cái ngành này bên trong, người người đều là người tài giỏi. Mà cái ngành này tồn tại, chính là đặc biệt xử lý đặc thù sự kiện, bao gồm hệ thống bên trong bộ đội, những thứ kia ngồi ở vị trí cao phạm tội lớn nhưng không cách nào bị trừng phạt người. Đệ ngũ bộ đội không cần xin phép bất kỳ thượng cấp, có thể trực tiếp bí mật bắt người. Hoàng quyền đặc biệt cho phép, tiền trảm hậu tấu. Chính là chỗ này Hơn Tiểu Tuệ, một cái tiểu điều tra viên. Cho dù là hắn Trương Tân Thành, Hơn Tiểu Tuệ nói bắt cũng có thể bắt. Tần U Nhược thấy Hơn Tiểu Tuệ như vậy chảnh, nhất thời xâm thắt lưng liền muốn nổi đoá, bất quá bị Dịch Phong ngăn lại. Hơn sếp, nói chuyện không muốn ngang như vậy mà, ta biết các ngươi là tới bảo vệ ta và các ngươi đi là được. Cửa trường học nhiều người như vậy, ta cũng không muốn bị người vây xem. Dịch Phong nhìn thẳng Hơn Tiểu Tuệ ánh mắt, không có lộ ra chút nào nhút nhát. Hắn hướng Tần U Nhược cùng Vương Việt khoát khoát tay, dặn dò đôi câu, sau đó trực tiếp hướng Hơn Tiểu Tuệ cùng Trương Tân Thành trên xe chui đi lên. Hắc hắc, người tuổi trẻ hỏa khí vượng, khắc chấp nhặt với hắn. Trương Tân Thành thấy Hơn Tiểu Tuệ mặt như phủ băng dáng vẻ, nhất thời nuốt nước miếng, liền vội vàng trấn an nói. Nếu không phải Tống Tư lệnh gọi ta nhất định phải bảo vệ tốt người này, ta mới không muốn tới đây. Cũng không biết là nhà nào nhị thế tổ, liền hồng môn người cũng dám đắc tội. Hơn Tiểu Tuệ lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng chỗ tài xế ngồi đi tới. Xe này là nàng mở. Bảo vệ Dịch Phong mệnh lệnh, cũng là các nàng đệ ngũ bộ đội tư lệnh Tống Nghĩa tự mình ra lệnh. Tống Nghĩa nói, là mỗi một đại nhân vật giao phó, cần phải bảo đảm Dịch Phong an toàn. Nhưng Hơn Tiểu Tuệ hỏi người đại nhân này vật là ai, Tống Nghĩa không nói. Hơn Tiểu Tuệ từ trước đến giờ đối với những tên nhị thế tổ này không có hảo cảm, cho nên hắn nhìn thấy Dịch Phong thời điểm, trực tiếp cũng chưa có sắc mặt tốt. Bởi vì nàng coi Dịch Phong là thành nhị thế tổ, nếu không lời nói, cái dạng gì đại nhân vật, dám cho Tống Nghĩa gọi điện thoại. Chương 129, ta an toàn, chính ta bảo đảm. Trung tâm thành phố một cái nhà thanh niên lầu trọ xuống, nguyên tử Du Châu nhất chúng tới đây, chỉ cần 20 phút đường xe. Nhưng Hơn Tiểu Tuệ dám mở một cái liền giờ, tại lộ thượng lượn quanh tốt mấy vòng mới đem xe lái tới đây. Để tránh bị người theo dõi, cho nên ta lượn quanh tầm vài vòng, bây giờ không biết đến ngươi tới nơi này. Hơn Tiểu Tuệ dừng xe ở lầu trọ xuống, cũng không quay đầu lại, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nàng lời này, nói là cho Dịch Phong nghe. Chúng ta đây trước hết đến nhà an toàn đi đi, đến nhà an toàn mới an toàn. Trương Tân Thành liền vội vàng nói. Chuyện xui xẻo này, hắn là không muốn tới. Cái gì hồng môn sát thủ, đứng đầu sát thủ, hắn không có chút nào muốn đi tiếp xúc. Nhưng hắn nếu ngồi vào chức vị này, nhất định phải đi theo Hơn Tiểu Tuệ nếu không lời nói, Hơn Tiểu Tuệ cấp trên Tống Nghĩa, tùy thời có thể tới tìm hắn để gây sự. Trương Tân Thành rất sợ có sát thủ đi theo đám bọn hắn, ở ám sát Dịch Phong thời điểm, thuận tiện đưa hắn cũng liền mệt mỏi. Cũng không biết tiểu tử này còn nhỏ tuổi, thế nào chọc tới hồng môn người, kỳ quái, lai lịch gì à? Trương Tân Thành trong lòng than thầm, có chút đối với Dịch Phong thân phận cảm thấy yêu kỳ. Hơn sếp, ngươi chắc chắn không có bị người theo dõi ấy ư, tới nhưng là hồng môn thiên tự bối sát thủ, ta hay lại là cẩn thận nhiều chút đi. Dịch Phong ngồi ở hàng sau, hai chân đong đưa, không khỏi khẽ cười một tiếng. Khi hắn nghe được Hơn Tiểu Tuệ nói không có bị người theo dõi thời điểm, là hắn biết. Hơn Tiểu Tuệ không phải là cao ngạo, là tự phụ, tự cho là đúng. Có ý gì, ngươi là không tin ta. Ta chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, chúng ta ở trong thành chuyển lâu như vậy, nếu như có người theo dõi ta là không có khả năng phát hiện không. Ta là tới bảo vệ ngươi, xin ngươi ngay ngắn ngươi thái độ, xin ngươi tin tưởng ta chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng. Nếu như ngươi cái gì cũng sẽ không, kia ta mời ngươi ý miệng. Hơn Tiểu Tuệ thấy Dịch Phong lại nghi ngờ nàng năng lực, nhất thời cười lạnh một tiếng, miệng như pháo liên châu tựa như đối Dịch Phong chừng mấy câu. Cũng bất tranh cãi một tí đi, tiểu huynh đệ, dư tiểu thư là tới bảo vệ ngươi. Nàng nhưng là đệ ngũ bộ đội Phách Vương Hoa, thân thủ khỏe mạnh. Ngươi phải tin tưởng người ta a. Mắt thấy lại phải cãi vả, Trương Tân Thành liền vội vàng dàn xếp. Hắn là một khắc cũng không muốn ở dưới lầu chờ lâu, rất sợ đột nhiên bay vào một viên đạn, vừa vặn bay trên đầu hắn. Hắn ở Kim Lăng bên kia thời điểm, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp. Trừ phòng làm việc chính là ở tràng sở giải trí hoặc là ở nhà, lúc nào bị loại này bôn ba. Vậy được đi, là ta lắm mồm. Ngượng ngùng, ta nói lời xin lỗi. Dịch Phong nhún nhún vai, thuận miệng mà ra, liền xuống xe đi theo Trương Tân Thành đi lên lầu. Lên lầu trước, hắn hướng bên ngoài tiểu khu một cái phương hướng miểu hai mắt, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này, ngay tại Dịch Phong mới vừa rồi miểu cái hướng kia, đậu một chiếc xe. Ngồi trên xe người, chính là Tâm Khiến cho cùng bốn người khác. Lần này nhiệm vụ, Thiên Tự Bối xếp hạng thứ 3, chỉ có Tâm Khiến cho một cái. Còn lại kia 4 nam tử, đều là Thiên Tự Bối bên trong đội sổ. Thiên Tự Bối tiền tam đồng thời chấp hành nhiệm vụ, tiền lệ này còn chưa bao giờ có. Cho dù là đội sổ 4 người, 4 người này thân thủ, cũng không coi là kém. Hai Lộc, Tam Nguyên, hai người các ngươi trước nhìn chăm chú vào cái tiểu khu này, nhìn một chút Dịch Phong lúc nào xuống tốt nhất là làm rõ ràng bọn họ ở đâu tầng lầu. Ngân Hổ cùng Chăm Chém, trước theo ta trở về nhà khách đi. Tâm Khiến cho nói xong, dùng mắt ra hiệu. Ghế lái cùng chỗ cạnh tài xế hai người đàn ông kia, liền vội vàng gật đầu, sau đó trực tiếp xuống xe. Cái đó kêu Ngân Hổ ngoại quốc thiếu niên, nhất thời nhảy đến chỗ tài xế ngồi, dưới chân đạp cần ga, đem xe lái đi. Lúc này, ở nhà an toàn bên trong. Nhà an toàn này thật ra thì chính là lầu trọ trong một tầng nhà trọ phòng, ở lầu 11. Nhà này lầu trọ tổng cộng có 20 tầng, Dịch Phong chỗ nhà an toàn, vừa lúc ở lầu chính giữa. Gian phòng không coi là nhỏ, hay lại là hai phòng ngủ một phòng khách. Người ở đây gian, ta ở đây gian. Chứ ta trở ra, chúng ta còn sẽ an bài người phân khác ở cái tiểu khu này phụ cận giám thị bốn phía, bảo đảm ngươi có thể sống đến mấy tên sát thủ kia xa lưới. Hơn Tiểu Tuệ vừa nói, ném cho Dịch Phong một chuỗi gian phòng kia chìa khóa. Chìa khóa loảng xoảng rơi vào Dịch Phong trước mặt trên bàn trà, phát ra không nhỏ giọng thanh âm, cũng đại biểu Hơn Tiểu Tuệ trong lòng đối với Dịch Phong bất mãn. Dịch Phong cũng buồn bực, thế nào cái này Hơn Tiểu Tuệ, hay cùng hắn lần đầu tiên thấy Tần U Nhược như thế. Hai cái đều giống như chết cha ruột như thế. Ý tứ chính là, những sát thủ kia một ngày không xa lưới, ta liền một ngày không thể bước ra cửa phòng đúng không? Dịch Phong không có nhặt lên chìa khóa phòng, dựa vào ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, nghèo đầu hỏi. Trương Tân Thành cũng nhìn ra Dịch Phong bất mãn, trấn an nói. Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi mất đi mấy ngày tự do, nhưng là với mệnh so với, mấy ngày nay tự do chả là cái quốc khô gì. Chúng ta sẽ giúp ngươi cho trường học xin nghỉ, ngươi coi như nghỉ ngơi mấy ngày, tốt tốt chờ đợi ở đây. Chờ mấy tên sát thủ kia xa lưới, ngươi là có thể khôi phục tự do. Dịch Phong gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ta trước cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá ta không tính lĩnh tỉnh. Bởi vì những sát thủ kia các ngươi căn không bắt được, cũng không khả năng bảo đảm ta an toàn. Ta an toàn, chính ta có thể bảo đảm. Cho nên ta với các ngươi tới đây nhi, là nghĩ nói cho các ngươi biết. Lần này Hồng Môn phái giết trong tay, nhất định có một người gọi là Tâm Khiến nữ nhân. Nữ nhân này, tinh thông tinh thần lực khống chế. Một loại vũ giả cũng không cách nào đến gần nàng. Một khi đến gần, nàng căn không phải động thủ, là có thể để cho đối phương đi chết. Các ngươi nếu như đi tóm nàng, thập tử vô sinh. Dịch Phong vừa dứt lời, Trương Tân Thành cùng Hơn Tiểu Tuệ sắc mặt đồng thời biến đổi. Trương Tân Thành là nghe mặt đầy mờ mịt, Hơn Tiểu Tuệ là nghe mặt đầy khiếp sợ. Cái gì tinh thần lực khống chế, tiểu huynh đệ, ngươi đang nói gì đấy? Nơi này có nhân sĩ chuyên nghiệp bảo vệ ngươi, ngươi căn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ngươi phải tin tưởng tổ chức an bài là chính xác, tin tưởng Dư tiểu thư bọn họ. Trương Tân Thành còn tưởng rằng Dịch Phong là đang ở đùa bỡn tiểu hài tử tính khí, liền vội vàng lại khuyên nhủ. Hơn Tiểu Tuệ là so với hắn muốn kích động đến nhiều, còn kém xông lại níu lấy Dịch Phong cổ áo chất vấn hắn. Ngươi có ý gì, các ngươi biết sát thủ lai lịch. Tại sao không nói trước theo chúng ta câu thông, nói cho chúng ta biết các ngươi biết tin tức. Nếu tự mình gọi điện thoại tới để cho tư lệnh chúng ta phái người thật tốt bảo vệ ngươi, ngươi lại không phối hợp. Các ngươi đây không phải là trêu chọc ta môn ấy ư, có tiền không nổi à, ngươi rốt cuộc là nhà nào nhị thế tổ, ta ngược lại muốn đích thân gọi điện thoại tới hỏi một chút, nhà ngươi đại nhân là ý gì? Hơn Tiểu Tuệ giận đến mặt đẹp xinh đỏ, khí thế đất khuyết tán ra. Không thể không nói, đóa phách vương hoa tức giận vẫn đủ dọa người. Dịch Phong nghe vậy, rất mau đem Hơn Tiểu Tuệ lời nói làm ra phân tích. Cái đó tự mình gọi điện thoại kêu Hơn Tiểu Tuệ cấp trên phái người tới bảo vệ người khác, chắc là Vương Sơn Hà. Hơn Tiểu Tuệ cấp trên phỏng chừng cũng lầm tưởng hắn là người vương gia, cho nên mới coi trọng như vậy hắn an toàn. Hơn Tiểu Tuệ mở miệng một tiếng nhị thế tổ, đoán chừng là đối với nhị thế tổ có cái gì thành kiến đi, đem hắn vừa làm thành là vương gia nhị thế tổ. Chẳng lẽ nàng bị nhị thế tổ đuổi theo qua, lại bị vô tình vứt bỏ? Cũng đúng, ai sẽ thích dữ dội như vậy nữ nhân A, so với Tần U Nhược còn hung. Dịch Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt dừng lại ở Hơn Tiểu Tuệ trên người. Cô gái này mặc dù dáng dấp không tính là đẹp đẽ, nhưng cũng may nhan giá trị cũng không thấp, có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Cộng thêm thường xuyên huấn luyện, nàng vóc người thật là tỷ lệ vàng. Bất quá chỉ là quá hung, cùng một cọp cái tựa như. Dịch Phong gì giả gì dầm, nguyên là trong lòng lầm bầm lầu bầu, kết quả vừa nói hay nói ra miệng. Ngươi nói ai là có cái. Hơn Tiểu Tuệ đôi mi thanh tú chừng một cái, rút ra bên hông trùy thủ, liền muốn hướng Dịch Phong xông qua. Tỉnh táo một chút, Dư tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Hắn là các ngươi phải bảo vệ người. ngươi làm sao có thể với hắn động đao đâu rồi, ngươi lãnh đạo không phải tìm ngươi tính sổ à. Trương Tân Thành bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, liền tranh thủ hơn Tiểu Tuệ lôi kéo ở. Thầm nghĩ cô nàng này tính khí cũng quá bạo nổ, hắn nếu không cản lời nói, không chừng hơn Tiểu Tuệ thật đúng là dám đem Dịch Phong cho thọn. Dịch Phong trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, một bộ cá nhỗng, bất cần đợi bộ dáng. Hắn lắc lư đầu, khẽ cười nói. Ngược lại ta lời đã nói xong, bây giờ ta sẽ phải rời khỏi, ngày mai ta còn phải đi học. Con người của ta chưa bao giờ thiếu giờ học, lập chí phải học tập thật giỏi ngày ngày hướng lên. Xem ở các ngươi là tới bảo vệ ta phân thượng, ta lại khuyên các ngươi một câu, đừng đi bắt những sát thủ kia. Ngươi nhiều nhất coi như là luyện thể 6-7 tầng vũ giả, liền một tia nội kính cũng không có. Đừng nói bắt tâm sứ, chính là bắt thiên tự bối bên trong đội sổ. Các ngươi đều phải đem mệnh cho giao phó, đừng tưởng rằng ta là đang nói hưu nói vượng, mệnh có thể chỉ có một lần. Dịch Phong nói xong, hai tay cắm vào túi, xoay người, cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Phanh một tiếng đóng cửa lại, bình tĩnh rời đi. Ta muốn giết hắn, giết cái này tự cho là đúng xú tiểu tử. Người buông ta ra. Hơn Tiểu Tuệ nguyên liền đang bực bội thượng, kết quả lại bị Dịch Phong một phen kích thích không nhẹ, ở bên trong phòng khách gầm thét. Dư tiểu thư A, ngươi đừng nổi giận, ta mau đỡ không dừng được ngươi. Cái đó tiểu huynh đệ. Dịch Phong. Ngươi trở lại A, ngươi chạy đi đâu, cẩn thận đi ra ngoài bị sát thủ cho băng. Ta trời ơi, đây đều là cái gì vô tích sự, thế nào để cho ta cho than thượng. Trương Tân Thành lại phải kéo hơn Tiểu Tuệ, lại phải kêu Dịch Phong trở về buông tay không phải là, không buông tay cũng không phải. Hắn không khỏi có chút tan vỡ, hối hận mình tại sao liền hoa tiểu thư để cho người cho tố cáo. Bị điều đến Du Châu chỗ này đến, thụ những khổ này. Chương 130, dùng Dịch Phong làm mồi dụ. Dịch Phong lầu trọ thượng xuống tới sau, trực tiếp đi cửa sau rời đi tiểu khu, nhưng hắn cũng không rời đi tiểu khu phụ cận. Hắn biết, những thứ kia theo dõi tới giết đi tay, khẳng định còn không hề rời đi nơi này, ít nhất sẽ lưu lại một hai người tới giám thị hắn. Những sát thủ này một đường theo dõi, Dư Tiểu Tuệ lại một chút cũng không có phát giác. Để cho Dư Tiểu Tuệ bọn họ bảo vệ, Dịch Phong phỏng chừng có thể chết cái 100 lần. Hơn nữa Dịch Phong căn bản liền không cần bảo vệ, hắn sẽ chờ những người này tới tìm hắn. Hồng môn người, nhất định có thể nghĩ thông suốt hỏa tướng cuối cùng vì sao lại thật giết chết Vương Côn. Bởi vì hồng môn sát thủ, không thể nào làm phản, không thể nào lên dị tâm, kia liền chỉ có một cái khả năng tính, liền là bị người cho thao túng ý thức. Cho nên hồng môn người, cuối cùng nhất định sẽ hoài nghi hắn và Văn Bồ Tát một người trong đó sẽ tinh thần lực thao túng. Những việc này, Dịch Phong tới là không đoán được. Hắn càng không biết ban đầu Vương Côn hợp tác với Hồng Môn, cũng nói cho Hồng Môn không giả thuật chuyện. Cho đến hai ngày trước, Vương Sơn Hà cùng Hồng Môn thủ lĩnh nói chuyện điện thoại thời điểm. Lúc này, Dịch Phong đột nhiên lấy điện thoại di động ra, phát ra một đoạn thu âm. Đoạn này thu âm, chính là Vương Sơn Hà cùng Hồng Môn thủ lĩnh nội dung nói chuyện. Ngày đó một lần cuối cùng đi Lê Viên biệt thự thấy Vương Sơn Hà thời điểm, Dịch gió chẳng ngừng là muốn thay Tần Chính Hồng ba người bọn họ cầu tha thứ một cái mục đích. Hắn cái thứ nhì mục đích, chính là đi đuổi máy nghe lén. Nhưng là để chỗ nào tốt đâu rồi, nếu là đặt ở Vương Sơn Hà trong quần áo, một khi Vương Sơn Hà thay quần áo, nên cái gì cũng thiết không nghe được, hơn nữa còn sẽ bị Vương Sơn Hà phát hiện. Vậy cũng chỉ có đặt ở Vương Sơn Hà mang theo người vật kiện bên trong, có thể mang theo người, hơn nữa có thể yên tâm một quả bỏ túi máy nghe lén. Trừ điện thoại di động, lại không tìm được những vật khác. Cho nên ở phòng thời điểm, Dịch Phong thuận trên bàn Vương Sơn Hà điện thoại di động. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem máy nghe lén bỏ vào, cuối cùng cùng với Vương Sơn Hà cáo biệt thời điểm, hắn len lén đưa điện thoại di động cho Vương Sơn Hà nhét trở về. Vương Sơn Hà từ đầu chí cuối cũng không biết mình điện thoại di động bị Dịch Phong thuận đi một hồi. Dịch Phong làm như thế, cũng là vì tùy thời có thể biết Vương Sơn Hà ở trong đáy lòng làm cái gì động tác nhỏ. Hai ngày trước, vừa vặn sẽ để cho hắn giam nghe được cái này một đoạn đối thoại. Lúc đó Vương Sơn Hà nói cho Hồng Môn thủ lĩnh, nói Hồng Môn phái tới sát thủ. Tất cả đều là Dịch Phong giết. Cho nên Dịch Phong biết rõ, Hồng Môn cuối cùng không chỉ biết nghị thông suốt hỏa thần vì sao lại giết chết Vương Côn. Sẽ còn nhận định, cái đó sẽ tinh thần lực thao túng người, chính là hắn Dịch Phong. Phải phái sát thủ đi đối phó hắn lời nói, thiếu không một cái hội tinh thần lực khống chế người. Người này ở Hồng Môn, chỉ có một, đó chính là thiên tự bối số một nữ sát thủ tâm sứ. Sát tâm sứ, cùng thiên tự bối những sát thủ này, ta xem các ngươi còn dám lại phái người đến. Dịch Phong mắt lộ ra hung quang. Vòng quanh cái tiểu khu này bên ngoài, hướng thẳng đến một cái phương hướng, thủy cái đầu đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy kia hai sát thủ, hai Lộc cùng Tam Nguyên, bị tâm khiến cho lưu lại giám thị Dịch Phong hai người kia. Chỉ tiếc, hai người này không tính tới Dịch Phong sẽ đi cửa sau, càng không nghĩ tới, Dịch Phong bây giờ đang ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Trước giết hai người các ngươi lại nói. Dịch Phong khẽ ngẩng đầu, lộ ra buồn rười rượi nụ cười, hắn trong tay áo bắn ra một cây chùy thủ. Dưới chân khẽ động, liền muốn lắc mình xông lên lao hai người kia cổ. Đang lúc này, mấy chiếc treo quan phương biển số biệt khắc xe từ hai cái phương hướng phân biệt lái tới, muốn lái vào cái đó tiểu khu. Dịch Phong hơi biến sắc mặt, liền vội vàng cây đao thu hồi. Những xe này trong, đều là quan phương người, không chừng còn có cái đó đệ ngũ bộ đội người. Bây giờ hành hung, quá trắng trợn. Coi là, cho các ngươi sống lâu nhiều chút thời gian đi, đến lúc đó đem các ngươi một lưới bắt hết. Dịch Phong hai tay cắm vào trong túi, thùy cái đầu, giả dạng làm người đi đường rời đi nơi này. Kia lưỡng danh sát thủ thấy nhiều như vậy chiếc quan phương biển số biệt khắc xe, cũng bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, liền vội vàng trốn sau cây đi. Du Châu Thành, nơi nào đó quân phân khu căn cứ. Căn cứ trong một phòng làm việc, Dư Tiểu Tuệ đang ở cho một chàng thanh niên hồi báo tình huống. Lão đại, ta không lưu lại cái đó Dịch Phong, hắn cố ý phải đi, cản cũng không ngăn được. Thanh niên nam tử này, chính là Tống Nghĩa, một cái thân hình khôi ngô cao lớn hán. Dài một tấm mặt chữ quốc, gương mặt uy nghiêm. Nhưng hắn cũng không phải là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si nhân vật. Nếu là thứ người như vậy, làm sao có thể trở thành đệ ngũ bộ đội cái này đặc thủ bộ môn người lãnh đạo? Trên thực tế, phụ thân hắn, chính là trước một đời đệ ngũ bộ đội tư lệnh. Nhưng hắn có thể ngồi lên vị trí này, cùng phụ thân hắn không hề có một chút quan hệ, toàn dựa vào chính hắn chuyện, lấy được nhất hảo lãnh đạo thưởng thức. Đấu. Mới vừa rồi Trương Tân Thành đã gọi điện thoại cho ta, tình huống ta đều biết. Ngươi à, chính là đổi không ngươi kia bạo nổ tính khí, ngươi là đi người giám hộ ra, lại không phải đi giáo huấn người, luôn bản chứ gương mặt đó làm gì. Tống Nghĩa đi tới trên ghế salon ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, từ trên bàn trà trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc. Đốt, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão đại, cũng không nên trách ta, chúng ta đi là bảo vệ hắn. Hắn lại mặt đầy xem thường người bộ dáng, một cái 17-18 tuổi tiểu thí hải, lôi kéo giống như cao thủ tuyệt đỉnh như thế, căn không đem chúng ta coi ra gì. Hơn nữa sau lưng của hắn người, biết sát thủ tin tức, nhưng là lại không cùng chúng ta câu thông. Bọn họ cầu xin chúng ta người giám hộ, chúng ta dựa vào cái gì thụ phần này khí. Dư Tiểu Tuệ không phục nói. Tống Nghĩa nghe vậy, có chút nhíu mày. Vậy cũng không nên quản hắn chết sống, người vương gia thì như thế nào, ta sở dĩ đáp ứng bảo vệ cái đó Dịch Phong, là xem ở vương lão gia tử mặt mũi. Tiểu tử kia không cảm kích, sẽ không quan chúng ta chuyện. Hơn nữa cầu xin chúng ta người giám hộ, lại không cho chúng ta sát thủ tin tức, đây là bắt ta để ngũ bộ đội người làm khỉ đùa bỡn, quản cái giám. Huống chi vương lão gia tử đã khứ thế, mặt mũi này, ta cũng không cho. Tống Nghĩa vừa nói, cũng không khỏi có chút tức giận, lạnh rên một tiếng. Dư Tiểu Tuệ nghe được vương gia cùng vương lão gia tử thời điểm, nhất thời trận to hai mắt. Nàng không nghĩ tới, Dịch Phong người sau lưng, lại là vương gia. Lão đại, nguyên lai ngươi nói đại nhân vật là người vương gia, vậy hẳn là vương gia gia chủ đương thời, vương Sơn Hà chứ? Dư Tiểu Tuệ có chút hoảng sợ thất sắc, run giọng hỏi. Nàng xem thường ai, cũng không dám nhìn không nổi người vương gia. Bởi vì vương gia ở Hoa Hạ thế lực, thật là quá lớn. Dù là vương côn đã chết, vương gia vẫn là ngật đứng không ngã, tựa như một tòa thái sơn. Tống Nghĩa gật đầu một cái, đúng là vương Sơn Hà cho ta tự mình gọi điện thoại, ban đầu vương lão gia tử giúp qua ta một chuyện, ta đáp ứng hắn, cũng là còn vương lão gia tử một cái ân huệ a. Nếu không lời nói, vương gia lớn hơn nữa, cũng ra lệnh cho không ta Tống Nghĩa. Dư Tiểu Tuệ đột nhiên cảm giác được tự có nhiều chút xung động, không nên đối với Dịch Phong thái độ như vậy tồi tệ, bắt hắn cho khí đi. Dù sao Dịch Phong phía sau, là Vương Sơn Hà, vạn nhất Vương Sơn Hà hưng sư vấn tội làm sao bây giờ, đến lúc đó lại liên lụy Tống Nghĩa. Lão đại, nếu không, ta đi cấp Dịch Phong nói lời xin lỗi đi. Chớ chọc giận Vương Sơn Hà, đến lúc đó lại liên lụy ngươi. Dư Tiểu Tuệ yếu ớt nói. Không cần. Tống Nghĩa quả quyết cự tuyệt, cười lạnh nói, ngươi vào trước khi tới, ta mới vừa cắt đứt Vương Sơn Hà điện thoại. Ta có thể cho Vương lão gia tử mặt mũi, nhưng ta không cần phải cho hắn Vương Sơn Hà mặt mũi. Cứ như vậy đi, thế nhưng cái nhà an toàn chung quanh vọng gác, không muốn bỏ chạy. Nếu như những sát thủ kia, có thể tìm được nhà an toàn vị trí, nhìn thấy những thứ kia vọng gác, nhất định sẽ cho là Dịch Phong ở trong lầu được bảo hộ đến. Lời như vậy, bọn họ liền sẽ có hành động, lộ ra cái đuôi, đến lúc đó chúng ta là có thể một lưới bắt hết bọn họ. Dư Tiểu Tuệ nghe vậy, có chút bội phục Tống Nghĩa đầu não, xoay chuyển nhanh như vậy. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Nếu như những sát thủ kia, không tìm được nhà an toàn vị trí đây. Cái này Dịch Phong nói hắn còn muốn đi trường học đi học, đây không phải là dẫn những sát thủ kia đi giết hắn sao. Tống Nghĩa dập đầu cho thuốc lá, cười nói. Vậy càng được, dùng Dịch Phong làm mồi dụ, dễ dàng hơn đem giết tay đưa tới. Đến lúc đó Dịch Phong an nguy, chúng ta có thể cứu là cứu. Cứu không đợi hắn đầu thất thời điểm đi cho hắn dâng nén hương là được. Dư Tiểu Tuệ nhất thời trận to hai mắt, nuốt nước miếng, lắp bắp nói, như vậy không tốt sao. Tống Nghĩa lắc lắc đầu nói, không phải chúng ta không để ý hắn an nguy, chúng ta ngay từ đầu liền phải bảo vệ hắn, là chính bản thân hắn không chấp nhận. Cuối cùng hắn nếu là xảy ra chuyện, có thể trách được ai. Cho nên mạng hắn, cũng không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là, phải bắt được sát thủ. Dám đến Hoa Hạ gây sự tình, ta thì phải làm bọn họ. Dư Tiểu Tuệ nha một tiếng, không nói thêm gì nữa, coi như là ngầm thừa nhận Tống Nghĩa quyết định. Đơn vị phòng hồ sơ bên ngoài, Hoàng Trạch Vũ vội vã chạy tới nơi này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, phòng hồ sơ bên trong còn lưu lại Dịch Phong tra hỏi ghi chép. Đó là Lý Hạo Dương xảy ra chuyện thời điểm, cũng chính là Dịch Phong bị hắn bắt lúc trở về. Kia hai ngày toàn bộ tra hỏi ghi chép, bao gồm Hoàng Trạch Vũ hoài nghi Dịch Phong là thẩm phán người, cũng đều ghi lại ở một cái trong túi hồ sơ mặt. Nếu như cái này hồ sơ, để cho Cung Tuấn hoặc là Trương Tân Thành nhìn thấy, tuyệt đối chơi xong. Hoàng Trạch Vũ cũng là đột nhiên nghĩ tới chuyện này, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền vội vàng liền chạy tới, chuẩn bị len lén tiêu hủy cái đó hồ sơ. Hắn tiến vào phòng hồ sơ trong, lục soát một lần. Cái đó hồ sơ, cùng thẩm phán người toàn bộ có liên quan hồ sơ cũng đặt chung một chỗ, hẳn là rất dễ tìm, nhưng Hoàng Trạch Vũ nhưng là không tìm được. Hắn toát ra mồ hôi lạnh, lại một liền lục soát hai lần, vẫn là không có tìm tới. Hoàng con B. Hoàng Trạch Vũ thầm mắng một tiếng, có chút không tin tả, đem toàn bộ hồ sơ cũng lần lượt lật lên. Ôi chao, tiểu Hoàng, ngươi làm gì vậy lâu rồi, ngươi đem phòng hồ sơ trong cái gì cũng bừa bãi. Đang lúc này, một cái hơn 50 tuổi lão đầu nhi xuất hiện ở phòng hồ sơ cửa. Lão đầu nhi này là một cảnh sát thâm niên, bây giờ phụ trách phòng hồ sơ trong toàn bộ hồ sơ cho mượn ghi danh. Lão Lý, có liên quan thẩm phán người hồ sơ, thứ 33 số hiệu hồ sơ đi đâu? Có người hay không mượn đã đi ra ngoài? Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy lão đầu nhi kia, hoảng hỏi vội. Số 33 hồ sơ. Lão Lý suy nghĩ một chút, đất vô đuổi, nhớ tới. Số 33 hồ sơ cái này không mới vừa rồi mới bị mới tới cái đó tiểu cung, cung đội trưởng cho mượn đi à? Hắn nói hắn phải nghiên cứu thẩm phán người vụ án, mới đi nửa giờ đây. Hoàng Trạch Vũ nghe nói như vậy, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững. Bị Cung Tuấn mượn đi. Chương 131, ta phải tự tay bắt ngươi. Dịch tiên sinh, ngươi không sao chớ. Ta nhận được tin tức, Hồng Môn phái sát thủ tới ám sát ngài. Ta trước thông báo để ngũ bộ đội Tống Nghĩa, để cho hắn phái người tới bảo vệ ngài, thật giống như ngài cùng bọn họ náo bài, đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Phong nhận được Vương Sơn Hà gọi điện thoại tới. Bên trong điện thoại, Vương Sơn Hà lộ ra rất là nóng nảy, một bộ cực kỳ lo âu giọng. Nếu không phải Dịch Phong nghe lén hắn, biết chân tướng, thiếu chút nữa thì tin. Bọn họ phái tới người quá ngang ngược, một bộ ta thiếu nàng tiền dáng vẻ. Huống chi ta cũng không cần bọn họ bảo vệ, cho nên ta liền tự mình rời đi nhà an toàn. Bất quá vẫn là phải cảm ơn Vương gia chủ quan tâm, ngươi phí tâm. Dịch Phong nhẹ nhàng trả lời. Cũng vậy, Dịch tiên sinh là thần nhân, nhất định có thể đối phó những thứ này khiêu lương tiểu xỉu, là ta quá nhiều bận tâm. Nhưng ta lúc ấy suy nghĩ một chút, những sát thủ kia dám đến quốc nội tới trả thù, ta Vương gia người nếu là làm như không thấy lời nói. Ta sợ lao ra từ buổi tối báo mộng tới mắng ta, nói ta không một chút nào quan tâm Dịch tiên sinh. Đầu điện thoại bên kia, Vương Sơn Hà nói tình chân ý thiết. Mặc dù không thấy được người, nhưng Dịch Phong nghe vậy thật thành giọng cũng có thể cảm giác được, Vương Sơn Hà đem ảnh đế hai chữ này giải thích được tinh tế. Kia thiên Vương Sơn Hà cho Hồng Môn thủ lĩnh đỏ bừng thời điểm, nhưng là không chút do dự đem hắn Dịch Phong cho bán. Vương gia chủ quá nặng lời, đều là từ người nhà, khách khí như vậy làm gì? Dịch Phong cười nhạt, một bộ cùng Vương gia thân mật vô gian dáng vẻ. Đúng đúng, đều là từ người nhà, sau này chúng ta liền đừng có khách khí như vậy, lộ ra sinh phân. Vương Sơn Hà cười ha ha một tiếng, lại nói, bất quá cái đó để ngũ bộ đội à, thái độ đúng là không tốt lắm, cái này ta cũng vậy quản không bọn họ. Dịch tiên sinh, ngài hẳn đại khái cũng biết, cái đó để ngũ bộ đội, là một cái đặc thù bộ môn. Cái đó ngành người lãnh đạo Tống Nghĩa, càng là ai cũng không coi vào đâu. Vương gia chúng ta mặc dù thế lớn, nhưng quản thiên quản đất, cũng quản không để ngũ bộ đội người. Bởi vì bọn họ có đặc thù quyền chấp pháp, nếu là lao ra tự ở, kia Tống Nghĩa khả năng trả cho chúng ta mấy phần mặt mỏng. Bây giờ lao gia tử không có ở đây, người chạy trà ngội à, tiểu tử kia ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Vương Sơn Hà nói xong, thở dài. Không sao, nếu ta không cần bọn họ bảo vệ, cũng sẽ không lại theo chân bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Tốt lắm, Dịch tiên sinh một người phải cẩn thận một chút, mặc dù ngài thủ đoạn như thần. nhưng những sát thủ kia đều thích chơi xấu, ngài có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì, nếu không lão gia tử buổi tối được cho ta báo mộng tới tìm ta tính sổ. Lại phiếm vài câu sau, điện thoại liền cắt đứt. Người A, thật là dối cha A. Dịch Phong có chút thở dài, xoay người ngắm phía sau tòa này trà lâu liếc mắt. Hắn bây giờ đang ở tòa này trà lâu dưới lầu, trên lầu còn có người đang chờ hắn. Giống vậy trà lâu, giống vậy gần cửa sổ cái vị trí kia. Dịch Phong sau khi lên lầu, đi tới Hoàng Trạch Vũ đối diện ngồi xuống. Ngươi thế nào như vậy không đúng giờ đâu rồi, ta đều chờ ngươi thật lâu. Hoàng Trạch Vũ thấy Dịch Phong tới trễ vài chục phút, bất mãn nói. Thật ra thì nếu không phải đột nhiên nhận được Vương Sơn Hà gọi điện thoại tới, Dịch Phong cũng sẽ không trễ đến. Hắn cười hắc hắc, đùa hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền muốn ta. Còn đặc biệt hẹn ta tới uống trà, có phải hay không xuống chức đi qua thời gian, quá rảnh rỗi. Hoàng Trạch Vũ tự nhiên đốt một điếu thuốc, cũng không dâng thuốc lá cho Dịch Phong, trực tiếp đem bao thuốc lá đẩy tới Dịch Phong trước mặt. Có chút nổi dóa mà nói. Lúc trước ngày ngày tra án, bây giờ ngày ngày làm việc vặt, là thật rảnh rỗi. Chúng ta đơn vị sạch sẽ A-di công việc, cũng sắp để cho ta một người làm xong. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha đứng lên. Xem ra Hoàng sĩ quan cảnh sát thật là hủy khuất ta, đỉnh ngươi vị trí người kia, xem ra là rất ghen tị ngươi tài cán nha. Hoàng Trạch Vũ khẽ cau mày, nói. Ta hôm nay hẹn ngươi tới, chính là với người kia có liên quan. Hắn gọi Cung Tuấn, đỉnh ta vị trí. Trước là đang ở Kim Lăng bên kia người hầu, phạm sai lầm sau bị giáng chức đến Du Châu Thành. Cung Tuấn bây giờ khẩn cấp nghĩ tưởng lập công, đem mình sai lầm cho triệt tiêu, sau đó trở lại Kim Lăng đi. Cho nên hắn bây giờ, vẫn nhìn chằm chằm vào thẩm phán người vụ án không thả. Sáng hôm nay thời điểm, hắn đi một chuyến phòng hồ sơ, cầm đi một cái hồ sơ. Cái đó trong túi hồ sơ mặt, giả bộ đúng lúc là lần trước ta đem ngươi bắt trở về toàn bộ tra hỏi ghi chép, bao gồm một ít gây bất lợi cho ngươi đồ vật. Cung Tuấn bây giờ đã hoài nghi thượng ngươi, hơn nữa hắn người này chỉ vì cái lợi trước mắt. Ta ý là, ngươi chính là rời đi Du Châu Thành một đoạn thời gian, nếu không hôm nay hoặc sáng thiên, Cung Tuấn khả năng liền tới tìm ngươi. Hoàng Trạch Vũ không có trực tiếp cho Dịch Phong nói Cung Tuấn thích vu oan giá họa, mà là nói tương đối kín đáo. Nếu hắn không là sợ Cung Tuấn còn chưa tới tìm Dịch Phong tiên hạ thủ vi cường. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi không phải là luôn muốn bắt ta ư? Chả thế nào chủ động cho ta lộ ra tin tức để cho ta đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi không phải là không nỡ bỏ ta bị bắt chứ? Dịch Phong sau khi nghe xong, không có một chút hốt hoảng, ngược lại lại cùng Hoàng Trạch Vũ mở ra đùa giỡn. Hoàng Trạch Vũ hừ lạnh nói. Ta là muốn bắt ngươi, nhưng đó cũng là ta ở chứng cơ xác thật dưới tình huống, dùng chính quy thủ đoạn, tự tay đem ngươi đưa vào ngục. Lấy bạo chế bạo, lấy sai bắt sai, tới chính là không thể thực hiện. Cung Tuấn là lập công, không đúng sẽ làm ra cái gì không tuân theo kỷ luật chuyện đi ra, ta không muốn nhìn thấy như vậy xảy ra chuyện. Hoàng Trạch Vũ mặc dù thường xuyên tìm chính mình phiền toái, nhưng Dịch Phong không khỏi không thừa nhận. Hoàng Trạch Vũ người này rất chính trực, là một tốt cảnh sát, lại rất có tài cán. Giống như Hoàng Trạch Vũ người như vậy, thật sự là quá ít. Để cho kia cái gì chỉ vì cái lợi trước mắt Cung Tuấn đỉnh Hoàng Trạch Vũ vị trí, còn an bài Hoàng Trạch Vũ làm việc vặt, thật sự là không có thiên lý. Cung Tuấn. Dịch Phong lẩm bẩm một tiếng, hướng Hoàng Trạch Vũ gật đầu nói. Được, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý Cung Tuấn người này. Bất quá chạy trốn ta xem cũng không cần, ta ngày mai còn phải đi học đây. Đi học. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa không có bị Dịch Phong giận đến hộc máu, tức giận nói, ngươi thật đúng là một thích học tập học sinh giỏi à, đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ đi học. Ta có thể nói cho ngươi biết, Cung Tuấn có bối cảnh, hắn là bên trái mới vừa hôn ngoại tôn. Bên trái mới vừa đã từng lại vừa là vương côn bộ hạ cũ, tả ra thế lực, so với vương gia thấp không bao nhiêu. Nhất là vương côn bây giờ đã chết, lấy Cung Tuấn không sợ trời không sợ đất tính cách, không nhất định sẽ kiêng kỵ Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà, cũng không nhất định sẽ vì ngươi, với bên trái mới vừa vạch mặt. Ngươi nếu như bị Cung Tuấn bắt đi vào, có thể thì không phải là bị ta bắt đi vào đơn giản như vậy. Hoàng Trạch Vũ kích động nói. Dịch Phong nghe vậy, lại cười hắc hắc đứng lên, chủ động cho Hoàng Trạch Vũ rót đầy nước trà. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta cũng biết ngươi không nỡ bỏ ta bị bắt. Ngươi yên tâm, liền hướng ngươi đối với ta cảm tình, ta cũng sẽ không khiến Cung Tuấn tùy tiện cho bắt vào đi thôi. Ta còn có việc, liền đi trước, bữa này cũng là ngươi mời a, lần sau ta lại mời ngươi. Dịch Phong châm hoàng trà, nói xong, hướng Hoàng Trạch Vũ ngoắc ngoắc tay, sau đó liền chuồn. Xóa bức. Không biết phải trái. Hoàng Trạch Vũ giận đến cắn răng mắng đôi câu, đất uống xong ly kia trà, hướng phục vụ viên ngoắc ngoắc tay. Phục vụ viên. Tính tiền. Màn đêm buông xuống. Một tòa trên thiên tiểu, Vương Việt cùng Dịch Phong thổi gió mát, hắn đứng ở Dịch Phong bên cạnh, giọng ngưng trọng hỏi. Phong ca, bây giờ Hồng Môn người muốn giết ngươi, kia cái gì Cung Tuấn cũng muốn bắt ngươi, ngươi ai làm? Ta xem ngươi muốn không đi ra tránh hai ngày đi, Cung Tuấn dù sao cũng là quan gia người. Hắn bây giờ muộn không tới, phỏng chừng ngày mai cũng tới bắt ngươi. Dịch Phong nhìn dưới cầu ngựa xe như nước, chung quanh xa hoa trụy lạc, chói mắt đèn nê ông, nhàn nhạt nói. Dễ dàng như vậy liền đem ta ép đi, ta đây chẳng phải sống uổng phí 5.000 năm. Cung Tuấn nghĩ tưởng lập công, ta sẽ để cho hắn lập được, nhưng có thể hay không lập, thì phải nhìn hắn có hay không chuyện này. Vương Việt nghe vậy, có chút không nghe rõ Dịch Phong lời nói. Dịch Phong nói chuyện cao thâm mặt chắc, hắn lúc nói những lời này sau khi, những lời này có lẽ đã khái quát sự tình phát triển đến đi qua rồi đến kết quả. Có lẽ Dịch Phong đã có toàn bộ kế hoạch, đầu hắn xoay chuyển quá nhanh, Vương Việt một chữ cũng nghe không hiểu. Ý gì hả? Vương Việt trực tiếp hỏi. Dịch Phong xoay người lại, cười hắc hắc. Chờ lát nữa có người sẽ đưa tới cho ta Cung Tuấn toàn bộ tài liệu, nhìn xong rồi hay nói. Dịch Phong mới vừa nói xong, đầu cầu liền có một người mặc câu phục màu đen người đàn ông trung niên, mang theo một cái cặp táp, hướng Dịch Phong bọn họ sang bên này. Chương 132, tổ chức tình báo. Đầu cầu. Trung niên nam tử kia hướng Dịch Phong đi tới, ở Dịch Phong trước mặt chạm định sau, hỏi. Xin hỏi ngài là Dịch Phong tiên sinh sao? Dịch Phong gật đầu một cái, là ta. Người đàn ông trung niên không nói hai lời, trước từ trong túi công văn mặt lấy ra một phái túi, đưa cho Dịch Phong, sau đó nói. Ta là Lam Hải công ty ở Du Châu bên này người phụ trách, đây là ngài ở công ty chúng ta mua Cung Tuấn tài liệu. Dịch Phong nhận lấy, trước lật xem mấy cái, Vương Việt ở một bên không nhịn được hỏi. Lam Hải công ty. Công ty gì a tên kỳ quái như thế, các ngươi còn có thể bán người khác tài liệu. Trung niên nam tử kia cười nói. Lam Hải công ty là một nhà mở ở màu xám vùng công ty, nghiệp vụ chủ yếu là tình báo buôn bán. Bất quá chúng ta là một công ty nhỏ, nghiệp vụ phạm vi cũng liền bước ngang qua chung quanh hai cái tỉnh mà thôi. Hai cái này tỉnh toàn bộ tất cả lớn nhỏ tình báo, chỉ cần tìm chúng ta Lam Hải công ty đi gom, không có gom không tới. Vương Việt nghe vậy, ngược lại hút ngụm khí lạnh, trâu như vậy ép. Đây không phải là gián điệp cán sự như sao? Không đợi trung niên nam tử kia đáp lời, Dịch Phong đột nhiên cười nói. Ta xem các ngươi Lam Hải công ty chuyện cũng không thấp mà, liền Cung Tuấn tài liệu cũng có thể lấy, vẫn như thế đầy đủ hết. Hắn chính là Kim Lăng người bên kia, không có ở đây công ty của các ngươi nghiệp vụ giải rắc trong phạm vi. Dịch Phong đại khái lật xem mấy cái, những tài liệu này rất đầy đủ, bao gồm Cung Tuấn tên thật. Còn có hắn ở Kim Lăng người hầu thời điểm, tổng cộng vu oan giá họa bao nhiêu phạm nhân. Tư để hạ phạm qua bao nhiêu không có bị tra được sai lầm, đều đang bị Lam Hải công ty tra cái rõ ràng. Trong này, còn có Cung Tuấn ông ngoại bên trái vừa mới nhiều chút tài liệu, còn có một người để cho Dịch Phong cũng có chút giật mình. Đó chính là Trương Tân Thành, Trương Tân Thành lại là Cung Tuấn cha đẻ. Mà tấm kia mới thành, Dịch Phong hai ngày trước cũng đã gặp, hắn không nghĩ tới, lại trùng hợp như vậy. Không thể không nói, hắn nhìn thấy Trương Tân Thành hình lúc, cũng có chút khiếp sợ xuống. Này, cũng không dối gạt các ngươi, Cung Tuấn tài liệu. Chúng ta căn tiểu không khả năng làm được. Càng ngoài ra còn có một cái khác tầng thân phận, bên trái mới vừa hôn ngoại tôn. Trung niên nam tử kia có chút hoảng sợ nói. Chỉ là tầng này thân phận, chúng ta cũng không dám tự mình đi gom hắn tài liệu, bị bên trái mới vừa biết, chúng ta toàn bộ công ty cũng phải bị hắn săn bằng. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi. Vậy các ngươi là thế nào lấy những tài liệu này? Người đàn ông trung niên đạo, chúng ta thật ra thì cũng là từ bái tổ chức nơi đó mua, Dịch Phong tiên sinh. Ngươi nếu có thể liên lạc với chúng ta Lam Hải công ty, hẳn biết bái tổ chức đi. Dịch Phong gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Vương Việt hỏi trước. Bái tổ chức lại vừa là làm gì, chẳng lẽ bọn họ cũng giống như các ngươi, đều là buôn bán tình báo. Người đàn ông trung niên tự cười nhạo nói. Không sai, bọn họ cũng là buôn bán tình báo, bất quá chúng ta cùng người ta so với, ngay cả một chả là cái quắc khô gì. Chúng ta nghiệp vụ phạm vi, chỉ bước ngang qua hai cái tỉnh. Mà bọn họ nghiệp vụ phạm vi, bao gồm cả nước, thậm chí ở hải ngoại đều có xem qua. Bọn họ ở mỗi một thành phố, cho dù là một cái trong huyện thành nhỏ, cũng sắp đặt bọn họ phân bộ. Vương Việt nghe vậy, nhất thời trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ lớn như vậy cái màu xám tổ chức, chẳng lẽ quốc gia sẽ không cấm chỉ bọn họ. Bất quá a, bái tổ chức lao thủ lĩnh đêm hồ ly tiên sinh, mấy ngày trước đây qua đời. Toàn bộ bái tổ chức dừng lại toàn bộ nghiệp vụ, là lao tiên sinh mặc nghiệm. Nếu không phải ta ở bái tổ chức có người quen, cũng không lấy được Cung Tuấn tài liệu. Người ta chỉ tốn nửa ngày, liền đem những tài liệu này cho ta gom tới. Người đàn ông trung niên vừa nói, có chút thở dài, có chút hâm mộ bái tổ chức khổng lồ. Nhìn hắn dáng vẻ, nghĩ tưởng nhảy hãng. Cho nên cái này thù lao có thể phải liền 50.000 đồng tiền, ta từ người ta nơi đó mua tình báo, cũng tốn ít tiền. Người đàn ông trung niên nói xong, lại cười hắc hắc cười, bổ sung mấy câu. Dịch Phong gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, phủi đi mấy cái. Trong chốc lát, trung niên nam tử kia điện thoại di động liền vang, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhất thời hai mắt sáng lên. Ở ban đầu nói giá tiền cao trên căn bản, Dịch Phong quả thật lại nhiều cho 50 ngàn đồng tiền cho hắn. Trên thực tế hắn ở bái tổ chức người quen nơi đó mua tình báo, chỉ tốn 20 ngàn, lần này hắn lại nhiều kiếm 30 ngàn. Tiểu huynh đệ thống khoái, ngươi đã thống khoái như vậy, ta đem ta kia người quen danh thiếp cho ngươi. Thật không dám dâu dếm, công ty chúng ta làm tiếp một tháng liền muốn sập tiệm. Gần đây cấp trên càn quét băng đảng đánh nghiêm, chúng ta cái nghề này cũng bị liên lụy, không thu tay lại lời nói, công ty chúng ta được có không ít người bị bắt. Sau này Du Châu Thành cũng chưa có chúng ta Lam Hải công ty, tiểu huynh đệ sau này nếu là còn muốn mua tình báo, liền liên lạc ta ở bái tổ chức vị bằng hữu kia đi. Trung niên nam tử kia nói xong, đưa cho Dịch Phong một tấm danh thiếp. Danh thiếp này thượng tên, kêu Kim Vô Liền. Được, cảm ơn ngươi. Dịch Phong thu cất tấm danh thiếp kia, trung niên nam tử kia cũng cáo tử. Phong ca, bái tổ chức cái gì lai lịch à, nghiệp vụ khắp cả nước, đây cũng quá phách lối đi, không sợ bị cấp trên cấm chỉ à? Vương Việt không nhịn được hỏi. Dịch Phong giả trang tốt túi văn kiện, nhàn nhạt nói. Bái tổ chức lên là vì thế kỷ trước 50 niên đại, là Đài Bắc một cái bí mật điệp báo tổ chức. Sau đó cái tổ chức này bị giải tán, một vài tổ chức trong lão nhân, xây lại bái tổ chức. Bất quá khi đó, đã là hòa bình trong thời kỳ, cho nên cái tổ chức này, làm lên lão hành, dựa vào gom tình báo mà sống, dần dần liền càng ngày càng lớn. Cái này bái tổ chức, mãi mãi cũng sẽ không bị cấp trên cấm chỉ. Bởi vì quan phương người, có lúc cũng sẽ tìm bọn hắn mua tình báo, ở Hoa Hạ, bàn về gom tình báo, không có ai so với bọn hắn lợi hại hơn. Có lẽ trên đường một tên ăn mày, hoặc là cửa hàng bánh bao ông chủ, hay là phòng làm việc thành phần trí thức, cũng có thể là bái tổ chức người. Vương Việt nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ đây không phải là bản thăng cấp cái ba sao. Đi về trước đi. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, nói. Dịch Phong ra trong sân, Dịch Phong cùng Vương Việt đang ở cẩn thận lật xem cung tuấn, bên trái mới vừa, Trương Tân Thành tài liệu. Không thể không nói, cái đó Lam Hải công ty ở Du Châu bên này người phụ trách, ngược lại là một người thành thật. Không hề có một chút nào trộm gian dùng mánh lưới, không chỉ có đem cung tuấn tài liệu cho đem ra, ngay cả ông ngoại hắn bên trái mới vừa, cùng cha để Trương Tân Thành một ít tài liệu, cũng thuận tiện gom một ít. Ta đi, cái này cung tuấn nhất định chính là cái ác quan A hắn từ 23 tuổi vào đơn vị người hầu, chỉ một năm ngay cả tăng 3 cấp, nguyên nhân là hắn lập công vô số, phá án vô số. Có thể sự thực là, 10 lên trong vụ án, có 7 lên đều là bị người này vu oan giá họa. Có 2 lên đều là hắn bỏ tiền mua tới nhận tội người. Còn có một lên chứng cơ xác thật, để cho chân chính người xấu xa lưới. Nhưng này duy nhất một vụ giết người, cũng mẹ nó không phải là hắn làm A. Người này thật ngu bức, là thăng chức, thật đúng là cái gì chuyện thất đức cũng làm được. Vương Việt nhìn xong cung tuấn huy hoàng sự tích sau, không nhịn được cổ động nhổ nước bọt một phen. Dịch Phong đã nhìn xong cung tuấn tài liệu, cũng không nhịn được lắc đầu một cái, khó trách Hoàng Trạch Vũ nói người này chỉ vì cái lợi trước mắt. Nào chỉ là chỉ vì cái lợi trước mắt A, nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Thứ người như vậy cùng Hoàng Trạch Vũ so với, nhất định chính là bất nhập lưu. Khó trách Hoàng Trạch Vũ hôm nay láo gọi hắn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, Dịch Phong bây giờ mới hiểu được, Hoàng Trạch Vũ đây là sợ Cung Tuấn bắt hắn trở về vu oan giá họa, hắn không nhịn được trước tiên đem Cung Tuấn giết chết. Phong ca, đây là bên trái mới vừa tài liệu, hắn thật giống như cùng Hồng Môn một cái tên là Hồng Thanh người có quan hệ. Vương Việt đột nhiên la lên. Dịch Phong khẽ to mày, liền vội vàng từ trên ghế nằm ngồi dậy, đem phần tài liệu kia cầm lấy. Chỉ thấy trên đó viết, đầu năm nay, ngày 30 tháng 1, bên trái mới vừa cùng Hồng Môn nhị đương ra Hồng Thanh, mật hội ở Kim Lăng ngoại ô trong một ngôi biệt thự mặt. 3 giờ sau, Hồng Thanh từ bên trong biệt thự đi ra, đi bến tàu lén qua rời đi Hoa Hạ. Mật hội nội dung không rõ. Bên trái mới vừa lại cùng Hồng Thanh có quan hệ. Dịch Phong tự lẩm bẩm, Phong ca, ngươi không phải nói thiên tự bồi sát thủ toàn bộ do Hồng Thanh lãnh đạo à? Ngươi nói lần này những sát thủ kia lẻn vào Hoa Hạ đến, sẽ không phải là người nhà họ Tả tiếp ứng. Vương Việt đột nhiên nghĩ đến. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu một cái, không biết, Hồng Môn người, có thể với Vương gia hợp tác, có thể với Tả gia hợp tác. Không chừng cũng có thể cùng Trương gia Lý gia hợp tác, có thể người hợp tác, quá nhiều. Sau đó là một hồi trầm mặc, Dịch Phong đang suy tư cái gì, Vương Việt thấy hắn đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không quấy rầy. Một hồi nữa, chỉ thấy Dịch Phong lại lẩm bẩm lầu bầu lên. Hắn sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bên trái mới vừa, Cung Tuấn, thiên tự bối sát thủ. Dịch Phong tấm kia cười lạnh mặt, viết đầy âm hiểm hai chữ này. Vương Việt thấy Dịch Phong vẻ mặt đó, cũng biết hắn lại phải bắt đầu tính toán ai. Kia tam giả chính giữa một người trong đó, phỏng chừng có nhân mã thượng muốn xong đời. Chương 133, ta muốn tự thú. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, 9 h sáng. Tần U Nhược đã thượng hoàn một tiết giờ học, nhưng là còn không có thấy Dịch Phong tới trường học. Nàng bây giờ rất lo lắng Dịch Phong an nguy, những hồng môn đó sát thủ tới giết Dịch Phong có thể đỡ nổi sao? Lần trước Lưu Thừa Nghiệp phái sát thủ tới giết Dịch Phong thời điểm, Tần U Nhược cùng Thiết Thần cũng ở đây, nàng kiến thức một lần Dịch Phong thân thủ. Bất quá nàng cũng không biết Dịch Phong giết mấy tên sát thủ kia, càng ngồi ở trong xe không thấy Dịch Phong cùng bọn họ đánh nhau. Cho nên hắn không biết Dịch Phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có thể Dịch Phong tuổi tác dù sao không lớn, coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là những hồng môn đó sát thủ đối thủ chứ. Nhìn Dịch Phong trống rỗng chỗ ngồi, Tần U Nhược trên mặt viết đầy ưu sầu. Lúc này ở thị khu trong một nhà tiểu nhà khách. Lầu hai hành lang tận cùng bên trong một căn phòng, đột nhiên cửa phòng mở ra, đi tới hai trung niên nam tử. Tâm khiến cho tỷ, mới vừa rồi Tam Nguyên ca điện thoại tới, nói mục tiêu từ nhà an toàn sau này, vẫn không mới đi ra qua. Hơn nữa kia chung quanh lại nằm vùng rất nhiều vọng gác, bây giờ Tam Nguyên ca cùng hai lộc ca, giám thị cái đó tiểu khu đều có chút lo lắng đề phòng. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Trong đó một người đàn ông trung niên hỏi. Trung niên nam tử này bề ngoài tuy là một cái tục tăng đại hán trung niên, nhưng thanh âm hắn, nhưng là rất dễ dàng có thể nghe được, là một mười mấy tuổi thiếu niên, hơn nữa hán ngữ nói cũng không lưu loát. Tâm khiến cho từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhìn thấy trung niên nam tử này hơi sừng sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng đây là Dịch Dung sau ngân hồ. Nàng thở dài nói, không nghĩ tới quan phương người phản ứng nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới bọn họ sẽ xuất động nhiều người như vậy, liền vì bảo vệ cái đó Dịch Phong. Nếu như chúng ta muốn trực tiếp mang đi Dịch Phong, căn là không có khả năng chuyện, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Trong phòng, một người khác người đàn ông trung niên tiếp lời. Nếu không chúng ta kêu Hồng Lão Đại lại phái vài người tới theo chúng ta hội họp đi, tốt nhất là đem Lý Sử bọn họ cũng phái qua. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp cướp người, bằng vào chúng ta thiên tự bối những người này năng lực, muốn giết sạch tiểu khu đó người bên trong không khó. Người đàn ông trung niên này ngoại hiệu kêu Chăm Chém, gia nhập Hồng Môn sau, chính hắn cho mình lấy ngoại hiệu. Ý là, chết ở trong tay hắn mục tiêu, đã có 100 người, lại hắn lấy cái ngoại hiệu này thời điểm, đã là 3 năm trước đây. Không được, nhiều người mặc dù có thể đem cái đó Dịch Phong từ quan phương trong tay cướp đoạt qua nhưng nhiều người, mục tiêu cũng lớn, đến lúc đó chúng ta thế nào thoát đi Hoa Hạ. Cuối cùng nhất định sẽ có thương vong. Tâm khiến cho quả quyết bác bỏ Chăm Chém chủ ý cuối bắp, lạnh giọng nói. Hơn nữa chúng ta thiên tự bối sở dĩ là hồng bên trong cửa cao cấp nhất sát thủ. Là bởi vì ta môn mỗi người đều có đơn độc hoàn thành nguy hiểm nhất nhiệm vụ năng lực. Nếu như lại đem Lý Sử bọn họ phái tới, chúng ta có tư cách gì đứng vào thiên tự bối? Chăm Chém nghe vậy, nhỏ khẽ rũ xuống đầu, gãi gãi sau gáy, không có ý tái phát nói. Vẫn là cùng bên trái mới vừa liên lạc đi, trước khi đi thời điểm, Hồng Lao Đại cho chúng ta dặn dò qua. Nếu như ở Hoa Hạ gặp phải khốn cảnh, liền nhờ giúp đỡ bên trái mới vừa, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Tâm khiến cho vừa nói, đi tới bệ cửa sổ một bên. Chuẩn bị cho bên trái mới vừa gọi điện thoại. Kia tỏa thanh niên nhà trọ tiểu khu phụ cận, thiên tự bối sát thủ, hai lộc cùng Tam Nguyên hai người, vẫn còn ở chung quanh giám sát quản chế. Chỉ bất quá cái tiểu khu này ngoài dặm, còn rất nhiều quan phương bố trí thầm cường, bọn họ cũng không dám trắng trợn giám thị, cho nên liền trang điểm thành quét dọn đường phố bảo vệ môi trường công nhân. Phụ cận đây mấy con phố, có hai cái đặc biệt bảo vệ môi trường công nhân phụ trách quét dọn, là không đưa tới hoài nghi. Kia hai cái chân chính bảo vệ môi trường công nhân đã bị hai lộc cùng Tam Nguyên giết. Tiểu tử kia thế nào môn đều không ra, hắn cũng không sợ bị chết ngộp ở bên trong. Dầu gì có người đi cùng hắn ra làm cũng được a, ta đều nhanh không kiên nhẫn. Tam Nguyên đẩy xe rác, cùng hai lộc hội họp, không nhịn được than phiền lên. Nhịn một chút đi, hắn không ra, chúng ta không thể rời đi. Nhiệm vụ nếu là không hoàn thành, sẽ phá hỏng chúng ta thiên tự bối nhiệm vụ số không tỷ số thất bại. Tối nay ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi nhiều một hồi là được. Hai lộc thấy hắn có chút dáng vẻ nổi giận, trấn an hắn đạo. Đang lúc này, một bóng người tại đối diện trên đường phố, ở nơi này hai huynh đệ dưới mí mắt đi qua. Bóng người kia hai tay cắm vào túi, một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, chậm rãi đi, phảng phất đi dạo phố. Khi bọn hắn thấy rõ bóng người này mặt mũi lúc, nhất thời hổ khu rung một cái. Trên mặt biểu tình kinh ngạc cũng kích động đến rung rung lên. Từ trước mặt bọn họ ổn định đi ngang qua người kia, lại là Dịch Phong. Là hắn. Hắn thế nào một người đi ra? Hai lộc cùng Tam Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng bất động thanh sắc đi theo Dịch Phong phía sau. Nhưng bọn hắn không dám với được quá gần, chỉ có thể xa xa đi theo, tầm mắt một khắc cũng không từ trên người Dịch Phong rời đi. Phải theo sát hắn, bất kể hắn là thế nào đi ra, đây là 1000 năm một thở cơ hội tốt. Nhanh cho tâm khiến cho bọn hắn gửi tin nhắn quá khứ, để cho bọn họ vội vàng qua người tới bắt. Hai Lộc hai mắt sáng lên, thấp giọng nói với Tam Nguyên. Dịch Phong đi ở phía trước, khoe môi nhếch lên khinh miệt nụ cười, hắn lấy điện thoại di động ra, đè xuống một chuỗi dãy số. Sâu này số điện thoại di động, là từ Cung Tuấn trong tài liệu nhớ kỹ, đây chính là Cung Tuấn số điện thoại. Đô, đô, đô. Điện thoại vang 3 tiếng sau, bên kia tiếp thông điện thoại. Này, vị nào? Đầu kia chuyển tới Cung Tuấn lười biếng thanh âm. Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Cung sĩ quan cảnh sát ngươi tốt nhà, ta là Dịch Phong, quen thai sao? Dịch Phong mới vừa tự giới thiệu mình xong, bên đầu điện thoại kia đột nhiên trở nên tĩnh mịch đi xuống, không có phát ra một chút thanh âm. Lấy Cung Tuấn chỉ số thông minh, phỏng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dịch Phong lại sẽ gọi điện thoại tới cho hắn. Trong lúc nhất thời, hắn lại mộng, không biết rõ làm sao tiếp tục Dịch Phong lời nói. Cung sĩ quan cảnh sát, nhìn ngươi phản ứng, là biết chuyện ta. Thật ra thì Dịch Phong mặt lộ vẻ cười khẽ, nhưng không có phát ra một chút tiếng cười, hắn đạo. Ta hiện thiên điện thoại cho ngươi đến, chính là chuẩn bị tự thú, ngươi tiếp nhận ta tự thú sao? Ngay sau đó, Dịch Phong liền nghe được Cung Tuấn khả năng bởi vì kích động mà trở nên có chút thô trọng tiếng hít thở. Ngươi bây giờ ở đâu? Cung Tuấn liền vội vàng hỏi, thanh âm hắn cũng kích động đến có chút phát run. Đây là thượng thiên đối với hắn chiếu cố, hắn đang muốn tra rõ thẩm phán người vụ án, đem thẩm phán người bắt quý án. Liên trùng hợp đất để cho hắn ở trong phòng hồ sơ mặt phát hiện cái đó có liên quan Dịch Phong hồ sơ. Mà hắn đang chuẩn bị dẫn đội tới bắt Dịch Phong thời điểm, Dịch Phong liền chủ động gọi điện thoại tới cho hắn tự thú. Đây không phải là thượng thiên đối với hắn chiếu cố là cái gì? Ta ở ngoại ô, Tây Giao Thái Hòa đường trong một mảnh rừng cây, gần đây ta cửu ra quá nhiều, tất cả đều muốn tìm ta phiền thoái, cho nên ta phải ngồi tù bảo bình bình an. Cùng sĩ quan cảnh sát, bắt ta quy án nhưng là lập đại công, đến lúc đó ta muốn là ngồi tù. Ngươi được chiếu cố một chút ta nha. Dịch Phong nói. Cung Tuấn nghe vậy, vội vàng hướng Dịch Phong bảo đảm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tự thú, khác đùa bỡn bị bợm, ta bảo đảm nhờ quan hệ ở trong đó chiếu cố ngươi. Ta sẽ dẫn thương đến, ngươi thật là khác đùa bỡn bị bợm, nếu không ta sẽ trực tiếp ngã xuống ngươi. Dịch Phong đạo, ta biết, đùa bỡn bị bợm ta cho ngươi đánh cái gì tự thú điện thoại. Ta cũng biết ngươi gần đây muốn tới bắt ta cũng không muốn chạy trốn, ngươi tới sớm một chút đi. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Cung Tuấn ở trong phòng làm việc, Lang Hứa Cửu mới tỉnh hồn lại, cười như điên không ngừng, kích động đến thẳng dậm chân. Lập đại công. Lần này lập đại công. Công lao là ta một người, tuyệt không thể cùng Hoàng Trạch Vũ bọn họ chia sẻ. Nếu như thượng cấp biết thẩm phán người là ta một người bắt trở lại, nhất định sẽ cho ta gấp đại công, nói không chừng trực tiếp liền triệt tiêu ta sai lầm. Nói không chừng. Trải qua không lâu lắm, ta là có thể trở về Kim Lăng. Nghĩ được như vậy, Cung Tuấn không chỉ hoãn nữa thời gian, đi xuống ống kho lĩnh súng lục chỉ có một người lái xe đi Tây Giao Thái Hòa đường. Hắn không sợ Dịch Phong đùa bỡn cái trò gì, coi như Dịch Phong là thẩm phán người thật lợi hại. Nhưng thẩm phán người cuối cùng cũng là người, chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến tránh đạn hay sao? Dịch Phong cắt đứt Cung Tuấn điện thoại sau, lại cho Hoàng Trạch Vũ đi một cú điện thoại. Điện thoại đánh tới sau, Hoàng Trạch Vũ cơ hồ là dây tiếp tục Dịch Phong điện thoại. Dịch Phong. Nhận được Dịch Phong điện thoại, Hoàng Trạch Vũ có vẻ hơi kinh ngạc. Dịch Phong cười hắc hắc, không che giấu nữa chính mình tiếng cười, hán đạo. Hoàng sĩ quan cảnh sát, bây giờ có một lập công, phục hồi nguyên chức cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, đây chính là ta cố ý cho ngươi tranh thủ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, bất minh sở dĩ mà nói. Ngươi có ý gì, đang làm cái gì manh mối? Ta cảnh cáo ngươi, ta mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy Cung Tuấn đi ra ngoài, hắn còn đi xuống ống phòng lĩnh xuống lục, phòng trừng bắt ngươi tới. Ngươi tôi thật là cẩn thận điểm. Bị hắn bắt, Vương Sơn Hà không nhất định có thể đảm bảo ngươi ra. Dịch Phong cười nói. Ngươi yên tâm, hắn bắt không ta. Bất quá ta ở Tây Giao Thái Hòa đường bên này phát hiện hai cái hồng môn thiên tự bối sát thủ, bọn họ bây giờ phỏng trường phải về thị khu, ngươi chính là lập tức mang người đến bắt người đi. Nhớ liền mang ít người, nếu không lập công có thể không có cơ hội, không chừng ngươi còn phải bị bọn họ giết chết. Chương 134, bắt hắn người yêu nhất. Tả Lão, ta là tâm sứ, bây giờ yêu cầu ngài trợ giúp. Nhà khách trong căn phòng, Tâm Khiến cho đứng ở bệ cửa sổ một bên, cho bên trái mới vừa gọi điện thoại. Tả gia thế lực, mặc dù không như Vương gia, nhưng bọn hắn thế lực, cũng không thể khinh thường. Hơn nữa trước khi đi, Hồng Hoàng chả cố ý dặn dò qua bọn họ, như gặp khốn cảnh, có thể tìm bên trái mới vừa nhờ giúp đỡ. Ta không phải là nói với các ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, khác liên lạc với ta à, các ngươi ở Hoa Hạ hành động, tới liền nguy hiểm, liên lạc với ta, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bên đầu điện thoại kia, chuyển tới bên trái mới vừa uy nghiêm lại có chút không vui thanh âm. Bên trái mới vừa đã sắp 70, cái tuổi này đối với bọn hắn những lao binh này mà nói, vẫn không tính là quá già. Cùng Vương Côn như thế, hắn vẫn trấn thủ đến Tả gia, thụ vô số người kính trọng. Thật xin lỗi, Tả lão, chúng ta bây giờ đúng là gặp phải giải quyết không khốn cảnh. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tới làm phiền ngài. Tâm khiến cho sắc mặt hơi đổi một chút, có chút khó coi. Dù sao ở Hồng Môn, bọn họ thiên tự bối sát thủ, đều là thụ rất nhiều Hồng Môn tử đệ tôn kính, liền Hồng Thanh cũng rất ít khiển trách bọn họ. Ai, nói đi, ta trước nghe một chút là chuyện gì. Bên trái mới vừa thở dài nói. Mặc dù hắn tâm có bất mãn, nhưng tâm khiến cho bọn hắn là Hồng Môn người, hơn nữa còn là Hồng Thanh người. Nếu vừa mở miệng, hắn bao nhiêu vẫn là phải bang. Chúng ta ở Du Châu Thành, Phụng Hồng Lao Đại mệnh lệnh, phải bắt sống một người trở về. Nhưng là người này, bây giờ bị quan phương người bảo vệ, ngài cũng biết đây là đang hoa hạ, chúng ta chỉ có thể âm thầm hoạt động, không dám trắng trợn cướp người. Cho nên hy vọng ngài, có thể hay không bí mật phái ít người cho chúng ta, đánh vỡ trước mắt bế tắc. Đem quan phương người chi đi, chúng ta lại đi đem lần này mục tiêu mang đi. Tâm khiến cho giọng thái độ đều hết sức cung kính, với bên trái mới vừa thương lượng. Không được, các ngươi như vậy quá mạo hiểm. Ta chính là quan phương lui xuống, ta Tả gia cũng không thiếu con nối dõi ở hệ thống bên trong người hầu. Ngươi cho rằng là đây là đang quốc ngoại sao? Chỉ cần các ngươi dám làm kinh khủng tập kích, cùng quan phương phát sinh chính diện xung đột. Chính là đào sâu ba thước, quan phương cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem các ngươi giết chết. Hơn nữa để ngũ bộ đội trụ sở chính, ngay tại Du Châu, do Tống Nghĩa tự mình trấn giữ, các ngươi không muốn sống. Tâm khiến cho mới vừa nói xong chính mình đại khái ý tưởng, liền bị bên trái mới vừa miệng như pháo Liên Châu tựa như từ chối. Bên trái mới vừa mặc dù đồng ý giúp đỡ, nhưng hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đất đi rút. Chính là bởi vì hắn là như vậy từ quan phương lui xuống lao nhân, cho nên hắn biết rõ quan phương thủ đoạn. Hoa Hạ thân là đương thời nước lớn một trong, sớm đã không phải là năm đó có thể mặc cho người khiêu khích Hoa Hạ. Hoa Hạ khiêm tốn, nhưng khiêm tốn bên dưới, cũng có bạo lệ một mặt. Tự dưng phát động khiêu khích, thì phải đối mặt bạo lệ một mặt. Tâm khiến cho nghe được đệ ngũ bộ đội trụ sở chính ngay tại Du Châu, Tống Nghĩa cũng ở đây Du Châu trấn giữ, nhất thời sắc mặt lại một biến hóa. Ngân Hổ cùng Chăm Chém nhìn thấy Tâm khiến cho khó khăn xem sắc mặt, cũng có chút nhíu mày. Nhìn dáng dấp, kia bên trái mới vừa có thể là không đồng ý giúp đỡ. Tâm khiến cho đạo, Tả lão dạy rất đúng, chúng ta rất ít tới Hoa Hạ, đối với bên này tình huống không quá quen thuộc. Không biết Tả lão có cao kiến gì, xin cho tiểu nữ một ít chỉ điểm. Bên trái mới vừa trầm ngâm chốc lát, nói. Chỉ điểm chưa nói tới, bất quá các ngươi đã mục tiêu đã bị bảo vệ. Các ngươi không động đậy, vậy hãy để cho chính hắn tới tìm các ngươi. Các ngươi có thể bắt bên cạnh hắn người, đi uy hiếp hắn. Dĩ nhiên, có thể để cho hắn chủ động tới tìm các ngươi muốn bắt, phải là hắn thích nhất hoặc là thân nhất nhân tài được. Tâm khiến cho nghe vậy, hiểu ra, toét miệng cười nói. Cảm ơn Tả lão nhắc nhở, bất quá chúng ta ở Hoa Hạ không có nhãn tuyến, không tra được bên cạnh hắn nhân tình huống. Phiền toái Tả lão, giúp chúng ta tra một chút, bên cạnh hắn thân nhất người yêu nhất. Cái này bên trái mới vừa ngược lại không có cự tuyệt, hắn nhận lời. Cái này ta có thể giúp các ngươi đi thăm dò, chờ, nhiều nhất 2 ngày, ta cho ngươi trả lời điện thoại. Đúng, các ngươi mục tiêu, tên gọi là gì? Tâm khiến cho trả lời, hắn gọi Dịch Phong. Sau khi cúp điện thoại, Tâm khiến cho có chút thở phào. Chỉ cần chờ bên trái mới vừa điện thoại lại đánh tới, bọn họ liền có thể hành động, trước bắt Dịch Phong người bên cạnh. Dùng bên cạnh hắn người, đến mức vội vã hắn chủ động đi vào khuôn khổ. Như vậy mặc dù phiền toái một chút, lãng phí thời gian nhiều một chút, nhưng cũng may tương đối an toàn, tỷ lệ thành công cũng không thấp. Tâm khiến cho đem bên trái vừa định pháp cho Ngân Hồ còn có Chăm Chém nói một lần, hai người cũng biểu thị tán thành. Vậy trước tiên đem hai Lộc cùng Tam Nguyên gọi trở về đi, cũng không cần lại giám thị Dịch Phong. Nấu nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng mệt mỏi. Tâm khiến cho vừa nói, sẽ phải bị hai Lộc cùng Tam Nguyên gửi tin nhắn quá khứ. Nhưng vào lúc này, trong phòng, ba người điện thoại di động gần như cùng lúc đó vang lên, là Tam Nguyên cho bọn hắn phát tới. Ba người nhìn thấy nội dung tin ngắn lúc, đều là cả người rung một cái, Dịch Phong. Lại một người chạy đến. Đi, lập tức đi cùng Tam Nguyên bọn họ hội họp. Tâm khiến cho nói xong, dẫn đầu lao ra khỏi phòng. Lúc này ở Tây Giao, Thái Hòa đường mảnh rừng cây kia. Cánh rừng cây này phía sau, nguyên là một cái công viên, chỉ bất qua cái này công viên đã hoang phế lứa cửu. Hai Lộc cùng Tam Nguyên lúc này xa xa đứng ở mảnh rừng cây kia bên ngoài một cây cột dây điện xuống, nhìn Dịch Phong đi vào mảnh rừng cây kia trong. Làm sao bây giờ, chúng ta có theo hay không đi vào, nhìn hắn dáng vẻ, hình như là ước người nào ở chỗ này gặp mặt. Tam Nguyên có chút kích động hỏi. Hắn bây giờ rất muốn vọt thẳng đi vào, đem kia Dịch Phong đánh ngất xỉu, sau đó trói liền đi người, như vậy nhiệm vụ bọn họ coi như là hoàn thành. Đừng xung động. Vạn nhất đây là quan phương cố ý thả hắn ra, coi hắn là mồi câu treo chúng ta đi ra đây. Ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng, rõ ràng thì có nhiều người như vậy trông coi hắn, hắn đi ra, những người đó sẽ không đi theo. Hai Lộc thấy Tam Nguyên không dằn nổi bộ dáng, có chút nhíu mày, cho hắn phân tích nói. Ngươi nói thật giống như để ý tới, bất quá chúng ta hãy cùng sau lưng hắn. Nếu như quan phương người cũng đi theo chúng ta phía sau lời nói, chúng ta là không có khả năng phát hiện không? Tam Nguyên nói. Trước xem tình huống một chút đi, chờ tâm khiến cho bọn hắn tới lại nói. Chúng ta trước khác hành động thiếu suy nghĩ, mục tiêu là không có khả năng vô duyên vô cớ tới chỗ này, hắn nhất định là muốn gặp người nào, chúng ta trước ở chỗ này trông coi. Hai Lộc hiển nhiên nếu so với Tam Nguyên cẩn thận, nói cái gì cũng phải chờ tâm khiến cho trước qua. Dù sao, nếu như bọn họ đi vào, không có bắt được người, lại đem Dịch Phong cho kinh động, kia vậy liền coi là bọn hắn sai lầm. Nhưng nếu là tâm sứ ra, còn xảy ra sự cố, kia đây chính là tâm khiến cho sai lầm. Dù sao lần này, bọn họ đều nghe tâm điều khiển ngón tay vung. Qua không bao lâu, hai huynh đệ đứng ở cột dây điện phía dưới, liền thấy một chiếc màu đen xe Mercedes ngừng ở Dịch Phong mới vừa rồi vào thụ lâm địa phương. Ngay sau đó, một người tuổi còn trẻ nam tử từ trên xe đi xuống. Đàn ông kia sau khi xuống xe, trực tiếp hướng trong rừng cây đi tới. Lâm, hắn còn móc súng lục ra. Đến, chính là bên trái mới vừa hôn ngoại tôn Cung Tuấn. Nhưng là Hai Lộc cùng Tam Nguyên, làm sao nhận ra Cung Tuấn? Bọn họ liền bên trái mới vừa cũng không nhận biết, chỉ nhận được bên trái mới vừa danh hiệu, không thấy người. Coi như là tâm sứ ra, cũng không nhận biết cái gì Cung Tuấn. Tao, người kia có súng, hắn không phải là đi vào mục tiêu ám sát chứ? Tam Nguyên thấy Cung Tuấn khí thế hung hăng móc súng vọt vào trong rừng cây, nhất thời sắc mặt đại biến. Đừng nói là hắn, Hai Lộc cũng có chút hoảng. Nhìn Cung Tuấn đi vào dáng vẻ, thật giống như chính là muốn đi giết Dịch Phong. Nếu như Dịch Phong chết, nhiệm vụ bọn họ liền thất bại, bởi vì Hồng Thành cùng Hồng Môn thủ lĩnh ra lệnh, là đem Dịch Phong bắt sống trở về Hồng Môn. Trước không đợi tâm khiến cho bọn hắn, chúng ta vào xem một chút, muôn ngàn lần không thể để cho mục tiêu bị người kia giết. Hai Lộc vừa nói liền kéo Tam Nguyên một đường chạy như điên, cũng chui vào trong rừng cây. Dịch Phong, ngươi ở chỗ nào, mau ra đây. Vào thụ lâm sau, Cung Tuấn không khỏi có chút khẩn trương, hắn thậm chí có nhiều chút hối hận. Sớm biết sẽ không một người đến, dù sao Dịch Phong là thẩm phán người, vạn nhất người này xử trá làm sao bây giờ. Ta cảnh cáo ngươi a, lão tử có súng, ngươi tối thật là thành thật điểm. Nếu muốn tự thú, liền ai đi a, ta có thể sai người ở trong tủ chiếu cố một chút ngươi. Nhưng ngươi nếu là theo ta đùa bỡn bị bợm, thì sẽ không có kết quả tốt. Cung Tuấn hai tay cầm thường, cao dơ cao, ở trong rừng cây tán loạn. Cũng may hắn mang súng lục, ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Nếu như Dịch Phong dám đánh lén hắn, hắn nói cái gì cũng phải tại chỗ bắn chết Dịch Phong. Cung sĩ quan cảnh sát, ta ở chỗ này. Đột nhiên, Dịch Phong thanh âm từ phía sau hắn chuyển. Cung Tuấn cả người run lên, toàn thân lông tơ đều bị Dịch Phong bị dọa sợ đến đảo thụ lên, hắn quay người lại, đem họng súng nhắm ngay Dịch Phong. Nắm tay dơ dơ dơ. Dơ lên. Ta cảnh cáo ngươi đừng đùa bỡn bị bợm. Cung Tuấn khẩn trương đến nói chuyện đều có chút không lanh lẹ, trên thực tế, hắn cho tới bây giờ không có một người xuất cảnh qua. Thường ngày hắn đều là ngồi ở trong phòng làm việc mặt chỉ huy người khác. Nếu không phải sợ lập công bị người đoạn, hắn cũng sẽ không một người tới bắt Dịch Phong. Chương 135, mượn đao giết người. Cung sĩ quan cảnh sát, khắc sốt sáng như vậy, cẩn thận súng hỏa. Ta còn chưa phải là tội phạm, ngươi đừng một thương đem ta cho ngã xuống. Đối mặt Cung Tuấn nghiêm nghị quát lớn, Dịch Phong không chút hoang mang mà đem hai cái tay giơ lên thật cao đến, một bộ nghe lời dáng vẻ. Ai khẩn trương, ta chỉ là khuyến cáo ngươi hãy thành thật điểm. Đừng có đùa cái trò gì, ngoan ngoan theo ta trở về. Cung Tuấn cũng cảm giác mình có chút mất mặt, liền vội vàng cường tráng chấn định cho mình giải thích. Dịch Phong mới là tội phạm, hắn một người cảnh sát khẩn trương quọng lông a, huống chi hắn còn có thương. Suy nghĩ một chút, Cung Tuấn nhất thời có niềm tin. Đem quòng tay lấy ra, trực tiếp ném cho Dịch Phong. Ma Lưu. Nhanh nhanh. Cho mình còn lại. Theo ta trở về, thành thật khai báo ngươi tổng cộng giết bao nhiêu người, thế nào trở thành thẩm phán người, thật tốt nói cho ta một chút ngươi bụng dạ lịch trình. Dịch Phong đứng tại chỗ, không có ngồi trồm hổm xuống nhặt phụ tá kia khảo, hắn liền nhìn Cung Tuấn, cười lạnh không dứt. Cung Tuấn bị Dịch Phong bộ kia cười lạnh cười có chút tê cả da đầu, bộ kia nụ cười quả thực có chút sấm nhân, hắn mắng. Ngươi cười cái giám a, ta gọi là ngươi hãy thành thật điểm, dựa theo ta nói làm. Nếu không lão tử trước cho ngươi trên chân tới hai phát súng ngươi tin không? Dịch Phong còn chưa động, đứng ở nơi đó cười lạnh. Cung Tuấn ngu nữa cũng nhìn ra được, Dịch Phong hôm nay sợ rằng không phải là muốn tự thú, vậy hắn kêu mình tới làm gì? Đang lúc này, Cung Tuấn thật giống như nghe được phía sau mình có động tĩnh gì. Sau lưng bình thường đều là người tối không có cảm giác an toàn địa phương, nhất là Cung Tuấn còn là cảnh sát, đối với sau lưng cực kỳ nhạy cảm. Hắn có chút nghiêng đầu, nghĩ tưởng nhìn phía sau một chút có không có động tĩnh gì. Kết quả hắn mới vừa nghiêng đầu, dư quang liền bắt được vẻ hàn quang, có đem chủy thủ sắc bén đang chuẩn bị hướng hắn gáy thọt qua, thật may hắn một bên đầu, cứu hắn một mạng. Ngoa tào. Cung Tuấn cả người tóc gáy đều dựng lên đến, bằng vào ở trường cảnh sát huấn luyện kia 2 năm, hắn lăn khỏi chỗ, né tránh một đao này. Cùng hành thích người khác kéo dài khoảng cách sau, Cung Tuấn lúc này mới thấy rõ, hành thích hắn, lại không chỉ một người. Hai người kia sắc mặt lạnh lùng, tràn đầy sát khí, một bộ muốn giết hắn dáng vẻ. Các ngươi là ai? Ta là cảnh sát, các ngươi dám đánh cảnh sát? Cung Tuấn sắc mặt đại biến, nghiêm nghị mắng. Đến, chính là hai Lộc cùng Tăng Nguyên. Bọn họ một đòn không bên trong, thấy Cung Tuấn trong tay lại phải thương, liền không có tùy tiện lại hướng Cung Tuấn phát động công kích. Bọn họ là đứng đầu sát thủ, chưa bao giờ biết dùng thương, chỉ có đao cùng ám khí. Mẹ! Cho ta buông đao xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống, nếu không lão tử khai thương. Cung Tuấn cái chán, trong nháy mắt mồ hôi lạnh răng đầy, hắn hét lớn một tiếng, vừa giận vừa sợ mà nhìn trước mặt hai người này. Dịch Phong lúc này còn đứng ở đó trong, bất quá hắn đã đem tay để xuống, ở một bên xem chừng. Hắn muốn kết quả, chính là Cung Tuấn bị hai cái này sát thủ giết chết, sau đó hắn đánh lại choáng váng hai cái này sát thủ, để lại cho Hoàng Trạch Vũ. Như vậy Hoàng Trạch Vũ là công, Cung Tuấn cũng chết, lại hắn không có giết bất luận kẻ nào. Không người có chứng cứ, cũng không có lý do gì tới bắt hắn. Hai Lộc cùng Tam Nguyên thấy Cung Tuấn tâm tình kích động dáng vẻ, cũng không dám kinh thường. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, sau đó giơ hai tay lên, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Mở ra cái khắc thương, chúng ta đầu hàng. Hai người nói. Bọn họ ngồi chồm hổm xuống sau, cầm trong tay đao nhẹ để nhẹ trên mặt đất. Ngay trong nháy mắt này, Tam Nguyên thân hình chợt lóe, đất hướng vừa lật lăn qua đi. Cung Tuấn thần kinh tới liền căng thẳng, hai lời không thua nhà, liền vội vàng khai thương hướng Tam Nguyên bắn. Bất quá Tam Nguyên thân là thiên tự bối sát thủ, thân thủ biết bao khỏe mạnh. Cung Tuấn liền nổ hai phát súng cũng không đánh trúng hắn. Rất dễ dàng, Tam Nguyên liền hấp dẫn Cung Tuấn sự chú ý mà Cung Tuấn, lại quên còn có một cái hai Lộc ở nơi nào, cười lạnh nhìn hắn. Hai Lộc trong nháy mắt nhặt lên trên đất truy thủ, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Cung Tuấn trước mặt. Hàn quang chợt lóe, truy thủ hướng Cung Tuấn trên cổ đâm tới. Cung Tuấn dầu gì là từ trường cảnh sát đi ra, phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh, có thể đất liền hướng quay ngược lại đi. A hét lên một tiếng, liền lăn một vòng lui về phía sau. Hai Lộc một đòn lại không bên trong, không khỏi có chút nổi gióa, dưới chân đạp một cái, nào tới hướng về phía Cung Tuấn bắp đùi chính là hai đao. Hai đao ngược lại vững chắc, mùi đao cơ hồ đâm thủng bắp đùi đụng tới mặt đất thượng. Lại vừa là nhất đao, hai Lộc trực tiếp đem chủy thủ bắn ra, đâm thủng Cung Tuấn giơ tay phải lên. Cung Tuấn bị đau, trên tay súng lục nhất thời rơi xuống đất. A, Dịch Phong, nhanh cứu ta. Ta cho ngươi giảm hình phạt. Ta vận dụng quan hệ cho ngươi giảm hình phạt. Cung Tuấn bị đâm hai đao sau, nhất thời kêu thảm thiết lên. Hắn căn không phải là sát thủ kia đối thủ, lần này liền thương cũng xuống, hắn chắc chắn phải chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn còn ngây thơ hướng Dịch Phong phát động cầu cứu. Dịch Phong đứng ở nơi đó, bình tĩnh gậy gậy ngón tay, không nói lời nào, một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Hai Lộc là thiên tự bồi sát thủ, mặc dù là đội sổ tồn tại, nhưng cũng không phải Cung Tuấn có thể phản kháng. Chỉ chốc lát sau, hai tay của hắn, còn có bụng, các bị đâm hai đao. Tiên huyết theo vết thương của hắn chảy xuống, từ trong miệng hắn phun ra. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nguyên lai hết thể các thứ này, đều là Dịch Phong bố trí, những người này đều là Dịch Phong an bài tới giết hắn. Dịch Phong, quả thật là thẩm phán người. Ông ngoại ta là bên trái mới vừa, ông ngoại ta là bên trái mới vừa. Các ngươi dám giết ta, ông ngoại ta thà cho không các ngươi. Trong tuyệt vọng, Cung Tuấn kêu lên hắn thường kêu câu nói kia. Bởi vì này câu, ở Kim Lăng bên kia, trắng đen cũng không ai dám động đến hắn. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn, ông ngoại hắn bên trái mới vừa tất cả đều là vật năng, có thể thay hắn giải quyết bất cứ chuyện gì. Hai Lộc cùng Tam Nguyên nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đã thoi thóp Cung Tuấn. Lần này bọn họ lẻn vào Hoa Hạ, chính là bên trái mới vừa phái người tới tiếp ứng bọn họ. Mặc dù bọn họ chưa thấy qua bên trái mới vừa người, nhưng xác nhận thưởng thức bên trái mới vừa, cũng đã nghe nói qua bên trái mới vừa một ít sự tích. Hơn nữa, ở Hồng Môn trước khi đi, Hồng Thanh tự mình nói cho bọn hắn biết. Ở Hoa Hạ gặp phải khốn cảnh tìm bên trái mới vừa hỗ trợ, mà bây giờ, bọn họ lại hành thích bên trái mới vừa hôn ngoại tôn. Chuyện này, nguyên so với Tam Nguyên muốn trầm ổn rất nhiều hai lộc, lúc này cũng cương ngay tại chỗ, không biết làm sao. Xong, chúng ta giết lầm người, hắn là bên trái mới vừa hôn ngoại tôn. Nếu như bị Hồng Lão Đại biết chuyện này, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tam Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai chân như nhung ra, thiếu chút nữa tê liệt trên mặt đất. Hai lộc bắt gãi ra đầu, diện mục dữ tợn nhìn về Dịch Phong. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch Dịch Phong vì sao lại đột nhiên tới nơi này, mà bọn họ lại trùng hợp như vậy, lại đem bên trái mới vừa hôn ngoại tôn cho thọt. Hết thệ các thứ này, sợ rằng đều là Dịch Phong thiết kế. Là ngươi có đúng hay không? Ngươi đã sớm biết chúng ta giám thị ngươi, là ngươi đem chúng ta dẫn tới, hắn là như vậy ngươi dẫn tới. Ngươi chính là nghĩ tưởng để cho chúng ta trước cạn xuống hắn. Hai lộc chỉ Dịch Phong, muốn rách cả mí mắt đất gầm hét lên. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười nói. Thiên tự bồi sát thủ, quả nhiên là tương đối thông minh, nhanh như vậy liền suy nghĩ ra. Bất quá các ngươi cũng không có gì hay than phiền, các ngươi muốn bắt ta tự nhiên cũng phải tính toán các ngươi. Thế nào, không phục sao? Bị khiêu khích như vậy, tượng đất cũng sẽ có ba phần tức giận. Kia hai lộc đã lộ hung quang, thiếu chút nữa thì quên mình là tới bắt Dịch Phong, mà không phải tới giết hắn. Nhiệm vụ có thể hoàn thành, nhưng hắn nhất định phải thọt Dịch Phong hai đao chút giận một chút. Cút mẹ mày đi. Tay hắn cầm mang huyết chi nhận, tựa như tia chớp hướng Dịch Phong xông qua. Tam Nguyên thấy vậy, cũng chuẩn bị hướng tới trợ giúp, bất quá hắn còn không có động, chỉ thấy hai lộc lại như điện chớp bắn ngược trở về. Dịch Phong nhưng mà một cước, liền đem hai lộc bị đá bắn ngược đến trên một thân cây, trực tiếp liền bị cái này thiên tự bồi sát thủ đụng ngất đi. Tam Nguyên ngây tại chỗ, trận mắt há mồm liếc mắt một cái hai lộc, lại nhìn phía Dịch Phong. Hắn khẽ cắn răng, trong tay háo bắn ra hai ngọn phi đao, lúc này hướng Dịch Phong tay trái tay phải bắn qua. Kia hai ngọn phi đao, phảng phất giải lụa màu bạc một dạng Tam Nguyên sở trường, chính là sử dụng phi đao ám khí. Hắn ám khí bách phát bách trúng, chỉ kia ban kia, xuất đạo tới nay, chưa bao giờ thất bại. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Dịch Phong, lần đầu tiên thất thủ, phỏng chừng cũng là một lần cuối cùng thất thủ. Chỉ thấy Dịch Phong khẽ nâng lên hữu trưởng đến trước ngực, kia hai ngọn phi đao bắn tới sau, trong nháy mắt liền bị hắn hút tới hữu trưởng thượng. Hai ngọn phi đao ở lòng bàn tay hắn thượng quanh quẩn không chừng, giống như hai con bướm ở phiên phiên khởi vũ. Kia phi đao lại bị hắn khống chế. Cái gì? Tam Nguyên thấy vậy, con ngươi cũng sắp rơi ra. Hắn chơi đùa phi đao nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua có thể ngọn phi đao chơi được như vậy chuẩn. Chỉ thấy Dịch Phong vung tay phải lên, kia hai ngọn phi đao lấy sánh bằng tới tốc độ, trong nháy mắt hướng Tam Nguyên bắp đùi bắn qua. Trên hai đùi đều cắm nhất đao, chỉ nghe ùm một tiếng, Tam Nguyên đất quỳ xuống. Chương 136, lập đại công. Ngươi! Tam Nguyên hai chân trúng đao, quỳ dưới đất. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong thân thủ, vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ sợ sẽ là thiên tự bối bên trong, xếp hạng tâm khiến cho phía dưới Lý Sử, đều không phải là Dịch Phong đối thủ. Một cước đá ngất hai lộc, lại có thể khống chế hắn phi đao, Dịch Phong. Tuyệt không phải là người bình thường. Lần này các ngươi tổng cộng tới bao nhiêu người, nói cho ta biết. Dịch Phong từng bước một hướng hắn đi tới, lạnh giọng hỏi. Phi! Tam Nguyên tôi luyện hớp nước miếng, tự biết hôm nay có thể là muốn tài, hắn lại làm sao có thể thành thật trả lời Dịch Phong. Ngươi muốn biết, chính mình đi thăm dò a, ngươi không phải là thông minh sao? Lão tử chính là không nói cho ngươi, ngươi có gan giết ta. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Dịch Phong, cười quái dị nói. Ồ! Dịch Phong phản ứng lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn hai ba bước ngang qua tới, thân hình mau phảng phất ảo ảnh. Lại vừa là một cước, trực tiếp đem Tam Nguyên đá ngất đi. Dịch Phong nhặt lên cung tuấn ném cho tay hắn khảo, đem hai lộc cùng Tam Nguyên khảo chung một chỗ. Như vậy chờ Hoàng Trạch Vũ bọn họ chạy tới, cho dù hai người này tỉnh, cũng không cách nào hướng Hoàng Trạch Vũ bọn họ phát động công kích. Xong chuyện. Dịch Phong vỗ tay thượng cho bụi, ánh mắt dừng lại ở cung tuấn trên người. Lúc này cung tuấn một chút phản ứng cũng không có, hai mắt nhắm chặt đến, không biết là đã hôn mê hay lại là đã chết. Nhưng trên người hắn, đúng là bị thọt chừng mấy đao, hơn nữa lấy hai lộc những sát thủ này lực đạo. Mỗi một đao cũng thọt được không nhẹ, phỏng chừng cung tuấn đã là không tức giận. Dịch Phong ý, chính là muốn cung tuấn chết. Một là cung tuấn đã tra được trên đầu của hắn, biết hắn có thể là thẩm phán người. Hơn nữa cung tuấn chỉ vì cái lợi trước mắt, dù là nhưng mà hoài nghi, cũng sẽ đem hắn vu oan giá họa. Dịch Phong chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Hai là, cung tuấn thứ người như vậy, vu oan giá họa, làm vô số oan gia án sai. Hại chết không ít người, thứ người như vậy, đáng chết. Dịch Phong đang chuẩn bị đi qua cha nhìn một chút cung tuấn có còn hay không khí nhi, nếu là có khí nhi, hắn còn phải lại bổ nhất đao. Cung tuấn, phải chết. Có thể đang lúc Dịch Phong có cái ý niệm này thời điểm, ngoài rừng cây, vang lên liên tiếp chỉnh tề tiếng bước chân. Bên ngoài người, chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Tới thế nào nhanh? Dịch Phong khẽ cau mày, không do dự nữa, cũng không để ý tới nữa Cung Tuấn, hướng thẳng đến một hướng khác chạy như điên, rời đi hiện trường. Tới nhất định là Hoàng Trạch Vũ bọn họ, nếu là đụng phải, khởi không xấu hổ. Về phần Cung Tuấn, Dịch Phong cũng không suy nghĩ nhiều, hơn phân nửa là chết. Nếu như bị thọt thành như vậy cũng còn bất tử, Cung Tuấn cũng có thể thành thần. Dịch Phong bóng người vừa biến mất ở thụ lâm, Hoàng Trạch Vũ liền dẫn đội vọt vào. Khi hắn nhìn thấy bị còng lưỡng danh nam tử xa lạ lúc, còn có chút kinh hỉ. Hắn không nghi ngờ chút nào hai người kia đến cùng phải hay không hồng môn sát thủ, bởi vì Dịch Phong không sẽ đối với chuyện này lừa hắn. Bắt hồng môn sát thủ, hơn nữa còn là thiên tự bối sát thủ, đây chính là lập đại công. Cấp trên một cao hứng, nói không chừng liền cho hắn khôi phục đội trưởng chức vị. Hoàng Trạch Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng này vui mừng dự vẫn chưa tới 2 giây, thì có cảnh sát viên quái khiếu đạo. Vũ ca, kia hình như là cung đội trưởng. Hoàng Trạch Vũ cả người run lên, hướng bên kia nhìn sang, liền thấy máu me khắp người Cung Tuấn trực đĩnh đĩnh nằm ở nơi đó, không biết chết hay là còn sống. Ngoa tào. Hắn cơ hồ là liền lăn một vòng tiến lên, đưa tay thăm dò một chút Cung Tuấn hơi thở, lại thăm dò một chút Cung Tuấn mạch. Cung Tuấn không có chết, còn sống, bất quá khí tức vô cùng yếu ớt, đã là thoi thoát, không biết còn cứu được không có. Nhanh! Kêu xe cứu thương, cứu người! Hoàng Trạch Vũ hướng những người khác gầm hét lên. Cả người hắn cũng ngộng, đầu trống rỗng. Dịch Phong gọi điện thoại cho hắn thời điểm, chỉ nói có sát thủ ở bên này, cũng không nói Cung Tuấn cũng ở nơi đây. Hơn nữa Cung Tuấn từ súng ống trong kho lĩnh thương đi ra thời điểm, Hoàng Trạch Vũ còn tưởng rằng Cung Tuấn là đi ra bắt Dịch Phong. Sao? Hắn cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, còn biến thành cái bộ dáng này. Bất quá nhìn đao này thương, khẳng định không phải là Dịch Phong thọn. Dịch Phong muốn đích thân giết Cung Tuấn lời nói, nhất đao đã đủ, thậm chí có thể không cần đao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Trạch Vũ có chút, nhưng chuyện này khẳng định cùng Dịch Phong có liên quan, chỉ có cùng Dịch Phong gặp mặt thời điểm hỏi lại. Qua không bao lâu, phu cận một nhà bệnh viện, phái tới một chiếc xe cứu thương, đem Cung Tuấn cho lôi đi. Tam Nguyên mặc dù hai chân trúng đao, nhưng hắn là hồng môn sát thủ, phải đặc thù đối đãi. Cho nên Hoàng Trạch Vũ không có đem hắn đưa đến phụ cận bệnh viện, mà là đem hắn nhấc lên xe cảnh sát. Chuẩn bị đem hắn kéo đến thành phố bệnh viện quân khu, do những thứ này cảnh sát viên tự mình canh chừng. Tam Nguyên cùng hai Lộc được đưa lên xe thời điểm, xa xa trên một chiếc xe, Ngân Hổ cùng chăm chém thật chặt nắm quả đấm. Bọn họ biết, một khi bị quan phương người bắt, bọn họ những sát thủ này. Cơ thượng thì đồng nghĩa với bị tuyên án tử hình, vĩnh viễn cũng không thể được thả ra. Tâm sứ, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy hai huynh đệ kia bị bắt sao? Chăm chém có chút khắc chế không nổi chính mình, muốn đi cứu người. Người dám đi cứu ấy ư, cứu liền muốn với những cảnh sát này phát sinh mâu thuẫn, chỉ có giết chết bọn họ mới có thể đem người cứu đi. Tâm khiến cho đôi mi thanh tú khẩn túc, mặc dù nàng sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng so với chăm chém muốn trầm ổn rất nhiều. Nàng lạnh lùng nói, giết chết bọn họ, thì đồng nghĩa với ở kích thích quan phương không tiếc bất cứ giá nào bắt chúng ta. Đến lúc đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể hay không chạy ra khỏi Hoa Hạ đều là vấn đề khó khăn. Hơn nữa nhiệm vụ không làm được, chúng ta thế nào trở về hướng Hồng Lao Đại cùng thủ lĩnh phục mệnh. Chăm chém nghe vậy, nhất thời thở dài một tiếng, không hề nói muốn đi cứu người lời nói. Hai Lộc cùng Tam Nguyên hai huynh đệ, coi như là hoàn toàn xong. Đây nhất định là Dịch Phong lưu kế, Tam Nguyên cùng hai Lộc bên trong Dịch Phong quỷ kế. Hắn khả năng đã hợp tác với quan phương, bây giờ ba người chúng ta rất nguy hiểm. Tiếp theo không nên khinh cử vọng động, chờ tả lão điện thoại, sau đó sẽ hành động. Đi thôi, cái đó nhà khách không thể ở lần nữa tìm gia đình, đem người giết, hay lại là giấu ở cư dân trong lầu tương đối an toàn. Tâm khiến cho nói mà không có biểu cảm gì xong, sau đó phân phó Ngân Hổ lái xe rời đi nơi này. Thành phố bệnh viện quân khu, phía trên nhất một tầng lầu. Tầng lầu này chỉ có 4 cái phòng bệnh, bình thường sẽ không có bệnh nhân đi lên ở bởi vì tới tầng lầu này bệnh nhân, cũng còn có một thân phận khác. Đó chính là phạm nhân. Lúc này Tam Nguyên liền ở trong đó một căn phòng bệnh bên trong. Trong phòng bệnh có lưỡng danh cảnh sát viên canh chừng, bên ngoài còn có 4-5 cái cảnh sát viên canh chừng. Hoàng Trạch Vũ cũng ở đây, không bao lâu, Nô Khoa cũng tới. Bất quá không phải là một mình hắn đến, đồng hành còn có một nam một nữ. Một nam một nữ kia Hoàng Trạch Vũ cũng không nhận ra. Hai vị, vị này chính là Hoàng Trạch Vũ Hoàng sĩ quan cảnh sát, kia lưỡng danh hồng môn sát thủ chính là bị hắn cho bắt. Nô Khoa lộ ra rất là kích động, cho một nam một nữ kia giới thiệu. Hoàng Trạch Vũ coi như là thủ hạ của hắn, lần này Hoàng Trạch Vũ lập đại công, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Tiểu Hoàng, hai vị này đều là đặc thù bộ môn lãnh đạo. Vị này là Dư Tiểu Thuệ hơn điều tra viên, vị này là Tống Nghĩa Tống lãnh đạo. Nô Khoa lại vội vàng cho Hoàng Trạch Vũ giới thiệu. Hắn cũng không có cho Hoàng Trạch Vũ nói ra Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Thuệ thân phận chân thật, bởi vì bọn họ chỗ là đặc thù bộ môn. Lấy Hoàng Trạch Vũ chức vị, còn chưa có tư cách biết. Các ngươi khỏe, xin hỏi có chuyện gì không? Hoàng Trạch Vũ thấy là đặc thù bộ môn lãnh đạo, giọng thái độ cũng thật là khách khí. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta đại biểu ta chỗ ngành hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn ngươi thay chúng ta bắt Hồng Môn sát thủ, tên sát thủ này đối với chúng ta rất trọng yếu, bởi vì lẻn vào Hoa Hạ Hồng Môn sát thủ không chỉ hai người. Thật sự bằng vào chúng ta muốn đem bọn họ mang về thẩm vấn, để cho bọn họ khai ra đồng bạn. Tống Nghĩa cùng Hoàng Trạch Vũ nắm chặt tay, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn sau, nói rõ ý đồ. Hoàng Trạch Vũ thấy đặc thù bộ môn đại lãnh đạo cùng hắn nói chuyện khách khí như vậy, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa hắn cũng không có giam sát thủ cần phải. Bởi vì người là hắn bắt, công lao khẳng định cũng sẽ coi là ở trên đầu của hắn. Không sao, hai vị mặc dù mang đi là được. Bất quá lượng danh sát thủ, đâm làm chúng ta bị tổn thất cung đội trưởng, hy vọng hai vị có thể cho chúng ta trường khoa thông báo một tiếng, nếu không hắn sẽ tìm ta phiền toái. Hoàng Trạch Vũ thẳng thắn nói. Tống Nghĩa nghe vậy, cười lên. Rất thưởng thức Hoàng Trạch Vũ thẳng thắn. Hắn vỗ Hoàng Trạch Vũ bả vai, nói: "Yên tâm đi huynh đệ, ta sẽ thông báo cho hắn, chắc chắn sẽ không cho ngươi bị mắng. Ngoài ra ta trong buổi họp báo cáo phía trên, cho ngươi nhớ một cái đại công." Nói xong, Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ tiến vào trong phòng bệnh đi. Nô Khoa liền vội vàng đi tới, mừng rỡ như điên mà nói: "Tiểu Hoàng, kia Tống Nghĩa tự mình cho ngươi hướng lên đầu giành công, ngươi lần này thật là lập đại công. Phòng trừng qua tầm vài ngày, ngươi là có thể khôi phục đội trưởng vị." Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cũng là rất vui vẻ, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Dịch Phong. Bất quá lúc này không có thấy Trương Tân Thành, Hoàng Trạch Vũ có chút nghi ngờ, hỏi hắn. "Nô Khoa, tấm kia mới thành đi đâu, tiếp đại đại lãnh đạo hắn gần đây không phải là xông lên phía trước nhất sao?" Nô Khoa cười hát hát nói. "Trương Tân Thành nghe nói Cung Tuấn bị người tập kích, bây giờ còn đang bệnh viện cứu rút. Liên đại lãnh đạo cũng không trông thấy, phỏng chừng bây giờ đã đến bệnh viện đi. Ngươi nói Cung Tuấn cũng là quá xui xẻo, hắn thiếu chút nữa chết, mà ngươi lập đại công, khả năng này chính là vận khí đi." Nô Khoa vừa nói, đông nhiên lại nhớ tới một chuyện, đem Hoàng Trạch Vũ kéo đến cuối hành lang. Hắn biểu tình ngưng trọng, nói khẽ với Hoàng Trạch Vũ đạo. "Còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi, sau này cách này cái Dịch Phong xa một chút. Tiểu tử này quá kinh khủng, với ôn thần như thế." Hoàng Trạch Vũ có chút không hiểu nhìn về phía Nô Khoa, "Thế nào? Có ý gì?" Nô Khoa đạo. "Ta cũng vậy, thay thế Trương Tân Thành tới đón hai vị này đại lãnh đạo thời điểm, mới từ Trương Tân Thành trong miệng biết được. Tống Nghĩa bọn họ muốn bắt mấy tên sát thủ kia, thật ra thì lần này tới Hoa Hạ là tới ám sát Dịch Phong. Hơn nữa Trương Tân Thành cũng đã sớm biết Dịch Phong, con của hắn Cung Tuấn cũng biết Dịch Phong. Bất quá Trương Tân Thành phải đi bảo vệ Dịch Phong, con của hắn phải đi bắt Dịch Phong. Ngươi nói loạn không loạn, Dịch Phong người này bối cảnh thân phận cũng không đơn giản. Cho nên ta nói, sau này ngươi cách hắn xa một chút. Thứ người như vậy, quá phức tạp, không chừng ngày nào là có thể liên lụy ngươi. Đừng cho là ta không biết, ngươi gần đây luôn đi ra ngoài thấy hắn. Ngươi đừng quên, hắn còn có một cái thân phận là thẩm phán người, ngươi cẩn thận bị hắn liên lụy." Hoàng Trạch Vũ là Ngô Khoa bộ hạ cũ, cho nên Ngô Khoa lần này khuyên cáo, cũng coi là chân tâm thật ý. Hoàng Trạch Vũ nghe xong Ngô Khoa lời nói sau, nhất thời khiếp sợ không thôi. Hắn mơ hồ đã đoán được Dịch Phong phải là cái gì cục, Dịch Phong chơi đùa, là vừa ra mượn đao giết người. Lão tử tin hắn tà. Chương 137, Cung Tuấn được cứu sống. Thị khu, không tính là rất phồn hoa, nhưng là cũng rất náo nhiệt khu vực, trong đó một khu dân cư trong. Khu dân cư trong đó một gia đình này bên trong, nguyên trụ đến một cái sống một mình lão nhân, là một lão gia tử. Lão gia tử làm vài chục năm giáo sư, dưới gối không con, không có hậu đại. Nhưng về hưu tiền lương lại không phải ít, suy nghĩ sau này phải có người dưỡng lão tống trung. Cho nên 10 năm trước đi viện mồ côi nhận nuôi một cái 8 tuổi tiểu Nam Hải. Cái này tiểu Nam Hải năm nay đã 18, hôm nay vừa lúc là hắn 18 tuổi sinh nhật. Lão gia tử đặc biệt cho hắn cháu trai này đặt một cái bánh ngọt lớn, chuẩn bị cho con trai tổ chức sinh nhật. Nguyên là vui sướng vui mừng một ngày, nhưng là... kia hai ông cháu thi thể xử lý như thế nào đây? Tâm khiến cho ngồi trên ghế salon ở phòng khách, mở một chai rượu chát, rót ở ly cao cổ tròng, cũng không ngẩng đầu hỏi. Tâm khiến cho tỷ... Chăm chém đại ca ở dùng xi măng đem kia hai ông cháu thi thể hồ ở trên tường. Cũng không biết chúng ta phải ở chỗ này đợi bao lâu, chăm chém đại ca sợ có xác thối truyền đi. Ngân Hổ từ một căn phòng ngủ bên trong đi ra đến, che mũi nói. Nhìn hắn dáng vẻ, đối với giết chết hai ông cháu, có chút bất mãn. Tâm khiến cho gật đầu một cái, có chút liếc về Ngân Hổ liếc mắt. Bây giờ Ngân Hổ, khôi phục tự mình tiến tới diện mạo, ánh mặt trời đẹp trai quý tộc khuôn mặt, con ngươi màu xanh lam, trung ngoại tỷ như vậy tỷ lệ vóc người. sợ rằng không có nữ nhân nào có thể chống cự như vậy hoàn mỹ khắc phái. Ngân Hồ lấy 18 tuổi tuổi tác, mặc dù có thể đứng vào thiên tự bối giết trong tay, không riêng gì bởi vì thuật dịch dung. Hắn thuật dịch dung cũng là sau đó với thiên diện người học. Mặc dù có thể lấy được Hồng Thanh coi trọng, là bởi vì Ngân Hồ có hạng nhất đặc dị công năng. Cái này đặc dị công năng, cơ hồ khiến thiên tự bối bên trong toàn bộ sát thủ cũng cực kỳ hâm mộ. Bao gồm tâm sứ, cũng rất hâm mộ, Ngân Hồ hắn lại. Có thể sao chép bất luận kẻ nào chiêu số. Không sai, chỉ cần đối phương ở trước mặt hắn sử dụng qua bất kỳ vũ khí nào, hoặc là thuật pháp, hay là còn lại. Hắn cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem phục khắc ra, sau đó ngay trước đối phương mặt đùa bỡn một lần, lại chênh lệch không hai như vậy, giống như Ngân Hồ thật học qua như thế. Hơn nữa Ngân Hồ có thể sao chép, không chịu bất kỳ hạn chế. Không chỉ bao gồm vũ khí, thuật pháp, bí thuật, thậm chí ngay cả tâm khiến cho tinh thần thao túng, hắn cũng có thể sao chép. Bất quá cái này sao chép thuật, không phải là vật năng. Ngân Hồ thân thực lực cũng không mạnh, cho nên hắn phục khắc ra đồ vật, chỉ có nhân ra 10% không tới uy lực. Cũng tỉ như tâm khiến cho có thể sử dụng tinh thần lực thao túng một người đi tự sát, nhưng Ngân Hồ nếu như đem tâm khiến cho tinh thần thao túng sao chép đi xuống, hắn thân tinh thần lực cũng không ngưng tụ. Cho nên tối đa chỉ có thể thao túng người khác phiến chính mình bạt thai loại động tác nhỏ, dù là thao túng người ta chính mình thọt chính mình nhất đao, cũng rất khó làm được. Ngân Hồ cái này sao chép thuật, nói thần kỳ cũng thần kỳ, nói gân gà cũng gân gà. Mấu chốt nhất, là hắn thân thực lực cũng không mạnh, có câu nói trời cao cũng là công bình, cho Ngân Hồ cái này đặc dị công năng, nhưng là lại tước đoạt hắn tiến tới năng lực. Ngân Hồ thực lực, vẫn luôn là trì trệ không tiến, bất kể hắn như thế nào huấn luyện, hắn đều giống như không có phương diện này thiên phú. Cho nên ở trên trời chữ lót bên trong, hắn vẫn là cùng hai Lộc Tam Nguyên bọn họ như thế, đều là đội sổ. Ngân Hồ, ngươi thật giống như đối với chúng ta làm chuyện, cảm thấy bất mãn, đúng không? Tâm khiến cho sức quan sát rất nhỏ bé, nàng bắt được Ngân Hồ lộ ra kia một tia không vui. Không có chuyện gì, tâm khiến cho tỉ. Ở trước mặt các ngươi, ta chỉ là một văn bối, ta còn rất nhiều đồ vật phải học. Các ngươi đều là ta tấm gương, ta làm sao biết bất mãn đây? Ngân Hồ ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút sợ ngẩng lên đầu liếc một cái tâm sứ. Tâm khiến cho tinh thần thao túng, để cho hắn cũng sợ hãi, nhưng là kia sợ bên dưới, còn có một tia kính mến. Ở thiên địa nhân ba cái cấp bậc giết trong tay, tâm khiến cho là duy nhất nữ sát thủ, cũng là hồng bên trong cửa xinh đẹp nhất một nữ nhân. Hơn nữa cái này duy nhất nữ sát thủ còn là lợi hại nhất kia một cái, tùy ý người đàn ông nào, sợ rằng cũng sẽ đáp lời kính mến không dứt. Chớ nói chi là Ngân Hồ loại này mới biết yêu thiếu niên. Một tia ẩn nút cực sâu kính mến. Vẫn bị tâm khiến cho bắt được, nàng cười nhạt, đối với Ngân Hồ ngoắc ngoắc tay. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng đừng giả bộ, ngươi có thể giấu giếm được tỷ tỷ sao? Lại đây ngồi đi, ta với ngươi nói một chút. Tâm khiến cho vô vô ghế salon, tỏ ý Ngân Hồ tới ngồi ở bên cạnh nàng. Giọng nói của nàng cùng nụ cười quyến rũ, cũng lộ ra cực kỳ mập mờ. Chưa trải qua nhân sự Ngân Hồ, gần như trong nháy mắt liền thất thủ, có chút khẩn trương đi tới, trong lòng khiến cho bên cạnh ngồi xuống. Uống sao? Tâm khiến cho đem chính mình mần qua ly cao cổ, đưa cho Ngân Hồ. Ly kia phía trên, còn có tâm khiến cho giấu môi son. Ngân Hồ cục xương ở cổ họng trên dưới cổn động, không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn không phải tâm khiến cho đối thủ, quỷ thần xui khiến liền đưa tay nhận lấy, nhẹ khẽ nhấp một cái trong ly rượu chát. Chai này rượu chát, cũng là người gia lão này gia tử, mua đưa cho hắn tôn tử tổ chức sinh nhật. Làm chúng ta người này, chính là giết người lấy tiền, lấy hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu. Nếu như phải giữ vững nội tâm hiền lành cùng thuần chân, cũng không cần làm nghề này, ngươi nói sao? Tâm khiến cho gom góp rất gần, nói chuyện khí tức, cơ hồ đều đã thổi tới Ngân Hồ nhị căn tử thượng. Ngân Hồ đều là hơi đỏ mặt, liền vội vàng gật đầu nói. Tâm khiến cho tỷ nói phải, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Tâm khiến cho gật đầu một cái, ngươi có thể nhớ liền có thể, làm chúng ta nghề này, mềm lòng là đại kỵ, không chỉ biết hại chính mình, sẽ còn hại đồng đội. Vì hoàn thành nhiệm vụ, là con sống. Chúng ta nhất định phải không chừa thủ đoạn nào. Hai ông cháu bị chúng ta chọn chúng, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Tâm khiến cho những lời này, nghe vào Ngân Hồ trong lỗ tai, phảng phất như là đặc biệt chiếu cố. Hắn nhìn tâm khiến cho đạo. Tâm khiến cho tỷ, cảm ơn ngươi. Những quy củ này ở hồng bên trong cửa, cho tới bây giờ cũng không có người đã nói với ta, ngươi đối với ta thật tốt. Nhìn Ngân Hồ ngày này thật bộ dáng, tâm khiến cho không khỏi trong lòng khinh miệt cười cười. Đối với Ngân Hồ như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu, nàng liền tinh thần lực cũng không cần sử dụng, cũng có thể làm cho hắn đối với chính mình quyết một lòng. Dịch Phong có thể đem hai Lộc cùng Tam Nguyên tính toán đến trong tù đi, đủ để chứng minh người này, không đơn giản, cũng là một quỷ kế đa đoan người. Phải đối phó quỷ kế đa đoan người, còn phải dùng quỷ kế. Muốn sợ bị quỷ kế đa đoan người mưu hại, thì phải tìm một tùy thời có thể thay mình đi chết người chết thế. Cảm ơn cái gì, thiên tự bối những nam nhân này bên trong, từng cái, tục tằng mau táo. Cũng không thích sạch sẽ, ta vẫn ưa thích cùng ngươi đợi chung một chỗ. Tâm khiến cho tự nhiên cười nói, một lần nữa để cho Ngân Hồ lâm vào say mê chính giữa, không cách nào tự kiềm chế. Đang ở hai người mập mờ đang lúc, chăm chém rốt cuộc xử lý xong thi thể, từ trong phòng ngủ đi ra một màn này, hắn cũng nhìn thấy. Tâm sứ, thi thể đã xử lý xong. Chăm chém đi tới nói. Tâm khiến cho khôi phục lạnh lẽo cô quản dáng vẻ, vung xuống ly cao cổ, đối với hai người đạo. Ta thiếu chút nữa quên, hôm nay hai Lộc cùng Tam Nguyên hai huynh đệ bị đám kia cảnh sát từ trong rừng cây nhấc trước khi ra ngoài, còn có một cái nam cũng được mang ra tới. Người nam kia bị kéo đến Tây Giao gần đây một bệnh viện cứu rút, không biết chết không có, ta muốn đi xem. Nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì đó, nhất là liên quan tới Dịch Phong. Chăm chẳng đạo. Hai Lộc cùng Tam Nguyên là bị Dịch Phong tính toán, mà người nam kia cũng bị thương nặng. Ta xem có thể, hắn cùng Dịch Phong cũng có thù oán gì, có câu nói địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta ở Hoa Hạ không có gì nhận biết người, nếu như thân phận của hắn không bình thường lời nói. Nói không chừng ở Du Châu, hắn có thể giúp chúng ta bận rộn, ta cảm thấy được có thể đi nhìn một chút. Tâm khiến cho gật đầu một cái, đứng lên. Việc này không nên chậm trễ, tối nay phải đi. Ngân Hổ, chờ lát nữa ngươi giúp hai người chúng ta dịch dung. Thầy giao kia bệnh viện trong. Cung Tuấn đi qua tốt mấy giờ cứu rút, lại bị thầy thuốc từ tử thần trong tay đoạt lại. Hiện tại hắn đã bị đẩy tới trong phòng bệnh tĩnh dưỡng. Thầy thuốc, hắn thế nào, không có nguy hiểm tính mạng chứ? Trương Tân Thành gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, không ngừng bận rộn hỏi. Cung Tuấn, là hắn con trai độc nhất, càng là hắn cha vợ thương yêu nhất ngoại tôn. Cung Tuấn nếu là xảy ra chuyện, hắn cha vợ phỏng chừng có thể một thương ngã xuống hắn. Yên tâm đi Trương Khoa, cung sĩ quan cảnh sát là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trên người hắn mặc dù bên trong rất nhiều đao, nhưng là đao đao đều không cắm ở yếu hại thượng, có nhất đao tương đối nghiêm trọng, nhưng thương thế đã bị chúng ta khống chế được. Thầy thuốc nói. Trương Tân Thành nhất thời vô cùng vui vẻ, nói như vậy, con của hắn chính là không có nguy hiểm tính mạng. Hắn vọt vào trong phòng bệnh, nhìn cả người là thương Cung Tuấn, không ngừng rơi lệ. Tuấn A, ngươi yên tâm, kia hai cái thương ngươi sát thủ, đã bị Hoàng Trạch Vũ bắt lại. Ông ngoại ngươi nghe được ngươi bị thương tin tức, cũng là rất tức giận, mua sớm nhất vé phi cơ. Phòng trưng lập tức đến, có hắn ở, hắn nhất định sẽ cho ngươi đòi cái công đạo. Chương 138, chính nghĩa sát hại. Hay lại là tòa kia trà lâu, giống vậy gần cửa sổ cái vị trí kia. Hoàng Trạch Vũ nhất căn tiếp tục nhất căn đất hút thuốc, hắn cùng Dịch Phong đã tại nơi này ngồi vài chục phút, nhưng là một câu nói cũng còn không nói chuyện với nhau thượng. Ngược lại không phải là tương đối không nói gì, mà là Hoàng Trạch Vũ hiện tại tâm tình tương đối phức tạp. Lần này bởi vì Dịch Phong để lại cho hắn hai cái thiên tự bối sát thủ, để cho hắn lập đại công. Cấp trên đã lên tiếng, nói lựa ngày sẽ để cho hắn khôi phục đội trưởng chức vị. Vừa vặn kia Cung Tuấn bị thương nặng, không cả tháng, thương là được không? Mà đội trưởng vị trí, lại không thể để trống, cho nên còn phải Hoàng Trạch Vũ trên đỉnh. Coi như ngày sau Cung Tuấn trở lại, cũng chỉ có thể làm đội phó. Dù sao Hoàng Trạch Vũ năng lực là quá rõ ràng, cấp trên như thế nào đi nữa, cũng phải cân nhắc tầng quan hệ này. Cho nên lần này có thể khôi phục đội trưởng vị trí, tất cả đều là Dịch Phong công lao. Nhưng Dịch Phong, cũng mượn kia lưỡng danh sát thủ đao, y đang giết chết Cung Tuấn. Nhưng mà Cung Tuấn mạng lớn, nghe Ngô Khoa nói, hắn bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên Hoàng Trạch Vũ hiện tại tâm tình, cực độ phức tạp, nghĩ tưởng trách cứ Dịch Phong, nhưng người ta lần này lại giúp hắn một đại ân. Đã là uống thứ 5 ly trà, Dịch Phong thấy Hoàng Trạch Vũ chỉ lo hút thuốc, không cùng hắn nói chuyện. Nhất thời trước không nhịn được, nhìn về phía Hoàng Trạch Vũ đạo. Hoàng sĩ quan cảnh sát. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngươi không sợ tráng niên mất sớm sao? Hoàng Trạch Vũ phun ra khói mù, hít sâu một cái, rốt cuộc nói chuyện. Thu tay lại đi, bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu không một ngày nào đó, ngươi sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn nhìn Dịch Phong, ngữ trọng tâm trường nói. Mấy câu nói này, Hoàng Trạch Vũ đã tỏ rõ, nếu như Dịch Phong thu tay lại, hắn liền buông tha bắt thẩm phán người. Dịch Phong nghe vậy, có chút lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Thế nào thu tay lại, lần này hồng môn người. Không biết là muốn bắt ta còn là muốn giết ta. Cung Tuấn cũng phải bắt ta, hắn nóng lòng lập công dáng vẻ, nhưng mà cái gì đều không chú ý. Lần này ta là tự vệ, bọn họ phải đối phó ta, ta tự nhiên muốn đánh trả. Dịch Phong bây giờ, cũng không với Hoàng Trạch Vũ làm bộ làm tịch. Nhưng hắn nói chuyện còn là cố ý ở bảo vệ mình, không để cho Hoàng Trạch Vũ bắt nhược điểm gì. Ai biết Hoàng Trạch Vũ lần đó liền len lén mang máy ghi âm, nói cho hắn lời nói làm bản sao. Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút, lại nói. Lần này coi như, ta nói là lúc sau, cũng không để cho thẩm phán người lại xuất hiện. như vậy, đối với ngươi, đối với những khác người, đối với tất cả mọi người tốt. Ngươi phải tin tưởng, chính nghĩa có lẽ sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi cười ha ha hai tiếng. Hai tiếng cười, lộ ra cực kỳ khinh thường. Chính nghĩa sẽ tới trễ, nhưng sẽ không vắng mặt, đây cũng là các ngươi tỏa hữu minh đi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta biết ngươi là tốt cảnh sát, nhưng là những lời này, các ngươi tất cả đều hiểu sai. Dịch Phong lắc đầu một cái, nụ cười biến mất, nghiêm mặt nói. Những lời này là quốc ngoại một vị đại pháp quan danh ngôn, nguyên câu là chính nghĩa chưa bao giờ sẽ vắng mặt, chỉ có thể tới trễ. Lúc nào tới ý tứ, là đối với tới trễ chính nghĩa phê bình, đối với thấp hiệu suất thẩm phán bất mãn. Biểu thị tới trễ chính nghĩa, đối với mỗi người, nhất là người bị hại mà nói, cũng không phải chân chính chính nghĩa. Ngươi biết chưa? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mánh mà run lên ngay tại chỗ, ánh mắt không hề nhìn Dịch Phong, có chút phiêu hốt. Bởi vì hắn không cách nào phản bác Dịch Phong mấy câu nói này, nội tâm của hắn cũng là đồng ý Dịch Phong mấy câu nói này. Nhưng mà hắn vị trí địa vị xã hội cùng Dịch Phong bất đồng, hắn phải bảo vệ luật pháp tôn nghiêm. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi nên minh bạch, có chính nghĩa, không chỉ là tới trễ, hơn nữa vĩnh viễn vắng mặt. Nếu như chính nghĩa sẽ không vắng mặt, cũng sẽ không có thẩm phán người xuất hiện, bị thẩm phán người giết chết những người đó, nếu như không có thẩm phán người xuất hiện. Ngươi cảm thấy, ngươi cái gọi là chính nghĩa, cuối cùng thật có thể thẩm phán bọn họ sao? Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, giọng phảng phất đang ép hỏi một dạng nói. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Hoàng Trạch Vũ là tới khuyên Dịch Phong, kết quả ngược lại bị Dịch Phong khuyên được á khẩu không trả lời được. Coi như ngươi nói là đúng, đây là một quy tắc hình thái xã hội, người người đều phải tuân giữ quy tắc. Hoàng Trạch Vũ thở dài, rốt cuộc nói chuyện, thẩm phán người xuất hiện, là đang ở cùng rất nhiều người là địch, càng là cùng toàn bộ hình thái xã hội quy tắc là địch. Hắn rất cao minh, có thể đem tất cả mọi người chơi được xoay quanh, hắn thậm chí rất lợi hại, không có giết không người. Nhưng hắn không phải là thần, càng không phải là vật năng, một ngày nào đó, hắn đắc tội với người càng nhiều, thì sẽ càng nguy hiểm. Đến lúc đó, ví dụ như Hồng Môn như vậy thế lực, còn có quốc nội rất nhiều đại gia tộc, cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, còn kém trực tiếp đem trong những lời này thẩm phán người, đổi thành Dịch Phong tên. Hắn biết, một ngày nào đó, Dịch Phong sẽ đắc tội quá nhiều người. Đến lúc đó, bất kể ở nơi nào, đem không có Dịch Phong đất đặt chân. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu bật cười, hai tay khoanh nâng cằm lên, không chút hoang mang mà nói. Đây là một trận liên quan tới chính nghĩa sát hại trò chơi, từ cổ chí kim, ta bất thắng chính. Thẩm phán người vĩnh viễn sẽ đứng ở người bị hại một bên, đi giết chóc những thứ kia đáng chết người. Cho nên thẩm phán người, mãi mãi cũng sẽ không thất bại, lại càng không có người đối phó được hắn. Hơn nữa một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành với hắn người, ngươi tin không? Hoàng Trạch Vũ không khỏi có chút nổi gióa, hắn lời nói, không chút nào thuyết phục Dịch Phong. Ta không tin, ta vĩnh viễn sẽ không biến thành như vậy người. Ta là chân chính chấp pháp giả, ta sẽ tuân theo chính nghĩa cùng luật pháp, đi chế tải những người xấu kia. Hắn nói. Dịch Phong cười cười, nhàn nhạt nói. Xem ra hôm nay nói chuyện có chút không vui. Không dối gạt hoàng sĩ quan cảnh sát, kia hai sát thủ còn có đồng bạn, không biết còn có bao nhiêu hồng môn sát thủ ở Hoa Hạ. Mặc dù Cung Tuấn chết, hai người kia cũng bị bắt, nhưng ta bây giờ còn là ở vào trong nguy hiểm. Những sát thủ khác còn không có xử từ trước, ta xem hoàng sĩ quan cảnh sát cũng không cần hẹn ta đi ra, coi chừng sát thủ đem ngươi trở thành thành bên cạnh ta người, đem ngươi chộp tới uy hiếp ta. Đến lúc đó ta coi như có lỗi với ngươi. Hôm nay bữa này, ta xin mời. Dịch Phong nói xong, lười biếng ngáp một cái, đứng lên phải đi tính tiền, sau đó rời đi trà lâu. Hoàng Trạch Vũ cau mày đến, ngồi ở trước cửa sổ, nhìn dưới lầu Dịch Phong bóng người, hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn. Hắn không có nói cho Dịch Phong, Cung Tuấn còn sống. Hắn sợ nói, Dịch Phong sẽ đi cho Cung Tuấn bổ đao. Hơn nữa hắn nghe Ngô Khoa nói, Cung Tuấn ông ngoại ruột, bây giờ đã đến Du Châu, nói không chừng đã đi bệnh viện thăm Cung Tuấn. Dịch Phong đi giết Cung Tuấn, đắc tội liền là cả Tả gia. Có lẽ Tả gia không bằng Vương gia, nhưng đến lúc đó bên trái mới vừa là cho Cung Tuấn báo thù, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tru diệt Dịch Phong. Ngươi sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Vương Việt tan học, về nhà. Tới hôm nay hắn nghĩ tưởng cùng Dịch Phong cùng đi, nhưng Dịch Phong không để cho hắn đi. Cũng may Dịch Phong mới vừa rồi cho hắn điện thoại tới, nói sát thủ xa lưới, Cung Tuấn cũng treo, hắn mới yên tâm. Về đến nhà, Vương Việt phát hiện Lý Hải hôm nay trở lại so với hắn còn phải sớm hơn, đang ngồi ở phòng khách nhìn. 3. Vương Việt với hắn chào hỏi. Nhé, trở lại thật sớm nha. Trước đó vài ngày, ta buổi tối trở lại ngươi cũng không có nhà. Lý Hải lấy mắt kiếng xuống, thả ra trong tay, tự tiếu phi tiếu nói. trước đó vài ngày đi nhà bạn, ngài hôm nay trở lại cũng thật sớm. Vương Việt đi tới bên ghế salon ngồi xuống, nói. Vương Việt có lễ phép dáng vẻ, để cho Lý Hải có chút không quá thói quen. Tương đối ở lúc trước, Lý Hạo Dương cùng hắn nói chuyện đều là cà nhỗng, có cái gì không thỏa mãn Lý Hạo Dương, tiểu tử kia còn phải với hắn nổi giận. Thế nào cảm giác gần đây đứa con này của hắn, giống như là biến thành người khác tựa như. Lý Hải nói. Trước đó vài ngày trong công tác chuyện quả thật tương đối bận rộn, chuyện bây giờ làm xong, liền nghỉ ngơi cho khỏe xuống, cho nên liền về sớm một chút. Vương Việt nghe vậy, gãi đầu một cái, giọng thật là ân cần đạo. Ta cảm thấy được tiền đủ dùng là được, ngài bây giờ cũng không giống những năm trước đây trẻ tuổi như vậy, vẫn là phải liền chú ý một chút thân thể. Trong công tác chuyện, liền giao cho người phía dưới đi làm, ngài được nghỉ ngơi nhiều một chút. Lý Hải thấy con của hắn lại quan tâm như vậy hắn, nhất thời nhếch mép, bất khả tư nghị nhìn Vương Việt. Ngươi không biết. Bị quỷ phụ thân chứ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại cũng sẽ quan tâm tới nhĩ lao tử đến. Ta nhớ được lúc trước, ngươi nhưng là hận không được ta đem kim sơn ngân sơn cũng cho dọn về ra, cho ngươi dùng. Vương Việt ngượng ngùng đạo. Ta đây cũng không thể vẫn luôn không hiểu chuyện đi. Lý Hải cười ha ha một tiếng đạo, nói là, ngươi cũng nên hiểu chuyện, ta giống như ngươi vậy đại thời điểm, cũng không ngươi may mắn như vậy. Cũng ly ra đi ra, ở trên công trường bản chuyên kiếm tiền. Vương Việt nói tránh đi. Ngươi đang xem, nhìn cái gì? Lý Hải đổi một tư thế ngồi, đem hắn nhìn đặt ở trên bàn trà, cười nói. Tùy tiện nhìn một chút, trong phòng quá nhiều, tùy tiện cầm một. Trong này, nói hay lại là một cái chuyện thần thoại xưa. Nói có ở trên trời một cái thiên thần, là trông coi hình phạt thiên thần, hắn phần thưởng thiện trừng phạt ác. Đối với hành thiện chuyện mọi người, hắn bình thường cũng sẽ ban thưởng bọn họ một ít gì đó, khích lệ những người đó tiếp tục hành thiện, truyền bá thiện tâm. Đối với làm ác chuyện mọi người, hắn bình thường biết dùng cực kỳ nghiêm nghị hình phạt đi trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ không dám lại tiếp tục làm ác. Nói cái này phần thưởng thiện trừng phạt ác thiên thần, trừng phạt lên tội ác đến, liền hắn đồng liêu mình, thậm chí là hắn thượng cấp cũng không buông tha. Có một lần hắn con trai của thượng cấp phạm tội nhi, hắn thượng cấp muốn bao che nhi tử. Kết quả thiên thần này liền không phải là muốn giết con trai của người ta, còn phải vạch tội hắn thượng cấp. Ngươi nói người nọ là không phải là đầu óc có bệnh, không có chút nào biết vu vi. Cuối cùng không làm cho qua nhân ra, để cho thượng cấp cách chức làm phàm nhân, ngươi nói có ngu hay không? Vương Việt nghe xong câu chuyện này, nhất thời sững sờ tại chỗ. Hắn đột nhiên cảm giác được, câu chuyện này, làm sao nghe được có chút quen thuộc. Chương 139, làm người muốn tâm tồn hiền lành. Lý Hải nói câu chuyện này, Vương Việt sau khi nghe xong, theo bản năng liền đem cái đó phần thưởng thiện trừng phạt ác thiên thần hình tượng, với dịch phong trùng hợp lại. Hắn lăng hứa cửu, mới lấy lại tinh thần. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ, ta nghe Phong ca nói, hắn là trên địa cầu nhóm người thứ nhất. Mà cái phần thưởng thiện trừng phạt ác thiên thần đang bị cách chức làm phàm nhân trước, trên địa cầu cũng đã có nhân loại. Xem ra là ta nghĩ rằng nhiều, phỏng trừng thiên thần này chính là Hòa Phong ca như thế, thích giả bộ thẩm phán người đi. Vương Việt nghĩ như vậy, không khỏi âm thầm buồn cười. Đây cũng chính là một phàm nhân chế chuyện thần thoại xưa mà thôi, hắn thiếu chút nữa cho là thiên thần kia là Dịch Phong. Lý Hải ở một bên tự nhiên nói. Câu chuyện này. Biên cũng quá mẹ nó vô nghĩa. Ngươi nói muốn theo câu chuyện này trong đến, kia chúng ta những người này chẳng phải toàn bộ thành ác nhân. Ta phải nói người sống một đời, thì phải vì chính mình lợi ích mà sống, nếu không thì phải bị người dẫm ở dưới chân. Cái gì chính nghĩa hiền lành, đều là người yếu mượn cớ a có tiền có địa vị liền mẹ hắn là chính nghĩa, người ta nói cái gì cũng đúng. Nịnh nọt cái từ này mặc dù là một nghĩa xấu, nhưng thế đạo này, ngươi nếu là không với lãnh đạo hoặc là những thứ kia địa vị xã hội cao nhân giữ gìn mối quan hệ, còn muốn đi tố giác người ta, đây chẳng phải là muốn chết sao? Nhi tử, ngươi sau này nhưng không cho học nơi này thiên thần. Cái gì phần thưởng thiện trừng phạt ác, vậy cũng là hư. Y thì theo thế mà đi, mới là sống tiếp chân lý. Không thể không nói, Lý Hải có thể từ một cái bản chuyên tiểu tử nghèo, ngồi cho tới bây giờ vị trí. Thành lập Thiên Hải tập đoàn, trở thành đại lão bản, không phải là không có đạo lý. Hắn đem đương kim thế đạo, làm người đạo lý tất cả đều thông hiểu đạo lý. Vương Việt nghe vậy. Khe cao mày nói. Ba, ta không đồng ý ngươi những đạo lý này. Lý Hải nhất thời sững sờ, không hiểu nhìn Vương Việt, tại sao, chẳng lẽ ta nói sai. Vương Việt biểu tình, trở nên nghiêm nghị, hắn một đứng đắn đối với Lý Hải đạo. Ngài nói những lý luận này, đều là đạt tới mục đích, phải đi không chừa thủ đoạn nào. Nhìn thấy tội ác chuyện, là giữ được mình, mà muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là làm ác người, là vị cao nhân, thậm chí càng đi phụ hòa hắn. Trong mắt của ta, là không đúng. Lý Hải nghe được Vương Việt cứng cõi mà nói, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Những lời này, lại có thể từ tiểu tử này trong miệng nói ra. Vương Việt còn chưa nói hết, tiếp tục nói. Ta cho là, làm người hẳn tuân theo chính nghĩa, tâm tồn thiện niệm. Dù là không làm việc thiện chuyện, cũng không thể đi làm ác chuyện. Nếu như khi chúng ta thân là yếu nhất phương, bị cường nhất phương khi dễ cùng không công bình đãi ngộ lúc, chúng ta là hay không cũng sẽ khẩn cầu chính nghĩa xuất hiện. Cho nên chính nghĩa là chúng ta tâm lý mãi mãi cũng không thể bị phai mờ xuống đồ vật. Giống như Tần Chính Hồng, Tần Lão Bản, giống như Lưu Thường Nghiệp, hai người bọn họ đều là Du Châu Thành có thân phận địa vị người. Nhưng bọn hắn làm người phương thức lại khác xa nhau, một cái tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức ranh giới cuối cùng, một cái vì đạt được đến con mắt không chừa thủ đoạn nào. Cuối cùng, Tần Lão Bản vẫn thụ rất nhiều người tôn kính, còn có quý nhân tương trợ. Mà Lưu Thường Nghiệp Lưu gia phụ tử liền thảm, công ty giữa đêm không còn tồn tại, kia hai cha con cũng không rơi cái kết quả tốt. Cho nên ba, hai chúng ta cha con, tuyệt đối không thể học Lưu gia phụ tử. Làm người muốn tâm tồn thiện niệm, không phụ lòng lương tâm mình, mới có thể tiếp tục trường tồn, nếu không người đang làm thì trời đang nhìn. Một khi sở hành chuyện đưa tới người người oán trách, cuối cùng nhất định sẽ tự thực các quả. Lời nói này, Vương Việt nghe Dịch Phong nói không chỉ một lần. Cho nên hắn cũng có gánh vác, bây giờ vừa vặn phản bác cho Lý Hải nghe. Lý Hải nghe xong, đã đờ đẫn ngay tại chỗ, trên mặt không biết là biểu tình gì. 3. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Thấy Lý Hải ngẩn người, Vương Việt lại hỏi một lần. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Lý Hải còn không có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng bật thốt lên. Hắn không dám nói, Vương Việt mới vừa nói những lời đó, có bao nhiêu là đúng có bao nhiêu là sai. Nhưng chỉ bằng lúc trước Lý Hạo Dương, cùng hiện tại Lý Hạo Dương so với hắn cảm thấy con của hắn đã lột xác, lúc trước Lý Hạo Dương chính là một đỡ không nổi a đấu, là phần lớn phú nhị đại chân thật nhất tả chiếu. Bất quá bây giờ Lý Hạo Dương, để cho hắn cảm thấy, cái này Lý Hạo Dương, mới là hắn hy vọng con mình thật sự có thể trở thành người, có chính mình tư tưởng, có chính mình đặc biệt tư tưởng. Bất kể Lý Hạo Dương là người tốt hay là người xấu, dù sao cũng hơn là một rác rưởi mạnh hơn. Cho nên Lý Hải, căn không có suy nghĩ Vương Việt lời nói là đúng hay sai, không có phản bác Vương Việt lời nói. Ta đây đi tắm, thay quần áo khác. Nếu hôm nay hai người nhà ta cũng trở về tới sớm như vậy, liền cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, ngài nói đúng không? Vương Việt đứng lên, nói. Đi, phải đi. Lý Hải trên mặt, tràn đầy hết sức nghĩ tưởng che giấu, nhưng lại không che giấu được nụ cười. Vương Việt vào phòng sau, Lý Hải không nhịn được cười lên. Ta môn. Hắn thật là có chút không dám tin tưởng, chính mình lúc trước, làm sao dạy cũng dạy không tốt Lý Hạo Dương, lại đột nhiên biến chuyển lớn như vậy. Ta môn ta môn. Thầy giao trong bệnh viện. Bên trái mới vừa cuối cùng từ Kim Lăng ngồi máy bay đến Du Châu Thành, lại từ sân bay đến trong bệnh viện này. Hắn số tuổi cũng không nhỏ, bình thường đều ở nhà tĩnh dưỡng thân thể. Nhưng mình hôn ngoại tôn thiếu chút nữa bị người giết chết. Hắn cái này làm ông ngoại làm sao làm ở. Bất quá bên trái vừa mới đường lắc lư, thật xa đất chạy đến nơi này thăm Cung Tuấn, nhưng là không có mang cái gì bảo tiêu hoặc là trợ lý. Kỳ quái là, hắn còn mang một người khác Lao Đầu Nhi. Lao Đầu Nhi này so với bên trái mới vừa trẻ hơn 50 tuổi dáng vẻ, từ Kim Lăng phụng bồi bên trái vừa tới bệnh viện. Lao Đầu Nhi kia đại đa số thời điểm đều cong tay, hơi hí mắt ra, tóc nửa trắng nửa đen, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Đến bên ngoài phòng bệnh thời điểm, Trương Tân Thành vội vàng ra nghênh tiếp. 3. Trương Tân Thành mới vừa cho bên trái mới vừa hành cá lễ, vừa kêu ra gọi, lời còn chưa nói hết. Một cái đầy tay là điệp tử cùng vết chai bàn tay, liền hướng trên mặt hắn phất. 3. Một tát này, đánh thanh thúy vang dội. Trên hành lang phụ trách bảo vệ Cung Tuấn an toàn những thứ kia cảnh sát viên, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Trương Tân Thành nhưng là đỉnh nô khoa vị trí người, lại bị cái Lao Đầu Nhi ngay trước mọi người và bạn hai. Hơn nữa nghe Trương Tân Thành gọi Lão Đầu Nhi này là ba, nhìn Lão Đầu Nhi này khí chất, chớ không phải là cái đó danh truyền nửa hoa hạ tả Lão Tướng Quân. Những thứ kia cảnh sát viên, không khỏi có chút hoảng sợ biến sắc. Đồ khốn, ta đem hai người các ngươi cũng điều chỉnh đến một đơn vị trong. Liền là muốn cho ngươi người làm cha, nhìn cho thật kỹ nhi tử, đừng để cho hắn lại gây chuyện. Ngươi ngược lại tốt, bây giờ không riêng gì gây chuyện đơn giản như vậy, ngươi thiếu chút nữa để hắn chết. Bên trái mới vừa không chút nào cho Trương Tân Thành mặt mũi. Tức giận tới mức tiếp tục tát hắn một cái tát, vừa đánh vừa chửi. Trương Tân Thành bên trái mới vừa trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên được, bị đương chúng giao hấn cũng không dám có bất kỳ tâm tình gì. Hắn có chút cau mày một cái, lại giãn ra, gật đầu liên tục đạo. Ba dạy rất đúng, là ta sơ sót, ta không xem trọng Tiểu Tuấn, mới để cho hắn tao này thải kiếp. Bất quá ngài yên tâm, hung thủ đã bị bắt, bọn họ nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Trương Tân Thành nguyên chỉ có một vị trong một cái dân cảnh. Nếu không phải năm đó gặp bên trái mới vừa con gái, trở thành bên trái mới vừa con rể, hắn cũng sẽ không một bước lên mây. bất quá cho Tả gia làm con rể, hoặc là thế lớn, thế không lớn thì phải làm con rể tới nhà. Con rể tới nhà thời gian nhưng là không dễ chịu, ở cha vợ ra, ở cha vợ trước mặt, cơ là không địa vị gì có thể nói. Hung tay nắm lấy thì phải làm thế nào đây, chết thì phải làm thế nào đây, bọn họ tiện mệnh, có thể so với ta bên trái mới vừa hôn ngoại tôn mệnh sao. Bên trái mới vừa gầm thét, không để ý chút nào cùng nơi này là trường hợp nào. Dù sao, ai dám tới trước trách hắn. Bên trái mới vừa bên cạnh lão giả kia, vẫn đứng bên trái mới vừa bên người, một tấc cũng không rời. Cũng không nói chuyện, một mực hơi hí mắt ra, thật giống như chúng quanh chuyện, cũng không có quan hệ gì với hắn. Dạ dạ dạ, những người đó tiện mệnh, sắc thực so ra kém tiểu tuấn mệnh. Trương Tân Thành gật đầu liên tục, bên trái mới vừa trước mặt kinh sợ giống như tam tôn tử như thế. Bên trái mới vừa lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không giáo huấn Trương Tân Thành, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Lão giả kia cũng theo thật sát bên trái mới vừa phía sau, bên trái mới vừa đi chỗ nào, hắn đều phải được bên trái mới vừa bên người. Cùng lúc đó, ở bệnh viện dưới lầu, có hai nam một nữ tiến vào bệnh viện. Ba người này, đi thứ tư lầu một gian phòng làm việc trong. Căn phòng làm việc này, là Cung Tuấn chủ trị phòng thầy thuốc làm việc. Ba người sau khi tiến vào, trực tiếp đem tên kia y y sĩ trưởng đánh ngất xỉu, sau đó một người trong đó thay hắn áo choàng dài trắng. Hai người khác, cũng mỗi người thay áo choàng dài trắng cùng đồng phục y y tá. Không phải vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể ở chỗ này giết người, biết không? Xuyên đồng phục y y tá nữ nhân, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Chương 140, Võ Đạo Tông Sư. Bên trái mới vừa gia nhập phòng bệnh thời điểm, Cung Tuấn còn đang hôn mê. Khi hắn nhìn thấy Cung Tuấn vết thương chẳng chịt, cơ hồ bị bao thành xác ướp lúc, nhất thời hốc mắt một đỏ, không nhịn được siết chặt quả đấm. Cho dù ai nhìn thấy chính mình đời sau, bị người bị thương thành như vậy, sợ rằng cũng sẽ hết sức kích động. Chớ nói chi là nhung mã cả đời, quả quyết sát phạt bên trái mới vừa. Tiểu Tuấn, một mực không tỉnh lại nữa sao? Bên trái mới vừa cố nén thương tiếc cùng tức giận, hỏi. Trương Tân Thành liền vội vàng trả lời, buổi chiều thời điểm tỉnh lại một lần, bất quá rất suy yếu, sau đó lại ngủ. Thầy thuốc nói không có nguy hiểm tính mạng, thương thế sẽ từ từ khôi phục. Bên trái mới vừa nghe vậy, hít sâu một cái, nói. Kia lưỡng danh sát thủ, rốt cuộc là lai lịch gì, không thể nào vô duyên vô cớ tập kích Tiểu Tuấn. Bọn họ phía sau, nhất định là có người sai sử. Không chỉ có hai người kia phải trả giá thật lớn, phía sau bọn họ người, ta cũng phải diệt hắn cả nhà, cho Tiểu Tuấn đòi một cái công đạo. Bên trái mới vừa trong giọng nói, lộ ra vô hạn sát ý, may là Trương Tân Thành cũng cảm nhận được bên trái mới vừa không che giấu chút nào sát khí, để cho hắn cũng không khỏi sợ hãi. Nghe ta người phía dưới nói, kia hai sát thủ đã bị đệ ngũ bộ đội Tống Nghĩa mang đi. Bọn họ hình như là Hồng Môn phái tới giết đi tay, ta cũng rất buồn bực, Hồng Môn người, làm sao biết vô duyên vô cớ tập kích Tiểu Tuấn. Trương Tân Thành nói, bên trái mới vừa nghe vậy, đất sững sờ tại chỗ. Hồng Môn người tập kích Cung Tuấn. Điều này sao có thể? Hắn cùng với Hồng Môn Hồng Thanh co thâm giao. Hơn nữa lần này lẻn vào Hoa Hạ Hồng Môn Thiên Tự Bối sát thủ, là hắn tự mình phái người đi tiếp ứng. Tập kích Cung Tuấn người, chính là chỗ này thứ hắn tự mình phái người đi tiếp ứng mấy cái. Trương Tân Thành thấy bên trái mới vừa sắc mặt không đúng, không nhịn được hỏi. Ba, ngài thế nào, có phải hay không biết chút ít cái gì? Bên trái mới vừa phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái. Có một số việc, không nên để cho Trương Tân Thành biết, nhất là hắn và Hồng Môn giữa sâu xa. Dù sao Trương Tân Thành họ Trương, không họ Tả. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, miễn không ngày nào bởi vì sao chuyện liền bị bàn đứng. Không việc gì, ta đang nghĩ, Hồng Môn người, tại sao phải tập kích Tiểu Tuấn? Người đi Tống Nghĩa chỗ ấy, cho ta đem kia hai cái hung thủ muốn trở về, ta muốn đích thân thẩm hỏi bọn hắn, càng phải đưa cho Tiểu Tuấn báo thủ. Bên trái mới vừa mặt vô biểu tình, giọng nói, tự có một phen uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Trương Tân Thành đi tới mở cửa, hỏi. Chuyện gì? Cửa thủ vệ nói, Trương Khoa, là cung đội trưởng y y sĩ trưởng, nói đến cho cung đội kiểm tra một chút thương thế. Trương Tân Thành gật đầu một cái, để cho bọn họ vào đi. Chỉ thấy y y sĩ trưởng đi tới, phía sau hắn còn đi theo một tên thầy thuốc trợ lý cùng một tên y y tá. Thầy thuốc, không là xế chiều hôm nay mới làm xong giải phẫu sao? Thế nào mới qua mấy giờ lại phải kiểm tra thương thế? Trương Tân Thành theo miệng hỏi. Y y sĩ trưởng đạo, bệnh nhân bị thương tương đối nghiêm trọng, hay lại là liền quan sát, để tránh đột sinh vấn đề, mới phải kịp thời khống chế. Trương Tân Thành nghe vậy, gật đầu một cái, bất quá ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Nghe ngươi thành âm, ngươi thật giống như không phải là cho Tiểu Tuấn làm giải phẫu thầy thuốc kia à? Ngươi đem khẩu trang cởi xuống xem một chút. Vừa nói, y y sĩ trưởng cương tại chỗ. mà bên trái mới vừa cùng bên cạnh hắn vị kia một mực yên lặng không nói lời nào lão giả, chính là trong nháy mắt cảnh giác, con ngươi phóng đại. Cả cái trong phòng bệnh, đông nhiên tĩnh mịch đi xuống, thật giống như thời gian tĩnh chỉ. Đại khái chỉ qua 2 giây, tên kia đeo đồ che miệng mùi y địa sĩ trưởng, đống nhiên nổi lên, một cái trưởng đao hướng Trương Tân Thành cát. Trương Tân Thành sắc mặt đại biến, nhưng là không kịp làm ra phản ứng. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo ảo ảnh bắn tới, ngăn ở Trương Tân Thành trước mặt. Ảo ảnh kia hiện ra thân hình, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ở y địa sĩ trưởng trên ngực. Một trưởng này, có thể nói là ra sau tới trước, càng là hậu phát tiên chế. Xuất trưởng người, động tác mau lạ thường. Kia nhẹ nhàng một trưởng trực tiếp liền đem y địa sĩ trưởng cho đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, y địa sĩ trưởng bay ngược ở trên tường, đất đụng một cái, thật giống như cả cái phòng bệnh cũng chấn động một cái. Y địa sĩ trưởng bạch sắc khẩu trang, nhất thời bị nhuộm đỏ. Hắn liền vội vàng tháo ra khẩu trang, đem trong miệng tiên huyết phun ra. Bị một lao giả đả thương, hắn lộ ra rất là không tưởng tượng nổi, có chút khiếp sợ nhìn lao giả kia. Mà y địa sĩ trưởng bỏ đi khẩu trang gương mặt đó. Lộ ra cực kỳ phổ thông, thoạt nhìn là cái trung niên mập mạp bộ dáng. Đả thương hắn tên lão giả kia, chính là một mực đi theo bên trái mới vừa bên cạnh, vẫn không có mở miệng nói chuyện lao đầu nhi kia. Lúc này lao đầu nhi kia lại chắp tay đứng ở Trương Tân Thành trước mặt, ánh mắt híp lại, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Y địa sĩ trưởng mang đến như vậy nữa y tá thấy vậy, mắt lộ ra hung quang, tinh thần lực đất khuyết tán mà ra, hướng lao giả kia thẳng cái lồng mà. Tinh thần lực công kích. Lao giả trên mặt rốt cuộc có chút biến hóa, hắn cũng rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên. Bất quá ngay sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra khinh miệt cười lạnh. Chỉ thấy hắn trực tiếp nhắm mắt lại, hai tay có chút mang lên hông trở lên vị trí, không biết đang làm gì. Kia nữ y tá thả ra tinh thần lực sau, cả người bay lên trời. Hướng lao giả kình xạ tới, đổ ập xuống chính là một trường. Lúc này lao giả cặp mắt vẫn không mở ra, nhưng khỏe miệng của hắn nhưng là có chút một phát, tay trái đất quăng ra, mu bàn tay đánh vào kia nữ y tá trước ngực. Chỉ nghe kia nữ y tá rên lên một tiếng, một trưởng không đánh trúng lão giả, trước bên trong lão giả một đòn. Lão giả thủ thế đổi một lần, biến hóa mu bàn tay là thủ trưởng, lấy tốc độ nhanh nhất lại đánh ra. Kia nữ y tá, hãy cùng lúc trước y địa sĩ trưởng như thế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đất đụng vào trên tường, sau đó ngã tại y địa sĩ trưởng bên cạnh. Nàng khẩu trang vẫn bị máu nhuộm đỏ, nàng bỏ đi khẩu trang, lộ ra một cái cực kỳ nữ nhân bình thường khuôn mặt ra. Lúc này ngoài cửa những thủ vệ kia cũng xông tới, người người móc ra súng lục, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này chuyện, không cần các ngươi quản. Trương Tân Thành liền vội vàng mắng. Trước mặt hắn cái này cường hãn lao giả thân thủ hắn là biết, bởi vì này lao giả, đã đi theo bên trái mới vừa bên người 10 năm, một mực phụ trách bên trái mới vừa an toàn. Cũng có thể nói là bên trái mới vừa bảo tiêu, nhưng người hộ vệ, thật đúng là cao thủ tuyệt đỉnh. Những thủ vệ kia nghe vậy, có chút không biết làm sao. Nhưng nếu Trương Tân Thành cũng chính miệng lên tiếng, bọn họ dĩ nhiên là muốn tuân thủ mệnh lệnh. Vì vậy, tất cả đều thối lui ra phòng bệnh. Người dám thương nàng. Lúc này, kia đeo đồ che miệng mũi thầy thuốc trợ lý, đông nhiên cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng tức giận, không chút do dự hướng lão giả xông qua. Hắn thật sự khiến cho chiêu thức, lại cùng lão giả giống nhau như lúc. Lão giả thấy vậy, đều không khỏi có chút kinh ngạc. Sở học của hắn, nhưng là độc môn công phu. Thế nào tiểu tử này cũng sẽ. Bất quá lao giả cũng không suy nghĩ nhiều, một trưởng hướng kia trợ lý vô tới. Thế nhưng trợ lý, nhưng là sử dụng cùng lao giả giống vậy chiêu thức cùng thân pháp, tránh lao giả một trưởng này. Trợ lý, cuối cùng ba người chính giữa duy nhất một có thể cùng lao giả qua một chiêu người. Sau đó, bất kể lao giả này dùng chiêu thức gì, kia trợ lý đều đang có thể chút nào không khác biệt đất trước học một lần, trả lại cho lao giả. Lao giả biểu tình, đã từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Hắn sống hơn nửa đời người, hay lại là lần đầu tiên gặp như vậy yêu nghiệt võ đạo kỳ tài, lại liếc mắt nhìn là có thể đem đối phương chiêu thức học được, hơn nữa đánh không có chút nào sơ hở. Bất quá người này tuy là kỳ tài, học được không có chút nào sơ hở. Nhưng hắn thân thực lực, cũng không mạnh, cho nên hiện tại học chiêu thức, đối với lao giả mà nói cơ thượng không uy hiếp gì. Lại qua mấy chiêu sau, kia trợ lý cũng thua trận, bị lao giả một cái thốn kình cho đánh bay ra ngoài. Ba người thông thông bị lao giả bị đả thương. Tê liệt ngồi dưới đất, tựa vào trên tường, đứng lên đều có chút cố hết sức. Kia nữ y tá bất khả tư nghị nhìn lão giả, nàng nhìn ra, lão giả này lại là một tên võ đạo tông sư, hơn nữa còn là luyện khí nội kính tông sư. Luyện khí đến tầng thứ 15 thời điểm, mới có thể xưng là tông sư. Võ đạo tông sư ở Hoa Hạ, nhưng là thụ mỗi một vị vũ giả tôn kính nhân vật, như long nhân vật bình thường. Ở niên đại này, võ đạo tông sư có thể nói ít lại càng ít. mà vị lão giả này, không riêng gì luyện khí tầng thứ 15. Thực lực của hắn, ít nhất là đang ở luyện khí thứ 20 tầng, so với bình thường võ đạo tông sư còn lợi hại hơn. Nếu không lời nói, tinh thần mình lực thao túng, cũng không khả năng đối với lão giả này mất đi hiệu lực. Lão giả ý chí, căn không chịu những người khác tinh thần lực ảnh hưởng. Ít nhất, lấy nàng tinh thần lực, không cách nào ảnh hưởng lão giả thân ý thức. Nghĩ được như vậy, kia nữ y tá không khỏi hoảng sợ biến sắc, lấy nàng ba người chuyện, muốn liều chết chạy đi, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng các nàng ba người, đã bị thương, còn muốn từ võ đạo tông sư trước mặt chạy trốn, cơ là không có khả năng chuyện. Dịch dung chứ? Lão giả chắp tay đi tới, cười khẩy, trực tiếp đưa tay tháo ra ba người ngụy trang. Y y sĩ trưởng, bất ngờ từ trung niên mập mạp biến thành một người thanh niên đại hán. Kia nữ y y tá, bất ngờ từ một người bình thường nữ tử tướng mạo, biến thành tóc dài phất phới cô gái xinh đẹp. Mà kia trợ lý, cũng từ phổ thông hoa hạ nam tử diện mạo, biến thành con ngươi màu xanh lam ngoại quốc anh tuấn thiếu niên. Ba người này, rõ ràng là dịch dung sau chăm chém, tâm sứ, ngân hồ. Nhưng mà ngân hồ thuật dịch dung, hay lại là không cản nổi thiên diện người thuật dịch dung, tùy tiện liền bị lão giả như vậy cao thủ cho đoán được. Nhé, còn có một ngoại quốc tiểu tử a, ngươi tiểu tử này là cái võ đạo kỳ tài, có chút ý tứ. Lão giả nhìn thấy ngân hồ mặt mũi sau, hơi kinh hãi, cười hát hát nói. Bên trái mới vừa thấy vậy, nhưng là chợt nhớ tới cái gì tựa như, đi đến lão giả bên cạnh. Nhìn ba người này, lạnh lùng nói. Các ngươi là hồng môn thiên tự bối sát thủ chứ? Hắn vừa nói, lại đưa tay chỉ hướng tâm khiến cho. Vậy ngươi nhất định là thiên tự bối bên trong, xếp hạng thứ nhất tâm khiến cho. Ba người cả người rung một cái, tâm khiến cho càng là trong lòng run rẩy. Nàng ngắm lên trước mắt cái khí chàng này cực mạnh, không giận tự uy lão giả, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Lão giả này, lại biết ba người bọn họ thân phận, cũng biết nàng là tâm sứ. Ở hoa hạ, có thể có mấy biết đến được cặn kẽ như vậy. Chỉ có liên lạc với bọn họ bên trái mới vừa. Tâm khiến cho bọn hắn, cũng chưa gặp qua bên trái mới vừa người, liên tưởng đến lão giả này uy nghiêm thế, cùng vẻ này bất diệt lính giả khí chất, tâm khiến cho không khỏi có chút sợ hãi lên. Bên trái mới vừa. Tại sao lại ở đây trong gian phòng bệnh mặt? Nàng dè đặt, run giọng hỏi. Ngài là? Tả lão. Chương 141, hiểu lầm cùng chân tướng. Coi chừng khiến cho ba người các nàng, biết được người trước mắt này chính là bên trái mới vừa lúc. Tâm lý khỏi phải nói có nhiều rung động. Bên trái mới vừa không phải là ở Kim Lăng sao? Hắn thật xa đất từ Kim Lăng chạy tới chỗ này, tự mình canh giữ ở trong gian phòng bệnh mặt. Như vậy nằm trên giường bệnh người tuổi trẻ, với hắn là quan hệ như thế nào? Là hắn đời sau sao? Nghĩ được như vậy, tâm khiến cho ba người không khỏi có chút tê cả da đầu. Nếu như trên giường bệnh người tuổi trẻ, là hai lộc cùng tam nguyên gây thương tích. Kêu ba người bọn hắn, chính là có lý cũng không nói được. Thế nào? Rất kinh ngạc đúng không? Bên trái mới vừa cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy tức giận, hắn chỉ trên giường cùng Tuấn, lạnh giọng đối với ba người nói. Nằm trên giường, chính là ta hôn ngoại tôn, hắn là bị các ngươi hồng môn sát thủ gây thương tích, thiếu chút nữa thì chết. Thế nào, ta không đáp ứng phái người tới giúp các ngươi cứ như vậy trả thù ta bên trái mới vừa. Khi ta bên trái mới vừa, dễ khi dễ lắm phải không dạ? Vừa nói, bên trái mới vừa cũng có chút khắc chế không nổi chính mình tức giận. Gầm lên một tiếng, bị dọa sợ đến tâm khiến cho ba người run sợ trong lòng. Bên trái mới vừa nếu là không bỏ qua cho ba người bọn hắn đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chính là có không có mệnh trở về hồng môn cũng khó nói. Một bên Trương Tân Thành nghe vậy, cũng có chút ngộng. Nghe bên trái mới vừa ý tứ, bên trái vừa vặn giống như cùng những thứ này hồng môn sát thủ nhận biết. Bất quá lúc này hắn cũng muốn không nhiều như vậy, Thương Cung Tuấn hung thủ đồng bạn ở nơi này, hắn làm sao có thể không tức giận giận. Lúc này liền muốn vọt qua. Mẹ! Các ngươi những thứ này vương bắt đản, vô duyên vô cớ muốn giết chết con của ta. Ta con mẹ nó trước làm chết các ngươi, cho con của ta báo thủ. Trương Tân Thành giận không kèm được, trực tiếp rút ra súng lục. Dừng tay. Bên trái mới vừa nghiêm nghị mắng. Ba, những người này nhưng là kia hai cái hung thủ đồng bạn, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao? Ngài làm sao biết với những người này nhận biết? May là bây giờ đối mặt bên trái mới vừa, Trương Tân Thành cũng khó ngạnh khí một lần, không vui nói. Ta tự có định đoạn, Tiểu Tuấn là ta hôn ngoại tôn, chẳng lẽ ta không thể so với ngươi gấp à? Có một số việc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bất quá chờ ta biết rõ chân tướng lại nói. Bên trái mới vừa vác lấy tay, bên cái đầu, lạnh giọng nói. Hắn nguyên không muốn để cho Trương Tân Thành biết hắn và Hồng Môn giữa liên lạc, nhưng nhìn tình hình này bây giờ, lừa gạt là không gạt được. Bất quá không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác những lời này, bên trái mới vừa mãi mãi cũng sẽ không quên. Trương Tân Thành nếu biết không phải biết chuyện, giữ lại chính là một hậu hoạn. Đối với lần này, bên trái mới vừa cũng có chút quấn quýt. Dù sao Trương Tân Thành, là nữ nhi của hắn trượng phu, cũng là hắn hôn ngoại tôn cung Tuấn phụ thân, thật chẳng lẽ phải trừ hết sao? Có thể chưa trừ đi, Trương Tân Thành lại vừa là viên không lựu đạn định giờ. Có câu tục thoại, đều chỉ có người chết, mới sẽ không tiết lộ bí mật. Chuyện này, bên trái mới vừa phải cẩn thận cân nhắc mới có thể làm quyết định, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ trọng yếu nhất, là muốn hiểu rõ Hồng Môn sát thủ, tại sao phải tập kích cung Tuấn. Lúc này tâm khiến cho ba người từ dưới đất dây rùa đứng lên, tâm khiến cho gật đầu nói. Tả lão, chuyện này nhất định là một hiểu lầm. Người chúng ta, làm sao có thể sẽ đối với ngài hôn ngoại tôn hạ thủ, đây là tuyệt đối không thể sở trường. Trương Tân Thành nghe vậy, hừ lạnh nói. Không thể nào. Vậy các ngươi ngụy trang thành thầy thuốc tiến vào trong phòng bệnh là muốn làm gì, chẳng lẽ không đúng thấy con của ta còn chưa có chết, đi vào bổ đạo sao? Nếu không phải thích lao ở chỗ này, liền cho các ngươi được như ý. Trương Tân Thành lời muốn nói thích lão, chính là mới vừa xuất thủ đả thương tâm khiến cho bọn hắn tên lão giả kia. Chúng ta căn không biết trên giường này nằm người tuổi trẻ là tả lão hôn ngoại tôn, hơn nữa chúng ta lần này tới, không phải là tới giết hắn, chỉ là muốn hỏi rõ một ít chuyện mà thôi. Chăm chém cuống quýt giải bày. Bên trái mới vừa lạnh lùng nói, không quản các ngươi có biết hay không thương là ta hôn ngoại tôn, nhưng các ngươi xác thực đưa hắn trọng thương, suýt chút nữa thì mạng hắn. Các ngươi chuẩn bị như thế nào cho ta cái giao phó? Tâm khiến cho run rẩy, vội nói. Tả lão, có lẽ không nhất định là người chúng ta, đã thương ngài ngoại tôn. Lúc ấy chúng ta hai người kia, nhưng thật ra là theo dõi mục tiêu, cũng chính là cái đó Dịch Phong. Lúc ấy Dịch Phong cũng ở đây trong rừng cây kia, sau đó không biết rõ làm sao, ngài ngoại tôn cũng đi mảnh rừng cây kia. Ba người chúng ta không đi mảnh rừng cây kia, cho nên không biết bên trong tình huống thật, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút ngài ngoại tôn. Lúc ấy ở trong rừng cây kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Dịch Phong danh tự này lúc, bên trái mới vừa cùng Trương Tân Thành đều là hơi kinh hãi. Bên trái mới vừa cũng không nhận ra Dịch Phong, chỉ biết là Dịch Phong là tâm khiến cho bọn hắn lúc này mới nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng hắn kinh ngạc, lúc ấy trong rừng cây lại còn có những người khác, hung thủ kia rốt cuộc là ai, bây giờ liền còn chưa thể biết được. Trương Tân Thành chính là nếu so với bên trái mới vừa khiếp sợ rất nhiều, bởi vì hắn trước gặp qua Dịch Phong, vẫn cùng Dư Tiểu Tuệ ở Du Châu nhất trung cửa trường học đi đón qua Dịch Phong. Hắn mới nhớ, muốn giết Dịch Phong, thật giống như chính là Hồng Môn sát thủ. Vậy nói như thế, hung thủ có thể là các ngươi người, cũng có thể là cái đó Dịch Phong. Trương Tân Thành nhíu mày. Tâm khiến cho gật đầu một cái, bây giờ chỉ có chờ tả lão ngoại tôn tỉnh lại, nghe hắn chính miệng nói ra là ai thương hắn, chúng ta mới biết hung thủ là ai. Nhưng hơn phân nửa là cái đó Dịch Phong, hắn quỷ kế đa đoan, đúng là hắn dùng kế gạt chúng ta người đi mảnh rừng cây kia, người chúng ta mới có thể bị bắt. Bên trái vừa định nghĩ, đối với Trương Tân Thành đạo. Người trước đem cửa bên ngoài thủ vệ, điều chỉnh đến lầu một đại sảnh đi, khác để cho bọn họ nghe cái gì. Chờ Tiểu Tuấn tỉnh lại, chúng ta hỏi lại hắn ở trong rừng cây, rốt cuộc là ai thương hắn. Trương Tân Thành gật đầu một cái, đi ra phòng bệnh, đem trên hành lang toàn bộ thủ vệ cũng tạm thời điều chỉnh đến lầu một đi. Hắn không biết bên trái mới vừa cùng Hồng Môn có quan hệ gì, nhưng tầng quan hệ này, tuyệt đối không thể khiến người khác biết. Nếu không lời nói, tả ra liền xong, hắn cũng muốn đi theo xong đời. Lần nữa trở lại phòng bệnh sau. Cũng may không chờ bao lâu, chỉ qua hơn nửa canh giờ, Cung Tuấn lại lần nữa tỉnh lại qua. Ông ngoại. Cung Tuấn cặp mắt mở một cái, liền thấy bên trái mới vừa ngồi ở hắn mép giường. Tiểu Tuấn, ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết ông ngoại. Đối mặt Cung Tuấn, bên trái mới vừa không có uy nghiêm thế, chỉ là một thương yêu ngoại tôn lão nhân hiền lành. Nhìn thấy Cung Tuấn tỉnh lại, hắn lộ ra rất là kích động. Ông ngoại, ta không sao. Ngài không cần lo lắng, ta chết không. Cung Tuấn suy yếu nói. Không việc gì liền có thể, ngươi là ta bên trái mới vừa ngoại tôn, dĩ nhiên chết không, ta không để cho ngươi chết, Diêm Vương cũng kéo không đi ngươi. Bên trái mới vừa ngang ngược nói. Đúng, ông ngoại có một việc, nhất định phải từ ngươi nơi này biết câu trả lời. Ngươi bây giờ, có thể đem ngươi bị đâm ngày đó chuyện, cho ta thuật lại một lần sao? Bên trái mới vừa lại hỏi. Lúc này tâm khiến cho ba người cũng đứng ở giường bệnh một bên, có chút không dằn nổi mà nghĩ từ Cung Tuấn trong miệng biết chân tướng. Chỉ thấy Cung Tuấn có chút gật đầu một cái, nói. Lúc chuyện xảy ra sau khi, là một cái tên là Dịch Phong người, hẹn ta đi tiểu thủ lâm. Cung Tuấn vừa nói, lại nhưng nhìn Trương Tân Thành, có chút kích động nói. Ba, ngươi còn không biết sao, cái đó Dịch Phong, chính là thẩm phán người. Hắn nguyên là hẹn ta đến trong rừng cây kia đi, là phải cùng ta trở về tự thú. Ai biết, hắn từ đầu chí cuối đều tại trêu chọc ta. Vừa nói, Trương Tân Thành nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đệ ngũ bộ đội phải bảo vệ người. lại chính là Du Châu thành liên hoàn sát thủ thẩm phán người. Sự tình, thật giống như càng ngày càng phức tạp. Cung Tuấn tiếp tục nói. Sau đó ta đi mảnh rừng cây kia trong, với Dịch Phong rằng co một hồi, ta mới phát hiện, hắn thật giống như căn sẽ không nghĩ tưởng tự thú. Lúc ấy đằng sau ta, đột nhiên tiểu ra hiện tại hai người, muốn đánh lén ta. Thật may bị ta phát hiện, kịp thời né tránh. Hai người kia tư thế, liền là muốn giết chết ta, ta cảm thấy cho bọn họ nhất định là Dịch Phong sắp xếp người. Bởi vì ta tra được Dịch Phong chính là thẩm phán người, cho nên Dịch Phong nghĩ tưởng diệt trừ ta. Hai người kia thân thủ rất tốt, mặc dù ta tránh bọn họ đánh lén, nhưng ta căn không là đối thủ của bọn họ. Liên bị một người trong đó người cho thọ thương. Thật may cuối cùng ta kêu lên ông ngoại ngài danh hiệu, nói ta là ngài ngoại tôn, thọ ta người kia mới thả ta. Hắn nghe được thân phận ta sau, bị hù dọa, nhưng chi sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Bởi vì lúc ấy bởi vì bị thương quá nặng, ta đã hôn mê. Cung Tuấn sau khi nói xong, tâm tình quá kích động, lại đã hôn mê. Tại chỗ người nghe xong hắn lời nói sau, đều có chút khiếp sợ. Nhất là bên trái mới vừa cùng tâm khiến cho ba người bọn họ. Tâm khiến cho ba người, không chỉ có khiếp sợ, còn có chút khủng hoảng. Bởi vì thương Cung Tuấn, hay lại là hai Lộc cùng Tăng Nguyên. Nhưng bất kể là ba người bọn hắn, hay lại là bên trái mới vừa, cũng có thể từ Cung Tuấn lời nói chính giữa suy nghĩ ra. Dịch Phong ở mượn đao giết người, mượn hai Lộc cùng Tam Nguyên tay, ý ở giết Cung Tuấn. Sau đó lại báo cảnh sát, để cho hai Lộc cùng Tam Nguyên bị cảnh sát mang đi. Dịch Phong. Bên trái mới vừa ánh mắt híp lại, hung tợn phun ra Dịch Phong tên. Hắn giọng thần thái, không khỏi bại lộ đến sát khí. Chương 142, tự mình xuống bếp. Hôm nay là cuối tuần ngày thứ nhất, cũng chính là xạ tụ đầy. Dịch Phong không cần đi trường học giờ học, Vương Việt cũng nói phải bồi Lý Hải đi câu cá, cho nên Dịch Phong chỉ có thể một người ngồi ở trong sân. Nhìn một chút, uống chút trà, phơi phơi nắng, nhưng là được không thích ý. Bây giờ đã có hai cái Hồng Môn Thiên Tự bối sát thủ xa lưới, Cung Tuấn cũng chết, hắn cũng không cần lo lắng nữa cái gì. Về phần còn lại Thiên Tự bối sát thủ, nhiều lắm là 3-4 người, không tạo nổi sóng gió gì. Bọn họ nếu là còn dám tới bới móc, Dịch Phong cũng có thời gian còn có lòng rỗi rảnh cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Thật giống như ngày mai phải đi Tiểu Vân ra ăn cơm, thiếu chút nữa quên. Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới, lần trước Tần Vũ Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đồng thời tới nhà hắn thời điểm. Phùng Tiểu Vân nói tuần lễ này thiên, cha mẹ của nàng lại mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Lần này đi, Tiểu Vân ba hắn chẳng lẽ cho ta sắc mặt xem đi. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, tự lẩm bẩm. Hắn buông xuống, đang chuẩn bị ở trên ghế nằm lại bổ lấy lại sức. Kết quả điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Tân Chính Hồng đánh. Alo Lao Tần, chuyện gì, sáng sớm? Dịch Phong hỏi. Bây giờ cũng mới 10h sáng tả hữu. Dịch Phong, ngươi không sao chớ. Ta nghe U Nhược nói, ngươi bị Hồng Môn người đuổi giết. Đầu điện thoại bên kia, Tân Chính Hồng ân cần hỏi. Hắn lúc ấy nghĩ tưởng phái người tới bảo vệ Dịch Phong, nhưng nghĩ lại. Dịch Phong là thẩm phán người, thân liền rất lợi hại, Dịch Phong nếu là cũng sắp xếp bất bình người. Chính mình lại phái người đi cũng là chịu chết, nói không chừng sẽ còn để cho Dịch Phong phân tâm. Huống chi liền Thiết Thần cũng chính miệng thừa nhận, chính mình không sánh bằng Dịch Phong. Lại đêm đó ở Lê Viên bên trong biệt thự, đối mặt thiên diện người thời điểm, Tần Chính Hồng cũng tận mắt chứng kiến Dịch Phong thân thủ, kia thân thủ đơn giản là ngưu bức đến mức tận cùng. Không việc gì, ta ở nhà phơi nắng đâu rồi, có thể giết ta người, còn chưa có xuất thế. Dịch Phong cười hắc hắc, giọng bình thản nói. Như là mở giọng đùa giỡn, lại tràn đầy tự tin vô cùng. Xác thực, trên địa cầu này, năm đó tu tiên nhóm người kia, đều đã đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên giới. Cho nên địa cầu thượng chỉ còn những người bình thường này, làm sao giết được sống 5.000 tuổi Dịch Phong. Tần Chính Hồng nghe vậy, cũng là cười hát hát hai tiếng, hắn thưởng thức Dịch Phong tự tin và ngang ngược. Vậy thì tốt, tới ăn một bữa cơm đi, hôm nay ta tự mình xuống bếp. Thiết Thần cũng ở đây, nói phải cảm tạ ngươi ân cứu mạng, ngươi có thể không nên từ chối a. Tần Chính Hồng nói. Lần trước Thiết Thần bị Lưu Tử Thành thọt thành trọng thương, nhờ có Dịch Phong thuốc, mới thoát khỏi nguy hiểm, 2-3 ngày sau tiểu ra viện. Ngươi tự mình xuống bếp. Ngươi một đại lao gia nhi, Du Châu thành xí nghiệp lớn ra, lại còn biết nấu cơm. Dịch Phong nghe vậy, cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là Kỳ Văn, Du Châu thành nhà giàu nhất, một cái xí nghiệp lớn ra, lại còn biết nấu cơm. Theo Dịch Phong, Tần Chính Hồng thứ địa vị này người, cũng đều là ở bên ngoài sơn chân hải vị, thịt cá người. Dù là ở nhà, cũng có người chuyên bảo mẫu nấu cơm, không nghĩ tới Tần Chính Hồng còn sẽ đích thân xuống bếp. Hắn nhất thời lên một chút hiếu kỳ, muốn đi nếm thử một chút Tần Chính Hồng làm đồ vật, có phải hay không với nữ nhi của hắn Tần Vũ Nhược làm thứ gì đó cay ánh mắt. Ngươi xem lời này của ngươi nói, Vũ Nhược mẫu thân nàng qua đời sớm. Ta vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu thân, làm sao có thể không biết làm cơm đây? Tới sớm một chút đi, ta thức ăn cũng mua xong. Đầu điện thoại bên kia, Tần Chính Hồng lộ ra rất là hưng phấn. Sợ Dịch Phong không đến, hắn còn bổ sung một câu. Chỗ này của ta còn có một bình đặc cung rượu, tồn 2 năm đều không chịu uống. Đây chính là nội bộ đặc cung rượu, những thứ kia đại lãnh đạo mới uống đến. Bữa cơm này, nhưng thật ra là Tần U Nhược muốn mời Dịch Phong đến, nhưng nàng ngượng ngùng, cho nên liền quấn Tần Chính Hồng người làm cha cho Dịch Phong gọi điện thoại. Tần Chính Hồng luôn muốn kết hợp Dịch Phong cùng nữ nhi của hắn, cho nên hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Hôm nay nhưng là Dịch Phong lần đầu tiên tới nhà hắn ăn cơm, cho nên Tần Chính Hồng hôm nay liền công ty cũng không đi, mua một đống lớn thức ăn, muốn đích thân xuống bếp. Về phần Thiết Thần, cũng là Tần U Nhược gọi tới thêm can đảm. Mời Dịch Phong tới nhà ăn cơm, coi như là Tần U Nhược lại chủ động một lần, bất quá nàng có chút xấu hổ, nhiều nhiều người điểm sức lực. Có rượu. Dịch Phong vừa nghe đến đặc cung rượu 3 chữ, ánh mắt cũng sáng lên, dĩ nhiên là nhận lời xuống. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền sân cũng không thu thập, khóa chặt cửa liền chuẩn bị chạy tới Tần gia. Thị khu, một khu dân cư trong đó một gia đình trong. Nguyên ấm áp một cái gia, lúc này lại là không kiến gia chủ nhân, nhưng liền 3 cái người xa lạ. Tâm sứ, ngươi nói bên trái mới vừa lão hồ ly kia, sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hắn sẽ không vì hắn ngoại tôn, tư để hạ để cho người tông sư kia tới tìm chúng ta báo thù chứ? Bách Trạm có chút lo âu đất ở trong phòng khách đi tới đi lui, không nhịn được nói. Tối hôm qua bọn họ ở Tây Giao bệnh viện, gặp bên trái mới vừa, còn bị bên trái mới vừa cận vệ, cái đó không thích nói chuyện lao đầu nhì cho dạy dỗ một trận. 3 người bọn họ, toàn bộ đều bị thương. Càng để cho bọn họ kinh hãi là, lao đầu nhi kia lại là một luyện khí 20 tầng đại cao thủ, so với phổ thông võ đạo tông sư còn lợi hại hơn. Lao đầu nhi kia nếu là muốn động thủ giết bọn họ khả năng không một người có thể phản kháng. Yên tâm đi, bên trái mới vừa nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa hắn vẫn cùng Hồng lao đại có sâu xa, cung tuấn bị thương, cũng quả thật không phải là hai lộc cùng tam nguyên cố ý, đều là kia Dịch Phong thiết kế hãm hại. Bên trái mới vừa không phải là không biết chuyện người, hơn nữa bên trái mới vừa sẽ đích thân giết 2 lộc cùng Tam Nguyên, cho cung tuấn báo thủ. Chúng ta và hắn, cũng coi là huề nhau. Tâm sứ ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt có chút tái nhợt, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nàng sắc mặt tái nhợt, là bởi vì tối hôm qua bị lao đầu nhì kia bị đả thương. Bách Trạm cùng Ngân Hồ nghe vậy, tất cả đều thở dài, ngồi ở trên ghế salon. Thùy cái đầu, tâm lý có chút khó chịu. 2 lộc cùng Tam Nguyên. Dầu gì cũng là bọn hắn đồng bạn, cùng là thiên tự bối nhân. Nhưng bởi vì một cái Dịch Phong, vô tình thương cung tuấn, đắc tội bên trái mới vừa. Tối hôm qua bên trái mới vừa nói, hắn sẽ đem sổ nợ này coi là ở Dịch Phong trên đầu. Nhưng là 2 lộc cùng Tam Nguyên, hắn giống vậy sẽ không bỏ qua. 2 lộc cùng Tam Nguyên bây giờ đang ở Tống Nghĩa trong tay, bên trái mới vừa nói sẽ đích thân đi đem người muốn trở về, sau đó tự tay ngã xuống 2 huynh đệ.